Đúng, ta muốn mời nổi hoàng gia xuất thủ, khiến Tô Dương kia hiểu kết cục khi đắc tội ta. Trong mắt Doãn Hàng lộ ra hào quang cừu hận. Sau nửa canh giờ, Doãn Hàng đi tới hoàng gia, thấy được gia chủ hoàng gia Hoàng Trá, một vị này đúng là hắn mẫu thân đại ca. A Hàng, là ai đã thương ngươi? Thấy được trên mặt Doãn Hàng như cũ chưa từng tán đi trường ấn, Hoàng Trá lấy làm kinh hãi, quan tâm hỏi. Doãn Hàng là liên hệ hoàng gia cùng Doãn gia mấu chốt, bây giờ Doãn Hàng thế mà bị người đánh, làm hắn không thể không lo lắng. Doãn Hàng ở Doãn gia địa vị có phải hay không có biến hóa, nếu không làm sao lại bị người đánh? Là một người tên là Tô Dương, chạy nạn đến Nam Dương thành kẻ ngoại lai. Doãn Hàng một mặt ủy khuất nói. Không phải người của Doãn gia đánh. Biết được không phải người của Doãn gia đánh, Doãn Hàng ở Doãn gia địa vị cũng không hề biến hóa, trong lòng Hoàng Trá thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy, trên mặt hắn lộ ra phẫn nộ, nói với giọng tức giận. Thật to gan, một kẻ ngoại lai lại dám hướng về phía ngươi động thủ, nói một chút người này là ai, đại cứu giúp cho ngươi chút giận. Loại này phẫn nộ có một nửa là thật, có một nửa là trang. Doãn Hàng thế nhưng là hoàng gia liên hệ Doãn gia mấu chốt, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, cho nên đối với xuất thủ kẻ ngoại lai, hắn tự nhiên rất tức tối. Mặt khác, cũng là hắn muốn biểu hiện ra đối với Doãn Hàng quan tâm bộ dáng, chờ Doãn Hàng sau đó trở thành Doãn gia cao tầng, mới sẽ không quên đi hắn cái này đại cứu, mới sẽ không quên đi hoàng gia. Cảm ơn đại cứu. Trên mặt Doãn Hàng ủy khuất chuyển hóa làm cao hứng. Chương 191, Diêu Chân hai lần cải tạo. Hai ngày sau, Tô Phủ bị cải tạo thành cải tạo thất tầng hầm, Tô Dương mang theo Diêu Chân đến nơi này. Cùng Hắc Thủy Thành cải tạo thất đồng dạng phong cách, có kim loại đài, cũng có được to lớn kim loại rãnh, còn có đủ loại công cụ. Một cái trong đó kim loại rãnh bên trong, nằm một bộ thi thể tà dị. Là một cái thi thể đoán cốt cảnh tà dị, chẳng qua lại không phải Tô Dương ban đầu thu được con kia thân cao vượt qua một trượng thi thể đoán cốt cảnh tà dị. Hắc Thủy Thành bị tập kích thời điểm, Hắc Hổ Bang khẩn cấp trốn ra thành. Đần như vậy vụng thi thể tự nhiên là không cách nào mang đi, bây giờ còn nằm ở Hắc Thủy Thành bên kia trong tầng hầm. Đây là một bộ cùng người bình thường thân cao không sai biệt lắm thi thể tà dị. Thân thể giống như đồng thau đổ vào, mọc ra hai viên răng nanh sắc bén, cặp mắt trình huyết hồng vẻ mặt, trên người tràn đầy vết thương. Con tà dị này đúng là bị Tô Dương cùng ác ma chi nhãn liên thủ chém giết thi thể đồng giáp thi. Con tà dị này chỉ có thành niên nhân thân cao, cũng không quá chiếm chỗ, suy tính đến là quan trọng thân thể cải tạo tài liệu. Tô Dương một đường mang theo cuối cùng đem nó dẫn tới Nam Dương Thành. Cạch. Đã trải qua một lần, nên làm như thế nào, Diêu Chân đã hết sức quen thuộc, Diêu Chân tự giác nằm kim loại trên đài. Tô Dương tiến lên, đem thân thể Diêu Chân trói lại, sau đó xoay người, đem thi thể đồng giáp thi vứt ra đặt ở mặt khác một tấm kim loại trên đài. Lần này cần dùng huyết mạch rời đi pháp. Giống lần trước đối với Phùng Cương cải tạo, tiến hành sinh mệnh lạc ấn để thủ dung hợp là không thể thực hiện được. Bởi vì sinh mệnh lạc ấn rút ra có một điều kiện tiên quyết, đó chính là chỉ có thể đối với còn sống sinh vật vận dụng. Lần này chẳng qua là một bộ thi thể đồng giáp thi, là không cách nào vận dụng loại phương pháp này. Chỉ có thể sử dụng huyết mạch rời đi pháp, đem đồng giáp thi huyết mạch chuyển rời đến trong cơ thể Diêu Chân. Cũng may, đồng giáp thi toàn bộ thực lực đều ở trên một bộ nhục thân này, cũng không bởi vì đã tử vong mà hiệu quả giảm bớt. Nếu cải tạo hoàn mỹ mà nói, cải tạo sau hiệu quả, cũng không so với sử dụng sinh mệnh lạc ấn phương pháp kém. Thế thân sứ. Tô Dương đem thế thân sứ gọi ra, chẳng qua lại là không có khiến xuất hiện ở phía ngoài, mà là khiến cùng tự thân hòa vào nhau. Thế thân sứ chẳng những có thể giống khôi lỗi đồng dạng khống chế, cũng có thể cùng tự thân hòa vào nhau, khiến tự thân có xảo thủ năng lực, Tô Dương hiện tại sử dụng cũng là loại phương pháp này. Tô Dương nhìn phía hai tay của mình, lúc này hai tay hắn, mặt ngoài có tinh mịn đường vân, giống như mang theo một đôi thủ sáo, đây cũng là cùng thế thân sứ hòa vào nhau sau vẻ ngoài. Không biết có thể hay không giống ta dự đoán như vậy. Bởi vì thấy được thế thân sứ ở chế thuốc bên trên cũng có thể làm ra tác dụng, Tô Dương muốn nhìn một chút, thế thân sứ có thể hay không ở nhục thể cải tạo phía trên cũng có thể làm ra tác dụng. Nếu có thể mượn thế thân sứ tăng lên nhục thể cải tạo kỹ thuật, giảm bớt thậm chí tiêu trừ nhục thể cải tạo sau tác dụng phụ, chỗ tốt chính là to lớn. Huyết mạch rút ra. Đưa tay đặt tại thi thể đồng giáp thi phía trên, Tô Dương vận dụng nhục thể vu thuật cải tạo huyết mạch rút ra. Ông. Một đồ án màu đỏ ngòm lấy thi thể đồng giáp thi làm trung tâm xuất hiện, vây quanh thi thể đồng giáp thi xoay tròn. Bá. Theo đồ án màu đỏ ngòm xoay tròn, thân thể đồng giáp thi đang chậm rãi trở nên xám như tro, mất đi vốn có ánh sáng lộng lẫy. Liền giống như là trải qua phơi gió phơi nắng, trở nên xám như tro vách tường. Trong quá trình, có chất lỏng màu vàng bị rút ra mà ra, hội tụ càng ngày càng nhiều. Theo dĩ vãng vận dụng nhục thể vu thuật cải tạo khác biệt, lần này vận dụng nhục thể vu thuật cải tạo, Tô Dương có một loại cảm giác không giống nhau. trở nên cực kỳ thuận buồm xuôi gió, có một loại như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Tô Dương có nở hệ mỹ ạ. Cơ Di Sân nhục thể cải tạo kinh nghiệm, nhục thể cải tạo kỹ thuật đã cực mạnh, nhưng bây giờ lại trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức vượt qua nở hệ mỹ ạ. Cơ Di Sân. Ông. Làm thân thể đồng giáp thi toàn bộ biến thành màu xám trắng, đồ án màu đỏ ngòm biến mất thời điểm, chất lỏng màu vàng đã trừng to bằng nắm đấm trẻ con. Tô Dương tay nâng lấy cái này đoàn to bằng nắm đấm trẻ con chất lỏng màu vàng, đi tới bên cạnh Diêu Chân, đem nó ấn trên người Diêu Chân. Huyết mạch cắm vào. Lại một đồ án màu đỏ ngòm xuất hiện. Cùng lúc trước đồ án màu đỏ ngòm có chỗ tương tự, cũng có được rất nhiều chỗ khác nhau. Đối với vu thuật này thao tác, Tô Dương đồng dạng có một loại như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Có thể tinh chuẩn khống chế vu thuật này, đem vu thuật này hiệu quả phát huy đến tốt nhất. A. Theo cái này đồ án màu đỏ ngòm xuất hiện, chất lỏng màu vàng chậm rãi xông vào trong cơ thể Diêu Chân, Diêu Chân phát ra thống khổ hét thảm. Mồ hôi lạnh ứa ra, cái trán thậm chí cả các vị trí cơ thể gân xanh nô ra, bên ngoài thân liền giống như là bị da gân trói buộc. Giang giác, giang giác, giang giác. Lấy tinh thiết chế tạo thẻ chụp, thế mà bị Diêu Chân vịn đoạn mất. Mắt thấy Diêu Chân muốn từ bàn thí nghiệm tránh thoát, khiến huyết mạch cắm vào thất bại, Tô Dương nhanh lấy hai tay gắt gao đè xuống Diêu Chân, phòng ngừa Diêu Chân tránh thoát. Từ thân thể Diêu Chân truyền đến cường hãn sức phản kháng, cho dù lấy Tô Dương có thể so với thân thể dịch cân võ giả tố chất, thế mà suýt chút nữa đè không được. Diêu Chân lực lượng rõ ràng tăng lên trên diện rộng, mà loại tăng lên này, hiển nhiên huyết mạch cắm vào tạo thành. Hô, hô. Hơn 10 phút sau, cuối cùng chất lỏng màu vàng dung nhập trong cơ thể Diêu Chân, đồ án màu đỏ ngòm biến mất, kịch liệt vùng vây Diêu Chân đình chỉ vùng ấy. Trên mặt thống khổ biểu lộ biến mất, thân thể Diêu Chân ngã hoạt ở trên bàn thí nghiệm. Từng ngụm thở hổn hển. Tô Dương buông lỏng ra Diêu Chân. Theo bị cải tạo người thực lực tăng cường, giống như tinh thiết thẻ chụp đã không cách nào trói buộc, lần sau có thể nghìn rèn tinh thiết chế tạo thẻ chụp cùng kim loại đài. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Diêu Chân ngồi dậy, đi xuống kim loại đài, cảm thụ được mình cải tạo sau thân thể. Lực lượng tăng cường tốt hơn nhiều. Diêu Chân cảm giác toàn thân mình tràn đầy tính dễ nổ lực lượng, đó là kinh khủng đến một quyền liền có thể sẽ lấy trước mình hành sát lực lượng. Mà còn thân thể hắn phòng ngự cũng biến thành cực mạnh. Song quyền va chạm lại có giống như kim loại âm thanh truyền ra. Mà còn ta cảm giác còn có thể trở nên mạnh hơn. Diêu Chân thử điều động trong cơ thể một luồng ẩn giấu đi lực lượng, lập tức biến hóa ra hiện tại trên người hắn. Da của hắn biến thành màu đồng, trong miệng hắn mọc ra một đôi răng nanh rất dài, cặp mắt của hắn biến thành màu máu, hình dạng của hắn biến thành đồng giáp thi bộ dáng. Ở loại trạng thái này, hắn cảm giác lực lượng của mình cùng phòng ngự lần nữa có kinh khủng tăng lên. Rốt cuộc đạt đến rất mạnh, ngay cả chính hắn cũng không biết được. Nhưng cảm giác, điều động cố này ẩn giấu đi lực lượng về sau hắn, có thể dễ dàng giày xéo, không có điều động ẩn giấu đi lực lượng phía trước hắn. Di thực rất thành công, cần phải đủ để cùng đồng giáp thi tướng có thể so với. Tô Dương rất thỏa mãn nhìn qua biến thành đồng giáp thi bộ dáng Diêu Chân. Lúc này Diêu Chân, thành công dung nhập đồng giáp thi huyết mạch, các phương diện năng lực cùng đồng giáp thi cũng bị mất khác biệt gì. Một lát, Diêu Chân đem lực lượng ẩn giấu đi, dáng ngoài cũng lần nữa khôi phục người bình thường bộ dáng. Chẳng qua là trên mặt lại tràn đầy vẻ kích động. Nếu hai ngày trước bị tập kích, hắn liền có loại thực lực này, chỉ bằng vào một mình hắn, liền đủ để quét ngang năm người kia. Thế nào, có hay không đã nhận ra lần này tác dụng phụ là cái gì? Tô Dương hướng về phía Diêu Chân dò hỏi. Cảm giác thị lực trở nên yếu đi một chút. Cẩn thận cảm thụ thân thể một cái, Diêu Chân hồi đáp. Chẳng qua là trở nên yếu đi một chút. Trong lòng Tô Dương sinh ra kinh ngạc. Từ Diêu Chân thị lực chịu ảnh hưởng, có thể suy đoán ra. Diêu Chân lần cải tạo này tác dụng phụ phải là cặp mắt thị lực. Dưới tình huống bình thường, Diêu Chân cặp mắt thị lực sợ rằng sẽ biến mất hoàn toàn. Cho dù không có biến mất hoàn toàn, chỉ sợ cũng đem thị lực rất là bị hao tổn, nghiêm trọng trình độ đạt đến ảnh hưởng Diêu Chân thông thường. Nhưng hiện tượng như vậy thế mà không có xuất hiện, mà chẳng qua là có một ít thị lực thấp xuống. Cái này tác dụng phụ không những không nghiêm trọng, ngược lại xem như có phần nhẹ. Xem ra xảo thủ năng lực làm ra tác dụng. Sẽ xuất hiện tượng như vậy. Tất nhiên là bởi vì thế thân sứ năng lực xảo thủ tăng lên thân thể của hắn cải tạo trình độ kỹ thuật, thấp xuống tác dụng phụ. Đáng tiếc chẳng qua là thấp xuống, cũng không phải là hoàn toàn tiêu trừ, chẳng qua cũng đã rất là không tệ. Duy nhất làm Tô Dương có một ít tiếc nuối chính là, không có thể hoàn toàn tiêu trừ tác dụng phụ. Nếu có thể hoàn toàn tiêu trừ tác dụng phụ mà nói, hắn là được đem nhục thể cải tạo kỹ thuật vận dụng đến trên người mình, khiến thực lực của mình phi tốc tăng lên. Nghĩ đến, sở dĩ không có thể hoàn toàn tiêu trừ tác dụng phụ. Cần phải cùng cải tạo kỹ thuật không quan hệ, mà ở chỗ nhục thể vu thuật cải tạo bản thân. Phải là vu thuật bản thân không cách nào đạt đến hoàn toàn tiêu trừ tác dụng phụ, cho nên cho dù cải tạo kỹ thuật ở năng lực xảo thủ tăng lên phía dưới lại là tinh diệu, cũng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ tác dụng phụ. Mà năng lực xảo thủ là không cách nào thay đổi vũ thuật, cho nên sắp xong toàn ngăn cản sạch tác dụng phụ là không thể nào. Chương 192, hoàng gia giết đến tận cửa. Hừ, để ngươi sống lâu hai ngày. Thấy được trước cửa Tô phủ bảng hiệu, Doãn Hàng hừ lạnh một tiếng. Là không có sơ hở nào, đem Tô phủ cả hủy diệt, khiến Tô phủ không người nào có thể chạy trốn. Hoàng gia hao tốn thời gian hai ngày chuẩn bị, chính vì vậy, mới không có trước tiên ra tay với Tô phủ. Xin hỏi các ngươi tìm ai? Thấy được đến mấy chiếc xe ngựa, một hộ vệ Tô phủ tiến lên, dò hỏi. Chẳng qua, cầm đầu Doãn Hàng ba người lại là không trả lời ý tứ. Trên mặt Doãn Hàng lóe lên vẻ lạnh lùng một trường vỗ ra. Phốc phốc. Vị hộ vệ Tô phủ này miệng phun máu tươi, thân thể như phá bao tải bay ngược, tại chỗ tử vong. Không tốt, có địch nhân, nhanh đi báo cho gia chủ. Thấy được đồng bạn chết thảm, mấy vị hộ vệ Tô phủ khác biến sắc, có người đề phòng đám người Doãn Hàng, có người lại là muốn xoay người đi đến thông báo. Chẳng qua. Bịch, bịch, bịch. Đoán cốt cảnh lão giả Hoàng Bàn lách mình xuất hiện ở bên cạnh mấy người, liên tục mấy trưởng vô ra, lập tức đem mấy người giết chết. Sau đó, Hoàng Bàn bước chân càng không ngừng xông vào trong Tô phủ. Sau lưng hắn, Doãn Hàng cùng những người hoàng gia khác, tất cả đều nhanh chóng tràn vào Tô phủ. Xảy ra chuyện. Tô Dương cùng Diêu Chân mới từ cải tạo thất đi ra, lập tức không khỏi biến sắc. Thủ vệ hộ vệ bên trong có thịt của hắn khối lỗi, cho nên ở thủ vệ hộ vệ bị giết trước tiên, hắn lập tức biết được. Gia chủ, chuyện gì xảy ra? Thấy Tô Dương sắc mặt biến hóa, Diêu Chân liền vội vàng hỏi. Có người mạnh mẽ xông tới Tô phủ, còn giết người của Tô phủ. Tô Dương xanh mặt nói chuyện đồng thời, hắn đã nhanh chạy, hướng về Tô phủ đại môn phương hướng chạy đi. Diêu Chân biến sắc, đuổi theo sát. Phanh. Phanh, ẩm. Đoàn người Doãn Hàng cùng hoàng gia xâm nhập Tô phủ, vừa đánh chết mấy vị gặp phải hộ vệ, rất gần cùng hơn 10 vị nhận được tin tức chạy đến hộ vệ gặp phải. Là Tô Dương mượn nhục khôi lỗi, đem tin tức báo cho những hộ vệ này, khiến những hộ vệ này có chuẩn bị. Hơn 10 vị hộ vệ tất cả đều cầm trong tay súng ống, thấy được đoàn người Doãn Hàng cùng hoàng gia, nằm ở phía trước hộ vệ vội vàng nổ súng bắn. Phanh, phanh, ẩm. Số lượng không ít bi thép cùng nhau bắn ra. Đối mặt cái này đột nhiên tập kích, có thực lực cường đại người hoàng gia, tránh né lại hoặc là đỡ được đánh tới bi thép. Nhưng cũng không phải là tất cả người hoàng gia tất cả đều thực lực cường đại. Phốc phốc. Đột nhiên bị tập kích dưới tình huống, có thực lực cũng không tính quá mạnh người hoàng gia, chưa kịp tránh né, bị bi thép bắn trúng, trên người lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Bị bắn trúng yếu hại, càng tại chỗ tử vong. Đây là vũ khí gì? Nhìn phía trong tay bi thép, hoàng trá kinh ngạc. Vũ khí như thế là hắn sở tòng chưa thấy qua. Cho dù đối với hắn mà nói cũng không tính mạnh, thậm chí không hề làm gì đều không thể làm bị thương hắn, nhưng đối với võ giả bình thường mà nói, lại là cực kỳ nguy hiểm. Nằm ở phía trước hộ vệ Tô phủ ngồi xuống, nhanh chóng nhét vào đạn, mà nằm ở phía sau hộ vệ Tô phủ, lại là bắt đầu bắn. Phanh, phanh, ầm. Lại có không ít bi thép bắn ra, lần nữa có hai vị người của hoàng gia, bị tấn công yếu hại giết chết. Ở Tô Dương đạn không phải hạn chế nuôi dưỡng phía dưới, những hộ vệ này thương pháp, sớm đã xưa đâu bằng nay. Đáng chết. Thấy được lại có hai cái người của hoàng gia bị giết, hoàng trá sắc mặt trở nên khó coi. Không lo được tò mò đây là vũ khí gì, hắn một cái lắc mình hướng về hơn 10 vị hộ vệ đánh tới. Phanh, phanh, ẩm. Lúc này, nam ở phía trước hộ vệ đã nhét vào tốt đạn, thấy được hoàng trá đánh tới, vội vàng bắn. Chẳng qua, hoàng trá thân là gia chủ hoàng gia, là có thực lực đoán cốt cảnh. Không có tránh né, trực tiếp lựa chọn lấy nhục thân chống đỡ được. Bi thép bắn ở trên người hắn, trừ đem y phục trên người hắn kích phá, không có thể làm bị thương hắn mảy may. Trong chốc lát hắn cũng đã tới gần hơn 10 vị hộ vệ này. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng, đối mặt hắn gần người, hơn 10 vị hộ vệ này trừ chết không có loại thứ hai khả năng. Phốc phốc. Hắn một quyền đánh vào một hộ vệ trên người. Hộ vệ này lập tức huyết nhục vẩy ra, thân thể chia năm xẻ bảy ra. Đánh. Hắn một quyền đánh về phía đầu của một hộ vệ. Hắn phảng phất đã có thể thấy được hộ vệ này đầu lâu như dưa hấu vỡ nát. Bịch. Một cái màu đồng thau quả đấm chặn nắm đấm của hắn. Nắm đấm của hắn bị cản lại, ở trước mặt hắn xuất hiện một sinh vật hình người. Chỉ thấy sinh vật hình người này toàn thân da màu vàng xanh nhạt, song nhiều chuyện có răng nanh, ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Người là ai? Tại sao muốn ra tay với Tô phủ? Liếc mắt bên cạnh thân thể chia năm xẻ bảy chết thảm hộ vệ. Diêu Chân nhìn phía hoàng trá phẫn nộ nói. Là người. Là vận dụng loại dị vật nào đó. Thấy được sinh vật hình người miệng nói tiếng người, hoàng trá lập tức dự đoán Diêu Chân là vận dụng loại dị vật nào đó. bởi vì Diêu Chân lúc này trạng thái, cùng vận dụng biến thân loại dị vật rất giống. Chẳng qua làm hắn có một ít kinh ngạc chính là, dị vật này uy lực hình như rất mạnh, vận dụng dị vật về sau lại có thể đỡ được công kích của hắn. Ngươi theo Doãn Hàng quan hệ thế nào? Diêu Chân đều đã chạy tới, Tô Dương tự nhiên cũng chạy tới. Chẳng qua hắn tin tưởng Diêu Chân có thể chặn Hoàng Trá, cho nên cũng sẽ không có xuất thủ. Ánh mắt của hắn nhìn phía sau Hoàng Trá, lập tức thấy được cùng người của Hoàng gia xen lẫn trong cùng chung Doãn Hàng, hiểu được, đây là Doãn Hàng trả thù. Tô Dương. Làm Tô Dương phát hiện Doãn Hàng cũng phát hiện Tô Dương, hắn ánh mắt phun lửa nhìn qua Tô Dương. Không nhìn Doãn Hàng, Tô Dương tiếp tục nhìn phía Hoàng Trá hỏi. Ngươi còn không nói cho ta biết, ngươi theo Doãn Hàng là quan hệ gì? Ta là gia chủ Hoàng gia, Doãn Hàng mẫu thân xuất từ Hoàng gia ta. Hoàng Trá lạnh giọng nói. Hoàng gia. Tô Dương trong đầu hồi tưởng một lần, hắn không có nghe nói qua Hoàng gia, có thể khẳng định là, Hoàng gia tất nhiên không phải 13 thế lực lớn một trong. Đại cứu, hắn chính là Tô Dương, giúp ta giết hắn. Cặp mắt phun lửa Doãn Hàng hướng về phía Hoàng Trá nói. Yên tâm đi, hôm nay không những hắn muốn chết, Tô phủ tất cả mọi người không sống nổi. Hoàng Trá lạnh lùng cười một tiếng. Sau một khắc, hắn lách mình hướng về phía Tô Dương đến gần, quả đấm đánh về phía Tô Dương. Bịch. Tô Dương chưa từng xuất thủ, ở Tô Dương bị tấn công phía trước, Diêu Chân ngăn cản Hoàng Trá, lần nữa lấy quả đấm đỡ được Hoàng Trá công kích, cũng công về phía Hoàng Trá. Bịch, bịch, bịch. Diêu Chân cùng Hoàng Trá nhanh chóng giao thủ, quả đấm cùng quả đấm va chạm. Vẹn vẹn giao thủ mấy quyền, Hoàng Trá liền biến sắc bước ra trở lui. Hắn cùng Diêu Chân va chạm quả đấm đã ra chóc thịt bong. Nhưng Diêu Chân quả đấm không chút nào không hao tổn. Vèo. Diêu Chân nhào về phía Hoàng Trá, Hoàng Trá nhanh mang lên quyền sáo, nhưng cho dù đối mặt Hoàng Trá tay mang theo quyền sáo, Diêu Chân vẫn như cũ, không sợ hãi chút nào. Keng, keng, keng. Diêu Chân tay không tấc sắt cùng Hoàng Trá tay mang theo quyền sáo va chạm, truyền ra âm thanh kim loại va chạm. Đánh. Hoàng Trá một quyền đánh về phía ngực Diêu Chân không làm chặn lại, mà là đồng dạng một quyền đánh về phía Hoàng Trá, cùng Hoàng Trá lấy thương đổi thương. Keng. Bịch. Hoàng Trá công kích rơi xuống trên người Diêu Chân, chuyến ra chính là âm thanh giống như kim loại va chạm, mặc dù lưu lại một đạo quyền ấn, nhưng thương thế lại cũng không nặng. Trái lại Hoàng Trá, ngực huyết nhục mô hình hồ, bị thiệt lớn. Nếu không phải thân là võ giả đoán cốt cảnh, xương cốt trải qua rèn luyện, cứng rắn giống như nghìn rèn tinh thiết. Chỉ sợ đã ở một quyền này của Diêu Chân phía dưới, bị đập gãy xương sườn. Ta tới giúp ngươi. Thấy được Hoàng Trá bị thua thiệt, Hoàng Bàn vội vàng nhào tới trước. Vây công hướng về phía Diêu Chân lập tức lâm vào hai người vây công. Tô Dương không có tiến lên hỗ trợ, cho dù là hai vị võ giả đoán cốt cảnh liên thủ, cũng đừng hòng có thể trong thời gian ngắn đánh bại Diêu Chân. Dù sao lúc trước con đồng giáp thi kia, thế nhưng là ở hắn cùng ác ma chi nhãn liên thủ phía dưới, hao tốn thật dài thời gian mới lấy chém giết. Huống chi, Diêu Chân cũng không phải là chỉ có thể dựa vào bản năng chiến đấu đồng giáp thi, còn có võ đạo công pháp. Có được có thể so với đồng giáp thi nhục thân, hơn nữa võ đạo công pháp. Thực lực Diêu Chân còn muốn ở trên đồng giáp thi. Ầm vang. Diêu Chân rút kiếm, vận dụng võ đạo công pháp. Keng. Một kiếm vung chém, cùng Hoàng Bàn mang theo quyền sáo quả đấm đánh tới va chạm. Đỡ được Hoàng Bàn công kích, cũng đem Hoàng Bàn đánh lui. Xoay người trường kiếm ngang ngăn cản, lập tức đỡ được Hoàng Trá từ phía sau lưng tập kích. Chương 193, bị thương nặng đoàn cốt. Vèo. Một cái lắc mình, Tô Dương xuất hiện ở Hoàng gia một vị bên cạnh dịch cân võ giả, bàn tay hiện ra ngân bạch vẻ mặt. Đánh ra hướng về phía vị dịch cân võ giả này. Hoàng gia vị dịch cân võ giả này vội vàng lấy quả đấm nên kích. Bịch. Quyền trường va chạm, Hoàng gia vị dịch cân võ giả này sắc mặt đại biến, hắn cảm giác một luồng cự lực kinh khủng từ bàn tay truyền đến. Hắn va chạm quả đấm ra chóc thịt bong, va chạm tay đau đớn một hồi, phảng phất đã không phải mình, thân thể ở dưới cự lực kinh khủng bay ngược. Đồng, đồng, đồng. Ước chừng mấy vị võ giả Hoàng gia bị bay ngược Hoàng gia dịch cân võ giả đụng ngã. Tô Dương nghiêng người đánh về phía bên cạnh một vị võ giả Hoàng gia, đây là một vị võ giả cường thể cảnh. Giang giác. Dưới một trường này của Tô Dương, vị này ngực võ giả cường thể cảnh sụp đổ, xương gãy đâm nát nội tạng, tại chỗ tử vong. Còn chưa chờ đợi người này thi thể ngã xuống, Tô Dương đã xoay người, một cước đá hướng về phía một vị khác võ giả Hoàng gia. Giang giác. Chân của Tô Dương đá vào bên hông người này, kèm theo một tiếng văng giòn, eo người này hiện ra quỷ dị uốn cong, bay ngược ra ngoài. Đem mấy người đụng ngã. Bịch, bịch, bịch. Tô Dương giống như là mãnh hổ tiến vào bầy cừu. Hai vị võ giả đoán cốt cảnh đang cùng Diêu Chân giao chiến, còn lại võ giả Hoàng gia bên trong đã không có võ giả đoán cốt cảnh. Đối mặt hắn uy lực có thể so với đoán cốt cảnh công kích, không ai có thể chặn một trường lại hoặc là một cước, Hoàng gia võ giả đang nhanh chóng tử vong. Võ giả đoàn cốt cảnh. Có võ giả hoàng gia trong miệng phát ra kinh hoàng âm thanh. Trừ một kiện có thể phát huy ra có thể so với đoán cốt cảnh uy lực dị vật, Tô gia này thế mà còn có một vị hàng thật giá thật võ giả đoán cốt cảnh. Võ giả đoán cốt cảnh, hắn làm sao có thể đã là võ giả đoán cốt cảnh? Doãn Hàng kinh hãi nhìn qua như vậy Tô Dương. Mấy ngày trước cùng Tô Dương giao thủ, Tô Dương thế mà không có lấy xuất toàn lực. Thực lực Tô Dương căn bản không phải dịch cân hậu kỳ lại hoặc là dịch cân đỉnh phong, mà là đoán cốt cảnh. Trẻ tuổi như vậy, thế mà đã là đoán cốt cảnh, đối phương thật là người chạy nạn đến Nam Dương Thành. Theo đối phương so ra, ngược lại hắn càng giống hơn là người chạy nạn đến Nam Dương Thành. Không tốt, còn có một đoán cốt cảnh. Đang cùng Diêu Chân chiến đấu Hoàng Trá cùng Hoàng Bàn thấy được Tô Dương thể hiện ra thực lực, sắc mặt lúc này lại biến. Tuy nhiên đã tận lực đánh giá cao thực lực Tô gia, ước chừng xuất động hai vị võ giả đoán cốt cảnh, nhưng vẫn là đánh giá thấp. Không những có người có thể bằng vào dị vật chống lại hai vị võ giả đoán cốt cảnh bọn họ, không rơi vào thế hạ phong. Thế mà còn có một người có thực lực đoán cốt cảnh. Ta đi chi viện. Hoàng Bàn lúc này muốn rút người ra đi đến chi viện, chẳng qua Diêu Chân tự nhiên là sẽ không để cho bọn họ tùy tiện thoát thân. Dây dưa một hồi lâu, Hoàng Bàn mới lấy thoát thân, mà lúc này, người của Hoàng gia đã có một nửa bị giết, trong đó thậm chí bao gồm một vị dịch cân võ giả. Đánh! Hoàng Bàn đằng đằng sát khí nhào về phía Tô Dương, mang theo bao tay kim loại tay từ phía sau lưng, giống như đạn pháo tập kích hướng Tô Dương. Tô Dương giống như sau lưng mọc mắt, một bên cạnh rời, tránh đi đến từ phía sau tập kích. Sau đó hai tay hắn sở về phía bên hông, trợ thủ đắc lực phía trên lập tức mang lên một đôi quyền sáo. Đúng là hắn mình là mình chỗ đoán tạo văn minh. Xoay người, Hoàng Bàn đã lần nữa đổi tới, cũng nhanh chóng một quyền đánh tới. Tay trái Tô Dương giống như hóa thành một mặt vách tường kim loại, va chạm hướng về phía Hoàng Bàn quả đấm đánh tới. Keng. Bàn tay Tô Dương mang theo quyền sáo cùng mang theo quyền sáo quả đấm va chạm, đỡ được Hoàng Bàn một quyền này. Nương tựa theo Phạm Thiên Trưởng đối với lực lượng tăng cường, sức chiến đấu của Tô Dương cũng không yếu hơn giống như võ giả đoán cốt cảnh. Mà Hoàng Bàn mặc dù đỉnh phong thời điểm sức chiến đấu muốn vượt qua giống như võ giả đoán cốt cảnh, nhưng bây giờ tuổi già sức yếu, sức chiến đấu trượt sớm đã không còn đỉnh phong. Một sức chiến đấu tăng cường, một sức chiến đấu trượt, khiến hai người sức chiến đấu, chênh lệch cũng không lớn. Bá. Đỡ được Hoàng Bàn công kích, Tô Dương lách mình rời khỏi tại chỗ, lúc xuất hiện tiếp, hắn xuất hiện ở Hoàng Bàn bên trái, một trưởng vô hướng về phía đầu Hoàng Bàn bên trái huyệt Thái Dương. Bá. Hoàng Bàn hướng bên lướt ngang mấy bước. Tránh thoát một trưởng này của Tô Dương, tiếp theo từ một bên lấn người đến gần Tô Dương, quả đấm đánh út về phía bên hông Tô Dương. Thân thể Tô Dương lệch ra, tránh đi một quyền này, tiếp lấy cổ chân của hắn như một thanh trọng phủ, đổ ngang hướng về phía Hoàng Bàn eo. Mặc dù là huyết nhục chi khu, nhưng lấy Tô Dương sức chiến đấu bây giờ, tuyệt đối có thể như trọng phủ sắc bén như vậy. Biết đến uy lực của một cước này, Hoàng Bàn nhanh chóng thối lui mấy bước, tránh đi Tô Dương quét ngang chân. Hô! Phía sau Tô Dương, mấy cái võ giả hoàng gia từ hai bên cùng sau lưng đánh lén hướng về phía Tô Dương. Tô Dương nghe được phía sau động tĩnh, quét ngang chân không có nhân là mất đi mục tiêu mà ngừng, mà là hướng về sau xoay tròn. Phốc phốc. Ở hoàng gia mấy vị võ giả này đánh chung trước Tô Dương, chân của Tô Dương quét qua hoàng gia mấy vị võ giả này bên hông. Nương theo huyết nhục bị đánh mở âm thanh, hoàng gia mấy vị võ giả này thân thể bị Tô Dương quét ngang chân phách chạm thành hai khúc, cắt thành hai khúc thân thể máu tươi phun tung tóe. Tô Dương. Phía sau Tô Dương, Hoàng Bàn giống giận đánh út về phía Tô Dương. Mấy cái võ giả hoàng gia ở trước mắt bị giết, khiến hắn cực kỳ tức giận. Keng. Tô Dương xoay người, bàn tay phong ngăn cản, đỡ được một quyền này của Hoàng Bàn. Mượn quyền trưởng va chạm phản tác dụng lực, thân hình hắn lui về sau, mượn cơ hội đến gần mấy cái võ giả hoàng gia. Phốc phốc. Bàn tay hóa thành sống tay hình, ngang gọt ra. Nam ở quyền sáo ngón út một bên sắc bén lưỡi dao, xẹt qua mấy cái võ giả hoàng gia cổ. Mấy viên đầu lâu bay lên, thân thể còn lại máu tươi phun tung tóe, giống như suối phun. Đều lui về phía sau, không nên tới gần. Lại có mấy cái võ giả hoàng gia ở trước mắt bị giết, Hoàng Bàn con mắt đỏ bừng, lên tiếng phân phó nói. Đối mặt võ giả đoán cốt cảnh, võ giả bình thường căn bản không được vây công hiệu quả, cho dù dịch cân võ giả gia nhập vào trong vây công, nhưng một cái sơ sẩy, cũng rất có thể bị thương nặng thậm chí bị thương. Cho nên hắn quả quyết mệnh lệnh tất cả mọi người lui về sau. Một mình cùng Tô Dương giao chiến. Đánh. Cực hạn phẫn nộ khiến Hoàng Bàn đem trên quyền pháp tạo nghệ phát huy đến cực hạn, ra quyền uy lực mơ hồ tăng cường mấy phần, quả đấm giống như một viên đá lăn to lớn đánh út về phía Tô Dương. Không dám khinh thường, Tô Dương đem trưởng pháp tạo nghệ thúc dục đến cực hạn, Phạm Thiên Trưởng đạt đến công pháp đệ ngũ cảnh diễn sinh xuất lực chi ý cảnh bị toàn lực thúc dục. Keng. Bàn tay cùng quả đấm kịch liệt va chạm, ở một luồng cường hãn phản tác dụng lực phía dưới, dù là Tô Dương hay là Hoàng Bàn, đều không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Nhưng sau một khắc, kèm theo mặt đất phiến đá ra bị nẻ, hai người lần nữa nhào về phía đối phương. Ken, ken, ken. Bàn tay cùng quả đấm không ngừng mà kịch liệt va chạm, dưới chân phiến đá lát mặt đất bởi vì không chịu nổi cả hai va chạm lực trùng kích, da bị nẻ thậm chí vỡ nát, đá vụn vẩy ra. Thực lực của hai người nằm ở sàn sàn với nhau, trong thời gian ngắn, dù ai cũng không cách nào đem đối phương bắt lại. Đánh. Vây quanh bên cạnh Tô Dương, Hoàng Bàn quả đấm đánh về phía Tô Dương. Bá. Tô Dương như người, trong mắt lộ ra lau một cái sắc cơ. Tay mang theo quyền sáo bình thân, lộ ra lưới dao sắc bén, hướng về Hoàng Bàn quả đấm lột. Trên tay hắn đôi bao tay này là một kiện văn binh, cực độ sắc bén, thậm chí đủ để chặt đứt nghìn rèn tinh thiết chế tạo vũ khí. Chẳng qua chiến đấu đến bây giờ, hắn chưa hề triển lộ qua loại này đủ để chặt đứt nghìn rèn tinh thiết vũ khí sắc bén. Là chính là chờ đợi một tốt nhất xuất thủ thời cơ, một kích đem Hoàng Bàn đả thương nặng. Mà bây giờ, cũng là một cái cơ hội như vậy. Liên tục giao thủ, đã để Hoàng Bàn buông lỏng cảnh giác, không có ý thức đến, lúc này đeo ở trong tay hắn chính là một kiện văn binh cực độ sắc bén. Giang giác. Tô Dương quyền sáo lươi dao sắc bén bổ vào Hoàng Bàn lấy nghìn rèn tinh thiết chế tạo trên bao tay, lấy nghìn rèn tinh thiết chế tạo quyền sáo giống như chất gỗ bị đánh ra. Không chỉ có như vậy, Tô Dương quyền sáo lươi dao sắc bén càng phách chạm hướng về phía Hoàng Bàn quyền sáo phía dưới tay. A. Kèm theo hét thảm cùng máu tươi đổ tung tóe, Hoàng Bàn liên tiếp lui về phía sau. Có nửa cái quyền sáo bị cắt đứt, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất, trong đó rõ ràng có bị cắt đứt huyết đủ. Hoàng Bàn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thời khắc nguy cơ, kịp thời khiến bàn tay của mình chết đi, tránh khỏi toàn bộ tay bị Tô Dương bổ ra. Chương 194, Hoàng gia tan tác. Văn Bình, ngươi lại có Văn Bình. Hoàng Bàn mặt bởi vì đau nhức kịch liệt mà khuôn mặt co quắp, hắn kinh hãi nhìn qua Tô Dương. Có thể đem nghìn rèn tinh thiết chế tạo vũ khí cắt đứt, cũng chỉ có thể là Văn Bình. Cho dù ở Nam Dương Thành, Văn Binh cũng là vật cực kỳ hiếm có, không nghĩ tới đối phương một chạy nạn tới ngoại lai thế lực, lại có Văn Binh. Hắn cũng không hiểu biết Tô Thị tinh phẩm cửa hàng binh khí mua bán qua Văn Binh, nếu biết được, hắn liền không như vậy chủ quan. Tô Thị tinh phẩm cửa hàng binh khí có Văn Binh mua bán tin tức không có truyền bá ra. Bởi vì một kiện Văn Binh kia vừa mới bày ra cũng đã bị mua bán đi ra, mà biết hiểu Vân Dương cha con cùng Ninh Đức cha con bốn người lại là lựa chọn giữ kín không nói ra. Dù sao văn binh như vậy chân quý binh khí, chính bọn hắn đều ngại không đủ, vẫn chờ tháng sau tiếp tục mua, há lại sẽ chủ động tuyên truyền. Khiến không có người biết được Tô Thị tinh phẩm cửa hàng binh khí đã từng mua bán qua văn binh. Vèo. Tô Dương nhanh chóng nhào về phía Hoàng Bàn, muốn thừa cơ chém giết Hoàng Bàn. Rút lui. Thấy được đánh tới Tô Dương, Hoàng Bàn trong lòng sinh ra sợ hãi, lúc này truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Người bị thương nặng hắn đã không phải là đối thủ của Tô Dương, mà đổi thành bên ngoài một bên. Hoàng Trá mất đi sự trợ giúp của hắn, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng tương tự là đã rơi vào hạ phong. Tình hình đã gây bất lợi cho bọn họ, cho nên hắn quả quyết hạ lệnh rút lui. Tránh đi đánh tới Tô Dương, hắn xoay người rời đi. Đoán cốt cảnh tốc độ bạo phát, mấy cái cất bước đã ra khỏi hiện tại mấy chục mét ở ngoài. Vèo. Tô Dương tự nhiên là không có ý định cứ như vậy bỏ mặc Hoàng Bàn chạy trốn, lúc này truy kích. Chẳng qua, mặc dù hắn nương tựa theo Phạm Thiên Thối nhanh chi ý cảnh, tốc độ đủ để có thể so với giống như võ giả đoán cốt cảnh. Nhưng lại không sẽ vượt qua giống như võ giả đoán cốt cảnh tốc độ, đối mặt chuyên tâm muốn chạy trốn Hoàng Bàn, căn bản là không có cách rút ngắn khoảng cách. Hoàng Bàn trưởng lão bị trọng thương. Một bên khác, thấy được Hoàng Bàn bị thương nặng lựa chọn rút lui, trong lòng Hoàng Trá giật mình. Đối thủ của hắn thực lực rất cường hãn, hắn hoàn toàn ở vào hạ phong, hắn nguyên bản còn muốn các loại Hoàng Bàn giải quyết đối thủ tới trước chi viện hắn. Lại không nghĩ, Hoàng Bàn không những chưa thể đủ giải quyết đối thủ, ngược lại khiến mình bị thương. Hiển nhiên, Hoàng Bàn đối thủ đồng dạng là cực kỳ khó giải quyết, thậm chí so với hắn chỗ giao chiến đối thủ càng tăng thêm khó giải quyết. Rút lui. Tránh đi diêu chân, hắn nào vào đã chính đang chạy trốn trong người của Hoàng gia, một tay cầm lên doãn hàng, đồng dạng nhanh chóng chạy trốn. Vèo. Giống như Tô Dương, diêu chân đồng dạng là truy kích. Không nên đuổi. Đuổi theo ra hơn 100 mét, phát hiện tốc độ của mình đối mặt đoán cốt cảnh lão giả không có ưu thế về sau. Tô Dương quả quyết ngừng, cũng khiến Diêu Chân cũng từ bỏ truy kích. Ở tốc độ không có ưu thế dưới tình huống, cho dù nhiều hơn nữa bên trên hai vị võ giả đoán cốt cảnh, cũng rất khó có thể cản lại chuyên tâm chạy trốn Hoàng gia hai vị võ giả đoán cốt cảnh. Hoàng gia hai vị võ giả đoán cốt cảnh này mặc dù chạy trốn, nhưng những người Hoàng gia khác còn lại không có chạy trốn xa. Nếu đuổi kịp khả năng không lớn, không bằng đem mục tiêu chọn làm những người Hoàng gia khác. Mà còn Tô Dương lo lắng, nếu hắn cùng Diêu Chân tất cả đều truy kích rời khỏi, những người này sẽ làm phản hay không giết trở lại Tô gia. mất đi hắn cùng Diêu Chân trấn giữ, Tô gia khẳng định không ngăn được những người này, dù sao trong những người này thế nhưng là có Dịch Cân võ giả. Một cái cũng không được buông tha. Đồng. Một trưởng vỗ chết một cái võ giả hoàng gia chạy trốn, Tô Dương âm thanh lộ ra sát ý lạnh như băng. Vâng. Diêu Chân đáp một tiếng, cùng Tô Dương cùng nhau tập sát hướng về phía những này đang cuống quýt chạy trốn người hoàng gia, triển khai vô tình sát lục. Hôm nay, nếu như bọn họ không ngăn được hoàng gia tập kích, Tô phủ kết cục tuyệt đối so với những người này càng thẳng hơn, cho nên hai người không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Hai người mỗi một kích đều đủ để chém giết một người, trừ Dịch Cân võ giả, không ai có thể chặn bọn họ một kích. Chỉ sau chốc lát, bao gồm hai vị Dịch Cân võ giả ở bên trong, người hoàng gia còn lại toàn bộ bị giết. Gia chủ, muốn hay không thừa cơ thẳng hướng hoàng gia? Thở hổn hển thở ra một hơi, Diêu Chân dò hỏi. Vừa tiếp nhận cải tạo, thân thể hắn vốn là có chút mệt nhọc, sau lại cùng hai vị đoán cốt cảnh chiến đấu, toàn lực tập sát cái khác người của hoàng gia, hắn tiêu hao không nhỏ. Tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp tái chiến đấu, mà còn hoàng gia thực lực cụ thể còn không biết, tùy tiện giết tới ngược lại khả năng để chúng ta lâm vào nguy hiểm. Tô Dương lắc đầu. Lần này nhằm vào Tô gia tập kích, hoàng gia mặc dù chỉ xuất động hai vị võ giả đoán cốt cảnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hoàng gia liền chỉ có hai vị võ giả đoán cốt cảnh. Đang không có điều tra rõ ràng hoàng gia thực lực cụ thể phía trước, tùy tiện giết tới hoàng gia, rất có thể khiến bọn họ hai người lâm vào hiểm cảnh. Phùng Cương. Tô Dương hô. Gia chủ. Sớm đã chạy đến Phùng Cương vội vàng đáp. Mang tới ngân lượng đi đến Thiên Tinh Môn, ủy thác Thiên Tinh Môn tìm hiểu tin tức, biết rõ hoàng gia thực lực cụ thể, chủ yếu nhất biết rõ hoàng gia rốt cuộc có bao nhiêu võ giả đoán cốt cảnh võ giả Dịch Cân. Tô Dương phân phó. Vâng. Phùng Cương đáp một tiếng, nhanh chóng rời đi. Một đường gấp chạy trốn, mang theo Doãn Hàng Hoàng Trá cùng Hoàng Bàn về tới hoàng gia. Trừ ba người chúng ta, những người khác chỉ sợ không có người nào có thể còn sống trở về. Tìm tới dược sư xử lý vết thương, bởi vì bị thương mà sắc mặt trắng bệnh Hoàng Bàn trầm giọng nói. Lần này là ta không ra, không nghĩ tới chỉ là một chạy nạn thế lực, lại có hai cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu. Hoàng Trá sắc mặt xanh mét. Liếc mắt bên cạnh Doãn Hàng, trong lòng hắn tức giận, lại không thể phát tác ra. Không nghĩ tới Doãn Hàng tùy ý trêu chọc một ngoại lai thế lực, thế mà lại là như vậy không dễ chọc một ngoại lai thế lực. Dựa vào chúng ta thực lực của hai người khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có vận dụng dị vật. Hoàng Bàn hơi có vẻ bất mãn lườm Doãn Hàng một cái, nói. Trong lòng hắn cực kỳ tức giận, Doãn Hàng này không khỏi quá biết gây chuyện, một chiêu chọc liền trêu chọc tới một có ít nhất hai cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu thế lực. Lần này chuyện nếu xử lý không tốt, hoàng gia chỉ sợ nguy hiểm. Chứ vận dụng dị vật. Ta sẽ đem Hoàng Cản trưởng lão cũng triệu hồi. Sợ Hoàng Bàn nói ra khó nghe mà nói, Hoàng Trá vội vàng nói. Hoàng Cản trưởng lão là hoàng gia ba vị võ giả đoán cốt cảnh một trong, cũng là thực lực mạnh nhất một vị võ giả đoán cốt cảnh. Đã kiêm tu môn công pháp thứ hai, mà còn đã đạt đến cảnh giới cực cao. Đóng tại hoàng gia ngoài thành một chỗ cực kỳ quan trọng trong địa, lần này lại là không thể không đem đối phương mời về. Cảm thấy hai người trong thanh âm lộ ra đối với mình không thích, trong lòng Doãn Hàng tức giận, biết đến phát sinh chuyện như vậy. Sau này chỉ sợ rất khó có thể mượn hoàng gia lực lượng. Cái này không khỏi làm trong lòng hắn một buồn bực cùng phẫn nộ. Hắn cũng không có nghĩ tới đối phương một chạy nạn tới ngoại lai thế lực, lại có thể có được thực lực như vậy. Sáng sớm, Tô thị tinh phẩm tiệm thợ rèn trước cửa, hai chiếc lộng lẫy xa ngựa dừng lại. Từ hai chiếc xe ngựa phía trên, đi xuống hai trung niên cùng hai nam tử trẻ tuổi, hai người này đúng là Vân Dương, Vân Bằng cha con cùng Ninh Đức, Ninh Quảng cha con. Nếu có người thấy được bốn người, tất nhiên sẽ hết sức kinh ngạc. Bởi vì bốn người phân biệt xuất từ 13 thế lực lớn Vân gia cùng Ninh gia. Mà Vân Dương cùng Ninh Đức hai người, càng gia chủ của Vân gia cùng Ninh gia, có thể nói là dậm chân một cái liền đủ để cho Nam Dương thành chấn động nhân vật. Chẳng qua Tô thị tinh phẩm cửa hàng binh khí mua bán tất cả đều là giá trị mấy ngàn lượng vũ khí, cũng không phải là võ giả tầm thường đủ khả năng mua nổi. Chú định không thể nào giống cửa hàng bình thường đồng dạng náo nhiệt, cho nên không có người thấy được bốn người đến. Vèo, vèo. Tiến vào Tô thị tinh phẩm cửa hàng binh khí, bốn người chạy thẳng tới lầu 2, ánh mắt ở lầu 2 tìm. Hôm nay là lần đầu tiên, bốn người sáng sớm liền chạy tới, là tự nhiên cũng là văn binh. Dựa theo tiểu nhị kia nói, mỗi tháng cũng sẽ có một thanh văn binh mua bán, hôm nay là lần đầu tiên, theo lý thuyết sẽ có văn binh mới dọn lên. Bọn họ không phải là không có nghĩ qua ỷ vào thân phận, mời Tô thị cửa hàng binh khí luyện khí đại sư thay luyện chế văn binh. Chương 195, Tô đại sư. Cái này bốn cái đầu có vấn đề ra hỏa lại tới. Sau lưng bọn hắn, lần trước tiếp đãi bọn hắn tiểu nhị đông 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 chạy lên lâu. Đối với bốn người hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, dù sao chịu bỏ ra 10 vạn lượng bạc mua vũ khí người, hắn thấy đơn giản người choáng váng tiền nhiều hơn. Tiểu ca, ngươi không phải nói mỗi tháng đều có văn binh mua bán. Tại sao không có văn binh bày ra tới? Thấy được tiểu nhị này, Ninh Đức vội vàng dò hỏi. Lần trước món văn binh kia bị Vân gia chiếm đi, lần này nói cái gì cũng cần mua đến một thanh này văn binh. Gia chủ còn chưa kịp luyện chế. Tiểu nhị lắc đầu nói. Hắn thật lòng có chút không rõ, rõ ràng 10 vạn lượng một thanh, đắt đến phải chết, những người này thế mà còn muốn đoạt lấy mua. Không biết Tô Đại Sư lúc nào sẽ khai lò luyện khí. Ninh Quảng liền vội vàng hỏi. Lấy Ninh gia năng lực tình báo, tự nhiên là đã sớm đem thân phận của Tô Dương tìm hiểu rõ ràng. Cái này khó mà nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, chỉ sợ là sẽ không luyện khí. Tiểu nhị nói. Vì cái gì, Tô Đại Sư tại sao không phải luyện khí? Lần này không chỉ có cha con Ninh gia, cha con Vân gia cũng gấp. Bọn họ tuy nhiên đã mua được một thanh văn binh, nhưng văn binh vũ khí như thế, bọn họ há lại sẽ ngại nhiều. Chúng ta cửa hàng binh khí bị một người tên là Doãn Hàng để mắt tới, muốn ép mua dưới cửa hàng binh khí, hơn nữa còn muốn cưỡng ép thuê gia chủ. Gia chủ không có đáp ứng, kết quả đối phương đầu tiên là phái người tập kích cửa hàng binh khí, sau càng mời nổi người của hoàng gia tập kích Tô gia. Cũng may mắn gia chủ thực lực cường đại, mới đánh lùi đối phương, nhưng đối phương chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, tùy thời đều có thể đánh tới, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, gia chủ chỉ sợ là sẽ không luyện khí. Tiểu nhị nói. Doãn Hàng. Đây là Doãn gia con cháu. Ninh Đức cao mày, thân là gia chủ thế lực lớn, hắn tiếp xúc tất cả đều là các thế lực lớn cao tầng, đối với thứ con em này căn bản không có gì ấn tượng. Là Doãn gia một con cháu, rất có một chút thiên phú, chẳng qua là nghe nói người này ngang tàng hướng hách, thủ đoạn không tốt đẹp lắm, lại không nghĩ rằng, thế mà lại lớn mật đến ra tay với Tô Đại Sư. Ninh Quảng là biết được, hắn nói. Hừ, chỉ là một Doãn gia tiểu bối, lại dám đối với một vị luyện khí đại sư xuất thủ. Ninh Đức hừ lạnh một tiếng, một vị luyện khí đại sư cho dù hắn, cũng muốn khách khí đối đãi, lại không nghĩ một Doãn gia tiểu bối, thế mà muốn cưỡng ép thuê đối phương, đơn giản tức cười. Liên vị Tô Đại Sư này mới tới Nam Dương Thành, chưa cái gì giao hảo thế lực, nếu không mà nói, chỉ dựa vào một câu nói, liền đủ để gây mất Doãn gia tiểu bối này tiền đồ. Doãn gia tiểu bối này làm được bây giờ quá mức, mời về đi nói cho Tô Đại Sư, chuyện này Ninh gia ta thay ta quản, không cần lo lắng đối phương trả thù. Tiểu nhị có chút ngạc nhiên đánh giá Ninh Đức. Từ mặc cùng tùy tiện liền có thể lấy ra 10 vạn lượng bạc đến xem, thân phận của đối phương chỉ sợ không đơn giản, đối phương nói không chừng thật sự có năng lực giải quyết chuyện này. Yên tâm đi, ở Nam Dương Thành một mẫu 3 phần đất này, hắn vẫn có một ít mặt mũi, dù sao nhưng hắn là Ninh gia gia chủ. Gia chủ Vân gia Vân Dương vừa cười vừa nói. Ninh gia gia chủ, không phải là 13 thế lực lớn Ninh gia. Tiểu nhị trong lòng có dự đoán, vội vàng cao hứng nói. Cảm ơn Ninh đại nhân. Ta cũng nên đi báo cho gia chủ. Tô gia phòng họp, Tô Dương, Phùng Cương, Diêu Chân 3 người đang ngồi. Gia chủ, Thiên Tinh Môn đã đem tin tức truyền đến, hoàng gia tổng cộng có 3 vị võ giả đoán cốt cảnh cùng 10 vị dịch cân võ giả. Phùng Cương sắc mặt ngưng trọng. 3 vị đoán cốt cảnh, 10 vị dịch cân võ giả, thực lực như vậy nếu đặt ở lời của Hắc Thủy Thành, đã đủ để quét ngang cả Hắc Thủy Thành. Bây giờ gia tộc cùng địch nhân như vậy kết thủ, làm hắn không thể không lo lắng. Quả nhiên cũng không phải là toàn bộ thực lực. Nghe được hoàng gia tổng cộng có 3 vị võ giả đoán cốt cảnh, trong lòng Tô Dương lóe lên quả nhiên. Phía trước sở xuất động, quả nhiên cũng không phải là hoàng gia toàn bộ thực lực. Cái này cũng bình thường, chẳng qua là đối phó Tô gia như vậy một chạy nạn tới ngoại lai thế lực mà thôi. Hoàng gia thì thế nào khả năng xuất động toàn lực? Hoàng gia chỉ sợ cũng không có nghĩ tới Tô gia có được thực lực như vậy, không những không có thể tiêu diệt Tô gia, ngược lại mình bị thiệt lớn. Trong 3 vị võ giả đoán cốt cảnh, thực lực mạnh nhất là một vị gọi là người của Hoàng Càn. Căn cứ chúng ta dò thăm tin tức, người này đã từng chuyển tu môn công pháp thứ 2, lại đạt đến cảnh giới cực cao, đỉnh phong thời điểm, thực lực cực kỳ tiếp cận hoán huyết cảnh. Mặc dù bây giờ tuổi già sức yếu, thực lực giảm xuống, nhưng vẫn có từ lâu lấy thực lực không tầm thường, là trong hoàng gia 3 vị võ giả đoán cốt cảnh người thực lực mạnh nhất. Phùng Cương tiếp tục nói, chuyển tu môn công pháp thứ 2 là có ý gì? Diêu Chân tò mò mở miệng hỏi thăm. Ta cũng không phải rất rõ ràng, căn cứ Thiên Tinh Môn cung cấp tin tức, nhưng phàm là chuyển tu môn công pháp thứ 2 võ giả đoán cốt cảnh, thực lực lại so với võ giả cùng cảnh giới mạnh hơn. Phùng Cương nói, thực lực đạt tới đoán cốt cảnh về sau, muốn đột phá trở thành võ giả hoán huyết cảnh, liền cần chuyển tu môn công pháp thứ 2, đem môn công pháp thứ 2 đồng dạng tu luyện đến đoán cốt cảnh. Mượn lần thứ 2 tu luyện đến đoán cốt cảnh trong quá trình đối với thân thể lần lượt cường hóa, thúc đẩy huyết dịch thuế biến tân sinh, trở thành võ giả hoán huyết cảnh. Cái này gọi là hoàng cản võ giả đoán cốt cảnh ý đồ lột xác thành là võ giả hoán huyết cảnh, chẳng qua lại thất bại, dù vậy, thực lực của hắn cũng muốn mạnh hơn giống như võ giả đoán cốt cảnh một mảng lớn. Tô Dương nói, đây cũng là đột phá trở thành võ giả hoán huyết cảnh phương pháp. Diêu Chân kinh ngạc, đột phá đến võ giả hoán huyết cảnh phương pháp, lại là chuyển tu môn võ đạo công pháp thứ hai. Tu tập một môn võ đạo công pháp đến đoán cốt cảnh đều muôn vàn khó khăn, Hắc Thủy Thành rất nhiều năm đã chưa từng xuất hiện võ giả đoán cốt cảnh. Lại không nghĩ muốn đột phá đến hoán huyết cảnh, thế mà muốn đem một môn võ đạo công pháp khác tu luyện đến đoán cốt cảnh. Mặt khác, hoàng gia còn trong tay nắm giữ hai món uy lực có thể đạt đến đoán cốt cảnh dị vật. Phùng Cương nghiêm túc nói, còn trong tay nắm giữ hai món uy lực có thể đạt đến đoán cốt cảnh dị vật. Tô Dương sắc mặt ngưng trọng, hai món uy lực có thể đạt đến đoán cốt cảnh dị vật, nếu cầm ở hai vị trong tay dịch cân võ giả, đủ để phát huy ra thực lực đoán cốt cảnh. Nói cách khác, hoàng gia không những có ba vị võ giả đoán cốt cảnh, còn có hai vị có thể phát huy ra đoán cốt cảnh sức chiến đấu võ giả, cộng lại cũng là năm vị đoán cốt cảnh sức chiến đấu. Mặc dù ngoài hắn và Diêu Chân, còn có ác ma chi nhãn cùng thế thân sứ cái này hai tấm lá bài tẩy, nhưng cũng vẹn vẹn bốn cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu mà thôi, so với hoàng gia muốn ít hơn một đoán cốt cảnh sức chiến đấu. Làm sao bây giờ? Nếu hoàng gia dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta chỉ sợ sẽ không là đối thủ. Diêu Chân lo lắng, như vậy tương đối, về mặt chiến lược bọn họ hoàn toàn ở vào thế yếu. Tô Dương lông mày nhíu chặt, suy tư đối sách. Bụp, bụp, bụp. Ngay vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tâm tình phiền muộn, Tô Dương có một ít tức giận nhìn phía cửa lên tiếng nói. Tiến đến. Một tên tráng hán đẩy cửa ra đi đến, đúng là phía trước ở Tô Thị Tinh Phẩm cửa hàng binh khí tiểu nhị kia. Tiểu nhị thở hừng hộp, không thở ra hơi nói. Gia chủ, 13 thế lực lớn một trong gia chủ của Ninh Gia. Biết được Tô Gia gặp phải, nói là nguyện ý. Nhúng tay chuyện này, để chúng ta không cần lo lắng doãn hàng cùng hoàng gia trả thù. 13 thế lực lớn một trong gia chủ của Ninh Gia. Tô Dương ba người đều không khỏi kinh ngạc nhìn phía tiểu nhị này, vội vàng truy vấn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đối phương làm sao lại ra tay giúp đỡ? Chuyện là, như vậy, phía trước mua bán. Trôi văn binh này, mua người. Tiểu nhị vội vàng nói. Phía trước trôi văn binh này thế mà đã dẫn phát cùng thuộc 13 thế lực lớn Ninh gia cùng Vân gia tranh đoạt. Lần này hai nhà gia chủ càng chuyên tới trước mua văn binh. Nghe xong tiểu nhị mà nói, Tô Dương ba người trên mặt rất bất khả tư nghị. Không nghĩ tới ban đầu mua bán đi ra trôi văn binh này, thế mà đã dẫn phát hai cái đại thế lực này gia chủ tranh đoạt. Lần này hai cái đại thế lực này gia chủ chuyên đi đến Tô Thị Tinh Phẩm cửa hàng binh khí, muốn mua văn binh. Biết được Tô gia gặp phải, Ninh gia gia chủ càng lúc này tỏ thái độ, nói là nguyện ý là Tô gia giải quyết chuyện này. Nếu Ninh gia gia chủ nguyện ý ra mặt, cái kia dù là doãn hàng hay là hoàng gia, cần phải đều đủ để giải quyết. Chương 196, Vân gia. Hoàng gia, một gian trong phòng họp. Có ba người. Một người trong đó trung niên bộ dáng, đúng là gia chủ hoàng gia Hoàng Trá. Một người trong đó tuổi chừng ngoài 60 tuổi, nhưng trên người nhưng lại có bắp thịt rắn chắc, bàn tay phải bị bao vải thành bánh trưng, đúng là hoàng gia võ giả đoán cốt cảnh Hoàng Bàn. Người cuối cùng tuổi tác đồng dạng ngoài 60 tuổi, khách quan Hoàng Bàn muốn gầy yếu đi một chút, nhưng trên người tán phát khí thế lại so với Hoàng Bàn mạnh hơn. Hắn cũng là thực lực hoàng gia mạnh nhất một vị võ giả đoán cốt cảnh Hoàng Càn. Nhận được báo cho, biết được gia tộc xảy ra chuyện. Hắn từ ngoài thành yếu địa quay trở về. Gia chủ, ngươi lần này làm được quá vọng động, liền đối thủ thực lực cũng không điều tra rõ ràng, liền tùy tiện xuất thủ. Mình bị thương không nói, còn làm hại gia tộc tổn thất không ít nhân thủ, thậm chí liền dịch cân võ giả đều hao tổn ba người. Biết được sự tình từ đầu đến cuối, Hoàng Càn có một ít tức giận nói. Lần này đích thật là ta không ra, không nghĩ tới đối phương một chạy nạn tới ngoại lai thế lực, nhưng lại có loại thực lực này, ta nguyện ý gánh chịu lần này trách nhiệm. Hoàng Trá trầm giọng nói. Luận trách nhiệm, ta cũng có, biết được chẳng qua là một chạy nạn tới ngoại lai thế lực, ta cũng không có quá coi ra gì. Chuyện đã qua, truy cứu trách nhiệm đã không có ý nghĩa, quan trọng nhất chính là giải quyết lần này phiền toái. Hoàng gia đã rất lâu không bị thua thiệt lớn như vậy, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Hoàng Ban phẫn nộ nói, bị Tô Dương tức mất một nửa bàn tay, mặc dù không có bị triệt để phế bỏ, nhưng sức chiến đấu của hắn sau này chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Điều này làm hắn cực kỳ tức giận, cực độ muốn hủy diệt Tô gia. Lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, đích thật là không thể cứ tính như vậy. Trong mắt Hoàng Trá lộ ra tức giận. Lần này các ngươi bị thua thiệt liền bị thua thiệt ở không hiểu rõ thực lực của đối thủ, có hay không phái người tìm hiểu cái này thực lực Tô gia? Hoàng Can dò hỏi. Ta đã khiến người ta tìm hiểu tin tức, cần phải rất nhanh liền có tin tức. Hoàng Trá nói. Đông, đông, đông. Ngay vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Hoàng Trá thét lên. Cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đi vào trong phòng, hướng về phía ba người theo thứ tự xưng hô nói. gia chủ, Hoàng Càn trưởng lão, Hoàng Bàn trưởng lão.
Chuyện gì?
Hoàng Trá dò hỏi.
Tin tức đã dò thăm.
Người đàn ông ba mươi mấy tuổi nói.
A Song, đã có tin tức.
Nói một chút, rốt cuộc là một thế lực ra sao, lại có thể khiến Hoàng gia ta ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy.
Hoàng Càn dẫn đầu hỏi.
Căn cứ chúng ta tìm hiểu, cái này gọi là Tô gia thế lực tiền thân là một người tên là Hắc Hổ Bang Bang phái thế lực, di chuyển đến Nam Dương Thành về sau, mới đổi tên cứ gọi là Tô gia.
Cái khác cũng không cần nói một chút, Tô gia này rốt cuộc có lấy mấy vị đoán cốt cảnh sức chiến đấu.
Hoàng Bàn không kiên nhẫn ngắt lời nói.
Tô gia tổng cộng có 3 cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu, trừ phía trước các ngươi chỗ gặp phải 2 người kia, Tô gia còn có một kiện dị vật, có thể triệu hoán một con mắt hình dáng đoán cốt cảnh tà dị chiến đấu.
Người đàn ông ba mươi mấy tuổi vội vàng nói.
Tin tức là tốn tiền từ lúc trước cùng Tô Dương đồng hành một người của thế lực trong miệng dò thăm.
Mặc dù đại bộ phận người cảm kích ở Tô Dương cứu rút, không muốn bán Tô Dương, nhưng trên đời này xưa nay không thiếu người thấy tiền sáng mắt.
Lần lượt tìm mấy người về sau, hắn dò thăm tin tức.
Còn có một cái có thể triệu hoán đoán cốt cảnh tà dị dị vật.
Hoàng Trá khẽ nhíu mày.
Không chỉ có là hoàng gia không có lấy ra toàn bộ thực lực, Tô gia này thế mà cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực.
Trừ một võ giả đoán cốt cảnh, một mượn dị vật sức chiến đấu có thể so với đoán cốt cảnh võ giả, thế mà còn có một kiện có thể triệu hoán đoán cốt cảnh tà dị dị vật.
Lại có 3 cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu.
Hoàng Bàn sắc mặt hơi túc.
3 cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu, thực lực như vậy ở trong Nam Dương Thành đều đã là có chút không tầm thường, đủ để khai sáng một thế lực tầm trung.
Có một ít khó giải quyết, cũng may liền lên cái kia 2 món dị vật, hoàng gia chừng 5 cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu.
So với đối phương muốn ước chừng nhiều hơn 2 cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu.
Như là đã đắc tội, vậy liền không nên buông tha, để tránh đêm dài lắm ngộng, mau sớm đối với Tô gia này xuất thủ.
Trên mặt Hoàng Càn lộ ra sát ý lạnh như băng.
Ta cái này triệu tập nhân thủ.
Hoàng Trá lúc này đứng người lên nói.
Hơn 1 canh giờ sau, hoàng gia tinh nhuệ tập kết.
Hoàng Trá 3 vị võ giả đoán cốt cảnh, 2 cái nắm giữ dị vật dịch cân võ giả, cộng thêm đông đảo võ giả, lúc này chuẩn bị xuất phát đánh út về phía Tô gia.
Vì để tránh cho Tô gia đào thoát, hoàng gia lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, gần như là điều động tất cả có thể điều động nhân thủ.
Gia chủ, Ninh gia Ninh Côn chủ quản đến thăm, đã mời đến phòng khách.
Liên ở đoàn người chuẩn bị xuất phát thời điểm, một thủ vệ hộ vệ bước nhanh chạy đến báo cáo.
Ninh Côn, hắn sao lại tới đây?
Hoàng Trá ngoài ý muốn.
Ninh Côn, Ninh gia một vị cao tầng, hắn đã từng thấy qua vài lần, cũng nếm thử qua muốn kết giao, bất quá đối phương thái độ một mực rất lãnh đạm. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại chủ động tới cửa bái phòng.
Cái này không khỏi làm hắn rất ngoài ý muốn, đối phương rốt cuộc tại sao đến.
Tạm hoãn xuất phát, ta đi xem một chút.
Hoàng Trá hướng về phòng khách đi, trong phòng khách, hắn thấy được một người mặc áo xanh, có lượng nhìn tỉ mỉ tu bổ sợi râu người đàn ông.
Ninh Côn chủ quản có thể đến thăm, thật là vinh hạnh đã đến.
Trên mặt nở rộ nhiệt tình nụ cười, hắn hướng về phía trong phòng khách đi.
Hoàng gia chủ, ngươi hiện tại cần phải rất bận rộn a.
Ninh Côn nghiêng đầu nhìn Hoàng Trá một cái, mở miệng nói ra.
Quả thực có một ít, nhưng nếu Ninh Côn chủ quản đến thăm, những chuyện khác tự nhiên đều muốn về sau đẩy.
Trên mặt Hoàng Trá vẫn như cũ duy trì nụ cười nói.
Vội vàng đối phó Tô gia.
Ninh Côn hỏi.
Ninh Côn chủ quản tin tức thật là thông linh, Hoàng gia đích thật là chuẩn bị đối với một họ Tô ngoại lai thế lực xuất thủ.
Hoàng Trá nói.
Xem ra ta tới vừa lúc là.
Ninh Côn lãnh đạm nói.
Ninh Côn chủ quản, ý lời này của ngươi là.
Nghe được Ninh Côn trong lời nói lãnh đạm, Hoàng Trá nghi ngờ hỏi.
Trước đây không lâu Ninh gia gia chủ ta đi đến một chỗ cửa hàng binh khí, biết được Tô gia cùng Doãn Hàng cùng Hoàng gia xung đột, hắn rất tức giận.
Ninh Côn lạnh giọng nói.
Rất tức giận.
Trong lòng Hoàng Trá có bất diệu dự cảm, quả nhiên, Ninh Côn lời kế tiếp khiến trong lòng hắn không ổn dự cảm thành sự thật.
Tô Đại Sư là người được hắn kính trọng, nhưng lại bị Doãn Hàng lấy thủ đoạn ti tiện đối phó, bị Hoàng gia tập kích, khiến hắn lạ thường phẫn nộ.
Tô Đại Sư. Cái nào Tô Đại Sư?
Ninh Côn chủ quản, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì?
Hoàng Trá hốt hoảng hỏi.
Căn cứ hắn tìm hiểu, Tô Dương mặc dù là một luyện khí sư, nhưng cần phải còn đảm nhiệm không dậy nổi một đại sư tôn sưng.
Khiến hắn không khỏi hoài nghi, Ninh gia chủ trong miệng Tô gia cùng mình biết Tô gia, không phải cùng một thế lực.
Liên đối thủ là thân phận gì cũng không có điều tra rõ ràng, liền tùy tiện xuất thủ.
Ninh Côn ánh mắt nhìn về phía Hoàng Trá mang theo trêu tức.
Ngươi muốn đối phó gia chủ Tô gia, cũng là một vị Ninh gia gia chủ ta cũng muốn kính trọng luyện khí đại sư.
Luyện khí đại sư, Tô Dương kia là một vị luyện khí đại sư.
Hoàng Trá nét mặt đầy kinh ngạc.
Mặc dù biết được Tô Dương này là mở cửa hàng binh khí, mà còn có năng lực luyện chế 1000 rèn vũ khí, nhưng lại hoàn toàn không biết được đối phương lại là một vị có năng lực luyện chế văn binh luyện khí đại sư.
Khó trách hắn trong tay có văn binh. Hắn đột nhiên nghĩ tới Hoàng Bàn bị cắt đứt vũ khí cùng chịu bị thương. Đối phương là một vị luyện khí đại sư, trong tay có văn binh liền cũng không kỳ quái.
Không sợ nói cho ngươi biết, ngay lúc đó gia chủ Vân gia cũng ở, hắn tháng trước mới từ trong tay Tô đại sư mua được một thanh văn binh, đang thiếu Tô đại sư một cái nhân tình. Nếu ta đoán không tệ mà nói, đối phương chỉ sợ cũng phải là Tô đại sư ra mặt, dù sao loại này trả nhân tình kết giao Tô đại sư cơ hội, đối phương khẳng định là sẽ không bỏ qua.
Ninh Côn tiếp tục nói, gia chủ Vân gia cũng dự định là Tô gia ra mặt.
Mồ hôi lạnh từ Hoàng Trá cái trán tuột xuống. Mình Hoàng gia chẳng qua là một trung đẳng thế lực mà thôi, lại không biết chưa phát giác ở giữa đắc tội hai cái gia chủ thế lực lớn.
Trong lòng hắn liền một kinh hoàng, chuyện này nếu xử lý không tốt, chỉ sợ Hoàng gia nguy hiểm.
Dù là Ninh gia gia chủ hay là gia chủ Vân gia, chỉ sợ đều rất tình nguyện tiêu diệt Hoàng gia, để mà kết giao vị Tô đại sư kia.
Không có qua quá lâu, Ninh Côn rời đi, Hoàng Trá sắc mặt tái nhợt về tới, mọi người tập kết địa phương.
Gia chủ, là hiện tại xuất phát.
Hoàng Ban gió hỏi, hắn đã không thể chờ đợi muốn giết Tô Dương kia báo thủ.
Tô gia này chúng ta không thể động.
Hoàng Trá lắc đầu cười khổ một tiếng, nói.
Vì cái gì, tại sao không thể động Tô gia?
Hoàng Ban âm thanh lộ ra tức giận hỏi.
Bị chém rụng nửa cái bàn tay, trong lòng hắn tràn ngập đối với Tô Dương cực hạn phẫn nộ, lại không nghĩ tới gần trước khi động thủ, Hoàng Trá thế mà không có ý định ra tay với Tô gia.
Gia chủ Tô gia Tô Dương này là một vị luyện khí đại sư. 13 thế lực lớn gia chủ Ninh gia cùng gia chủ Vân gia đều cố ý kết giao hắn, vừa rồi Ninh Côn đến đây cũng là cảnh cáo Hoàng gia, khiến Hoàng gia ghê gớm ra tay với Tô gia.
Vậy cái Tô Dương là một vị luyện khí đại sư.
13 thế lực lớn gia chủ Ninh gia cùng gia chủ Vân gia đều muốn vì hắn ra mặt.
Trên mặt Hoàng Bàn biểu lộ có kinh ngạc, có không cam lòng.
Chương 197, thân phận truyền bá gia.
Doãn gia.
Doãn Hàng sắc mặt âm trầm đi ở Doãn gia, sau lưng hắn Thạch Sâm nhắm mắt theo đuôi đi theo.
Dọc đường gặp được người hầu, thấy hắn sắc mặt khó coi, không khỏi rối rít tránh lui ra, tránh khỏi đụng vào rủi ro.
Đột nhiên, Doãn Hàng đường phía trước bị người chặn, chỉ thấy một người mặc cẩm y, phía sau đi theo ba vị tùy tùng nam tử trẻ tuổi ngăn cản Doãn Hàng đường đi.
Doãn Hàng, thường đi theo ở bên người ngươi một cái trong đó người hầu đi đâu?
Nam tử trẻ tuổi hướng về phía Doãn Hàng chào hỏi hỏi.
Cái này không liên hệ gì tới ngươi.
Doãn Hàng lạnh giọng nói.
Nam tử trẻ tuổi tên là Doãn Lưu. Là Doãn gia một mạch khác kiệt xuất con cháu, cùng hắn thường có xung đột, quan hệ một mực không tốt lắm.
Không nên lãnh đạm như vậy nha, ta ngươi tốt xấu đều là con cháu Doãn gia, trong máu chảy đồng dạng huyết mạch, gặp ngươi sắc mặt không tốt lắm, ta đây không phải muốn quan tâm một chút ngươi.
Trên mặt Doãn Lưu mang theo nụ cười ôn hòa nói.
Không nhọc ngươi quan tâm.
Doãn Hàng gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Người ngoài không biết Doãn Lưu là tính cách gì, hắn há lại sẽ không biết Doãn Lưu tính tình.
Bình thường luôn luôn mang theo một khuôn mặt tươi cười. Cùng người nào đều có thể hảo hảo ở chung được.
Nhưng vụng trộm không ít hạ độc thủ, thủ đoạn tàn nhẫn, so với hắn còn hơn.
Người như vậy há lại sẽ quan tâm hắn, đối phương chẳng qua là muốn mượn cơ hội chế nhạo hắn mà thôi.
Nghe nói ngươi ở một người tên là Tô gia ngoại lai thế lực trong tay ăn phải cái lô vốn, không phải là thật sao?
Thủ hạ ngươi kêu Trương Hoành Tùy Tùng, chẳng lẽ thật đã chết ở trong tay Tô gia?
Doãn Lưu một mặt kinh ngạc nói.
Phải thì như thế nào?
Vết sẹo còn chưa khỏi bị mở ra. Doãn Hàng sắc mặt lập tức khó coi.
Ta này là cùng không nói ngươi, Trương Hoành thế nhưng là ngươi trợ thủ đắc lực, ngươi chẳng lẽ cứ tính như vậy?
Ngươi làm như vậy thế nhưng là sẽ để cho bọn thủ hạ hàn tâm.
A Song, xin lỗi, ta quên ngươi không phải là không có xuất thủ, mà là xuất thủ ngược lại bị thiệt lớn, nghe nói mâu thân ngươi gia tộc hao tổn không ít người.
Doãn Lưu giống như cười mà không phải cười nói.
Nói xong sao?
Nói xong liền tránh ra.
Trên mặt Doãn Hàng đã treo đầy sương lạnh. Trong lòng có đối với Tô Dương phẫn nộ, cũng có đối với bóc hắn thương xẻo Doãn Lưu phẫn nộ.
Đẩy ra Doãn Lưu, hắn bước nhanh đi về phía trước.
Nhưng vừa đi ra không bao lâu, hắn lần nữa bị người cản lại, hắn đang muốn nổi giận, chẳng qua thấy được ngăn cản đường đi người về sau, lại mạnh mẽ đè xuống tức giận.
Đây là một nữ tử trung niên, đúng là lâu dài đi theo tại gia chủ bên cạnh một vị chủ quản. Trong gia tộc vô cùng có quyền thế, cho dù hắn cũng không thể không khách khí đối đãi.
Hải Liên chủ quản. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì?
Hắn khách khí dò hỏi.
Gia chủ có việc hoán ngươi đi.
Trên mặt Doãn Hải Liên không thấy chút nào ngày xưa nụ cười, bởi vì người trước mắt này đã không đáng nàng khách khí đối đãi.
Sau ngày hôm nay, đối phương trong gia tộc đãi ngộ sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng, ở đãi ngộ trên phạm vi lớn giảm xuống dưới tình huống, đối phương thành tựu tương lai đã không bị nàng xem tốt.
Ta cũng nên đi.
có chút không rõ Doãn Hải Liên thái độ tại sao trái ngược vắng thường. Doãn Hàng bước nhanh đi về phía gia chủ nơi ở, thấy được Doãn gia gia chủ Doãn Kiến Nguyên. Đây là một cặp mắt sắc bén, nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng trên thực tế số tuổi thật sự đã vượt qua 50 tuổi người đàn ông. Trở thành võ giả hoán huyết cảnh về sau, tuổi thọ tăng trưởng, dáng ngoài sẽ có vẻ trẻ không ít. Ngươi thật là biết gây chuyện, lập tức liền đem gia chủ Ninh gia cùng gia chủ Vân gia cùng nhau đắc tội. Thấy được Doãn Hàng đến, Doãn Kiến Nguyên đổ ập xuống nổi giận nói. Trước đây không lâu, gia chủ Ninh gia cùng gia chủ Vân gia lần lượt phái người tới trước, biểu đạt đối với Doãn Hàng nhằm vào Tô gia bất mãn. Cùng là gia chủ thế lực lớn, hắn cũng không e sợ hai người này, nhưng không e ngại không có nghĩa là muốn đi đắc tội. Cho nên đối với hai người bất mãn, hắn cũng không tính không nhịn. Mà càng làm hắn hơn tức giận chính là, Doãn Hàng chỗ đối phó người lại là một vị luyện khí đại sư. Một vị luyện khí đại sư, cho dù chính mình cũng muốn khách khí đối đãi, lại không nghĩ Doãn Hàng thế mà đem đối phương đắc tội, mà lại là vào chỗ chết đắc tội. Lập tức liền đem gia chủ Ninh gia cùng gia chủ Vân gia cùng nhau đắc tội. Đột nhiên bị Doãn gia gia chủ Doãn Kiến Nguyên giận dữ mắng mỏ. Đầu Doãn Hàng có chút ngộng. Mình lúc nào đem gia chủ Ninh gia cùng gia chủ Vân gia đắc tội? Mình thế nào không biết? Hắn có một ít hốt hoảng nói. Gia chủ, đây nhất định là tính sai, ta gặp cũng không có bái kiến gia chủ Ninh gia cùng gia chủ Vân gia, làm sao có thể đem bọn họ đắc tội? Ngươi thật sự là chưa từng thấy qua bọn họ, nhưng bọn họ thế nhưng là đối với ngươi khắc sâu ấn tượng, khoa trương đến muốn giết một vị luyện khí đại sư, ngươi còn có chuyện gì không làm được? Doãn Kiến Nguyên giận không chỗ phát tiết nói. Giết một vị luyện khí đại sư. Gia chủ, oan uổng, ta căn bản không có đã làm chuyện như vậy. Doãn Hàng kinh hoàng nói. Một vị luyện khí đại sư địa vị hắn là biết được, hắn nói cái gì cũng là không dám đối với một vị luyện khí đại sư xuất thủ. Oan uổng. Ngốc đến mức ngươi tình trạng này cũng coi như hiếm thấy, ngươi nghĩ muốn đối phó gia chủ Tô gia Tô Dương cũng là một vị luyện khí đại sư. Doãn Kiến Nguyên hừ lạnh một tiếng nói. Cái gì? Hắn là một vị luyện khí đại sư. Doãn Hàng vẻ mặt ngốc trệ. Tô Dương kia lại là một vị luyện khí đại sư. Mình thế mà uy hiếp muốn cưỡng ép thuê một vị luyện khí đại sư, thuê không thành, thế mà mời hoàng gia xuất thủ, muốn giết một vị luyện khí đại sư. Mình rốt cuộc đã làm gì? Đem gia tộc làm ăn giao cho ngươi xử lý là một sai lầm. Sau ngày hôm nay, phía trước giao cho ngươi tất cả cửa hàng thu sạch trở về. Lặng lẽ nhìn qua Doãn Hàng, Doãn Kiến Nguyên lạnh giọng nói. Bởi vì Ninh gia cùng Vân gia can thiệp, hoàng gia không dám lại ra tay với Tô gia. Chẳng qua, Tô Dương cùng Doãn Hàng cùng hoàng gia một loạt xung đột, thậm chí Tô Dương thân phận luyện khí đại sư, lại là truyền bá ra. Biết được trận này xung đột, biết được Tô Dương thân phận luyện khí đại sư, cùng Doãn Hàng không hợp nhau người, cùng hoàng gia không hợp nhau thế lực, nhìn có chút hả hê đi lên. Mà càng nhiều thế lực lại là trở nên nóng bỏng. Đối với đoán cốt cảnh thậm chí cả cường giả trên đoán cốt cảnh mà nói, nghìn rèn vũ khí đã có chút ít không đủ dùng, rất dễ dàng sẽ trong chiến đấu hư hại. Một thanh so với nghìn rèn vũ khí càng kiên cố hơn cùng sắc bén văn binh mới là vũ khí lý tưởng nhất. Nam Dương thành thế mà ra một vị có thể luyện chế văn binh luyện khí đại sư, đây đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối chuyện tốt. Nếu có thể cùng vị luyện khí đại sư này kéo chút giao tình, chẳng phải là có cơ hội thu được văn binh. Hơn 2 tháng sau, Tô Dương nuốt vào một viên thanh linh đan, đại lượng nhiệt lưu sinh ra. Một lát sau, nhiệt lưu biến mất, Tô Dương trưởng pháp cùng thối pháp song song đạt đến dịch cân cảnh. Trường pháp cùng thối pháp song song đạt đến dịch cân cảnh, hơn nữa nhất phẩm võ đạo công pháp đối với sức chiến đấu tăng phúc, thực lực bây giờ của ta. Thư Hoan thân thể một cái, thân thể Tô Dương chuyển ra âm thanh lốt buốt. Song trọng cường hóa, khiến hắn bây giờ cường độ nhục thân, viễn siêu dịch cân sơ kỳ, đạt đến có thể so với dịch cân hậu kỳ. Dịch cân hậu kỳ nhục thể cường độ, hơn nữa Phạm Thiên Trưởng cùng Phạm Thiên Thối hai môn nhất phẩm công pháp đối với lực lượng cùng tốc độ tăng cường. Thực lực bây giờ của hắn không những đạt đến có thể so với võ giả đoán cốt cảnh, càng vượt ra khỏi giống như võ giả đoán cốt cảnh. Lấy phán đoán của hắn, thực lực bây giờ của hắn, cũng đã đủ để cùng chuyển tu môn võ đạo công pháp thứ 2 võ giả đoán cốt cảnh tướng có thể so với. Thanh linh đan dược hiệu trở nên yếu đi, không phải, nói cho đúng là mỗi một cảnh giới nhỏ tăng lên khó khăn biến lớn, tăng lên một cảnh giới nhỏ, chỉ sợ được phục dụng 2 viên thanh linh đan. Nghĩ tới phía trước đột phá thời điểm tình hình, trong lòng Tô Dương suy đoán, tu luyện càng là về sau, mỗi một cảnh giới nhỏ tăng lên liền càng là khó khăn, tích lũy đều sẽ siêu việt trước đó. Trước dịch cân cảnh, hắn một viên đan dược liền có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Mà trường pháp cùng thối pháp song song sau khi đạt đến dịch cân cảnh, muốn tăng lên một cảnh giới nhỏ, cần phải cần 2 viên đan dược mới được. Cũng may, mặc dù mỗi cảnh giới nhỏ tăng lên, cần có đan dược số lượng trở nên nhiều hơn, nhưng thân thể ta đối với thanh linh đan năng lực chịu đựng, nhưng cũng tăng cường không ít. Phía trước, ở không đúng thân thể tạo thành tổn thương dưới tình huống, cách mỗi hơn 20 ngày, có thể phục dụng thanh linh đan một lần. Mà bây giờ, cường độ nhục thân tăng lên trên diện rộng, đối với thanh linh đan loại này dược vật năng lực chịu đựng tăng cường, mỗi một lần phục dụng cần phải chỉ cần nửa tháng. Nhiều nhất nửa năm, liền có thể trưởng pháp cùng tối pháp, song song đạt đến đoán cốt cảnh, sau đó đã dẫn phát huyết dịch thuế biến, đạt đến hoán huyết cảnh. Trong lòng Tô Dương nói thầm, chỉ có thực lực hoán huyết cảnh, hắn tài năng có ở Nam Dương thành đặt chân căn bản. Mặc dù bởi vì thân phận luyện khí đại sư, cho dù là thế lực lớn muốn động hắn cũng muốn thận trọng suy tính một chút, nhưng này cũng không phải là hắn mong muốn. Cái khác đều là hư, chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Đi ra phòng tu luyện, lấy bạch hổ thang dược dịch ngâm một tắm, Tô Dương đi tới ngoại viện quảng trường. Không ít người ở trên quảng trường tu luyện. Có đang tu luyện lấy kiếm pháp, những người này là nguyên con cháu Diêu gia. Có đang tu luyện trường pháp, những người này là nguyên người của Hắc Hổ Bang. Ở Nam Dương thành trăm năm nhân sâm mặc dù giá tiền cũng rất đắt, nhưng mua lại cũng không khó khăn, thanh linh đan bình thường cung ứng, không là vấn đề. Có thể lấy ra một chút thiên phú không tồi, lấy thanh linh đan tới nuôi dưỡng. Nhục thể cải tạo tác dụng phụ nhỏ đi, cũng có thể chọn lựa một chút thiên phú giống như nhưng đầy đủ trung thành, thuyết phục tiếp nhận thân thể cải tạo. Ánh mắt của Tô Dương rơi vào trên người những người này, trong lòng có quyết định. Một thế lực muốn cường đại, trừ cần có cường giả chấn giữ, bọn thủ hạ thực lực cũng không thể quá yếu. Nếu bọn thủ hạ thực lực quá yếu, nhiều khi sẽ giật gấu va vai, không người có thể dùng. Tăng lên bọn thủ hạ thực lực, bắt buộc phải làm, mà nhanh nhất hai đường phương pháp, tự nhiên cũng là lấy thanh linh đan nuôi dưỡng cùng nhục thể cải tạo. Mặc dù lấy thanh linh đan nuôi dưỡng sẽ tiêu không đi được thiếu đi tiền, chẳng qua hiện nay cửa hàng binh khí mỗi tháng thu nhập, chống đỡ lên loại này chi tiêu dư xài. Gia chủ, thành Tây Vương ra bái phỏng. Ngay vào lúc này kèm theo tiếng bước chân, Phùng Cương đi tới hướng về phía Tô Dương hồi báo. Thành Tây Vương gia? Là cái gì cấp bậc thế lực? Tô Dương hỏi. Là một cái gia tộc bên trong có mấy vị dịch cân võ giả thế lực nhỏ. Phùng Cương nói. Ta đã không thấy tăm hơi, do ngươi thay ta tiếp đãi là xong, chú ý không nên đem người đắc tội. Tô Dương phân phó nói. Từ khi thân phận luyện khí đại sư truyền bá ra về sau, tới cửa bái phỏng cầu văn binh thế lực không ngừng, trừ thay Tô gia đi ra đầu ngoài Ninh gia cùng Vân gia, thế lực khác Tô Dương tất cả đều hiện chuyển thoái thác. Chẳng qua, những thế lực này bên trong có người thế lực lớn, ngược lại không tốt đắc tội. Cho nên hắn hủy bỏ mỗi tháng ở Tô thị tinh phẩm tiệm thợ rèn mua bán văn binh, chuyển thành mỗi tháng đính chế một kiện văn binh. Chương 198, Thẩm Tĩnh nhờ giúp đỡ. Có một đoạn thời gian không gặp, gần nhất đang bận cái gì? Chỉ sau chốc lát, một thân váy dài màu xanh da trời Thẩm Tĩnh xuất hiện, thấy được sự xuất hiện của nàng, Tô Dương mỉm cười nói. Thẩm gia quyết định mở châu đáo đồ trang sức cửa hàng làm nghề nghiệp, gần nhất một mực đang bận rộn chuyện này. Thẩm Tĩnh nói. Cái hông của nàng thắt có một cây màu đen đai lưng, đưa nàng doanh doanh một nắm vòng eo vẽ ra. Châu đáo đồ trang sức cửa hàng. Trong này lời thật lớn, đích thật là một rất kiếm tiền sản nghiệp. Đối với châu đáo đồ trang sức cửa hàng, Tô Dương có hiểu biết. Rất nhiều châu đáo đồ trang sức nguyên vật liệu không tính là quá mắc, nhưng chế ra thành phẩm lại là cực quý, đủ để tạo thành gấp mấy lần trên lệch giá. Kiếm lại tiền có thể có ngươi mở cửa hàng binh khí kiếm tiền. Chúc mừng ngươi luyện chế được văn binh, trở thành luyện khí đại sư. Thẩm Tĩnh hướng về phía Tô Dương chúc mừng. Cảm ơn. Tô Dương nói một thân cảm ơn, sau đó nói. Nếu Thẩm gia đang chuẩn bị mở châu đáo đồ trang sức cửa hàng, gần nhất cần phải rất bận a. Quả thực rất bận, chẳng qua lại là gặp một chút phiền toái. Hôm nay là đến đây nhờ giúp đỡ. Trên mặt Thẩm Tĩnh lộ ra một ít khổ sở cười nói. Phiền phải gì? Tô Dương hỏi. Lấy hắn cùng Thẩm Tĩnh cùng Thẩm gia quan hệ, nếu là có thể hỗ trợ, hắn sẽ không từ chối. Nam Dương Thành trông coi ngọc thạch tài liệu mua bán gia tộc là Đỗ gia, vốn đã cùng Đỗ gia thỏa đàm đạt thành cung hóa hiệp nghị, nhưng không biết tại sao chuyện, Đỗ gia đột nhiên đổi ý, chặt đứt ngọc thạch tài liệu cung ứng. Thẩm Tĩnh nói. Không có ngọc thạch tài liệu cung ứng, Thẩm gia châu đáo đồ trang sức cửa hàng tự nhiên là không thể nào mở lên. Nàng càng nghĩ, nàng người quen biết bên trong, có khả năng nhất thuyết phục Đỗ gia mở một mặt lưới, cũng chỉ có gần nhất ở Nam Dương thành danh tiếng vang xa Tô Dương. Trung đẳng thế lực Đỗ gia. Ta cùng gia chủ Đỗ gia mặc dù đã gặp một mặt, nhưng lại không có quá nhiều giao tình. Chẳng qua nhưng ta lấy mang ngươi đi đến thử một lần, có thể hay không thuyết phục Đỗ gia, ta không có nắm chắc. Tô Dương nói, có thấy được gia chủ Đỗ gia thử một lần cơ hội cũng đã rất tốt, trước ta tới cửa bái phòng qua. Lại ngay cả gia chủ Đỗ gia cũng bị mất thấy được. Thẩm Tĩnh nói. Khi biết Đỗ gia chặt đứt ngọc thạch nguồn cung cấp về sau, nàng tự nhiên là tới cửa bái phòng qua. Chẳng qua rất đáng tiếc, tiếp đãi nàng chẳng qua là Đỗ gia một vị quản sự mà còn rất quả quyết cự tuyệt khôi phục nguồn cung cấp. Cưới xe ngựa, Tô Dương cùng Thẩm Tĩnh rời khỏi Tô gia. Xe ngựa trên đường phố đi đại khái một canh giờ, bọn họ đi tới một chỗ to lớn dinh thự. Dinh thự trước cửa, tám cái tinh khí bao mãn xem xét liền biết võ đạo tạo nghệ không thấp nam nữ thủ vệ tại trái phải. Tô Dương mang theo Thẩm Tĩnh đi xuống xe ngựa, mở miệng nói ra. Tô thị tinh phẩm tiệm thợ rèn luyện khí sư Tô Dương bái phỏng, phiền toái thông báo một tiếng. So với thân phận của gia chủ Tô gia, ngược lại Tô thị tinh phẩm tiệm thợ rèn luyện khí sư thân phận, khiến người ta ấn tượng sâu hơn, cho nên Tô Dương trực tiếp báo ra thân phận này. Quả nhiên, nghe được Tô Dương báo ra thân phận này, lập tức có người nhận ra Tô Dương. Hóa ra Tô đại sư, mời được đến phòng khách chờ, ta cái này khiến người ta đi hướng gia chủ thông báo. Đỗ Liễu, mang theo Tô đại sư hai người đi đến phòng khách. Một phải là tám người tiên phong nữ tử trung niên nói. Tô Dương cùng Thẩm Tĩnh được đưa tới một chỗ phòng khách, có người làm bưng lên tốt nhất nước trà, chỉ sau chốc lát, một người trung niên đến. Người trung niên cầm giữ lại có chút sợi râu, thân hình thon gầy, nhưng lại cũng không lộ ra gầy yếu đi, ngược lại là cho người một loại cực độ sốc vác cảm giác, hắn cũng là gia chủ Đỗ gia Đỗ Thuần. Tô đại sư có thể đến thăm, khiến Đỗ gia rồng đến nhà tôm. Thấy được Tô Dương, trên mặt Đỗ Thuần nở rộ nụ cười nói. Đỗ gia chủ khách tức giận. Tô Dương cùng Thẩm Tĩnh đứng dậy, hô. Ba người nhập tọa, Tô Dương mở miệng nói. Đỗ gia chủ, ta lần này tới là có một yêu cầu quá đáng. Tô đại sư có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Đỗ Thuần không có ngoài ý muốn. Hắn cùng Tô Dương chỉ gặp qua một mặt mà thôi, tự nhiên không thể nào có giao tình gì, Tô Dương đột nhiên tìm tới cửa. Nguyên nhân cũng chỉ có thể là có việc muốn nhờ. Đây là ta một vị bằng hữu Thẩm Tĩnh, gia tộc của nàng chuẩn bị mở một nhà châu báu đồ trang sức cửa hàng. Phía trước đã cùng Đỗ gia các ngươi phụ trách Ngọc Thạch mua bán quản sự nói chuyện tốt tiến hóa, nhưng không biết tại sao chuyện, sắp đến cuối cùng đối phương lại cự tuyệt, ngươi xem trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì. Tô Dương nói, còn có chuyện này. Trên mặt Đỗ Thuần lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Hắn cũng không hiểu biết cùng Thẩm gia Ngọc Thạch giao dịch, thân là nhất gia chi chủ, hắn không thể nào chuyện gì đều tự thân ra tay, nhưng đại khái nguyên nhân hắn có thể dự đoán. Hắn nhớ kỹ Đỗ gia phụ trách Ngọc Thạch giao dịch quản sự có thân thích đang làm châu báu làm ăn, chỉ sợ là bởi vì nguyên nhân phương diện này, mới đưa đến vị kia quản sự cự tuyệt Ngọc Thạch giao dịch. Đi đem Đỗ Lạc quản sự gọi tới. Hắn hướng về phía một vị hạ nhân phân phó, hạ nhân vội vàng bước nhanh rời đi. Mượn chức vụ chi tiện, thay thân thích chèn ép một chút đối thủ cạnh tranh, cũng không tính đại sự gì, Đỗ gia Ngọc Thạch cũng không buồn mua bán con đường, bán cho ai cũng là bán. Chẳng qua, làm bị đánh đè ép đối tượng sau lưng có một vị luyện khí đại sư, mà còn hình như còn quan hệ không ít, cái kia lại khác biệt. Một vị luyện khí đại sư mặt mũi vẫn là nên cho, huống chi, vị luyện khí đại sư này bản thân cũng không giản đơn, chỗ thế lực cũng không yếu hơn Đỗ gia. Chỉ sau chốc lát một người mặc tím sắc quần áo người đàn ông bước nhanh chạy đến, đi vào phòng khách. Thấy được ngồi ở trong đại sảnh Thẩm Tĩnh hơi biến sắc mặt, trong lòng hắn có bất hảo dự cảm, vội vàng hướng Đỗ Thuần nói. Gia chủ. Ừm. Đỗ Thuần lên tiếng, sau đó nói. Một vị này là Tô Đại Sư, một vị này là Tô Đại Sư bằng hưu Thẩm Tĩnh, nghe nói nàng một đoạn thời gian trước hướng về phía ngươi mua ngọc thạch tài liệu, vốn đã thỏa đàm, nhưng sắp đến cuối cùng lại bị ngươi cự tuyệt. Tô Đại Sư. Đỗ Lạc lập tức hiểu thân phận của Tô Dương, cũng lập tức hiểu, tại sao mình lại bị gọi vào nơi này tới. Lại được xưng là Tô Đại Sư, hơn nữa còn có thể có được gia chủ tiếp đãi, cũng chỉ có thể là vị kia có thể luyện chế văn binh luyện khí đại sư Tô Dương. Mà mình sở dĩ sẽ bị gọi vào nơi này tới, hiển nhiên bởi vì gia chủ muốn bán đối phương một cái nhân tình, dù sao một vị luyện khí đại sư nhân tình là rất chân quý. Bây giờ xin lỗi, không biết Thẩm Tĩnh tiểu thư ngươi lại là Tô Đại Sư bằng hữu. Phía trước sở dĩ cự tuyệt cùng Thẩm gia giao dịch, bởi vì ngay lúc đó Ngọc Thạch tài liệu đã bàn khánh. Vậy hiện tại thế nào? Đỗ Thuần hình như có thâm ý hỏi. Trước đây không lâu mới từ ngoài thành trở về một nhóm Ngọc Thạch tài liệu, chờ một chút ta theo cửa hàng bên kia đả hảo chiêu hô, Thẩm Tĩnh tiểu thư có thể dẫn người trực tiếp lên cửa hóa đơn nhận hàng. Đỗ Lạc nở nụ cười nói. Đa tạ Lạc quản sự. Thẩm Tĩnh cảm tạ nói. Nàng tự nhiên sẽ hiểu Ngọc Thạch tài liệu đã bán sạch cho nên mới cự tuyệt chẳng qua là từ chối từ. Chẳng qua nàng cũng không nói ra, đối với hắn như vậy chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Về sau không thiếu được sẽ còn giao thiệp, tuy nhiên đã mượn thân phận của gia chủ Đỗ gia cưỡng ép khiến cho đối phương mua bán ngọc thạch tài liệu, nhưng nếu như giao ác đối phương có là biện pháp thẻ nàng. Ví dụ như kẹp lại hạng sang ngọc thạch tài liệu, còn mua bán cấp thấp ngọc thạch tài liệu loại hình. Không cần, không cần, lần này trở về tài liệu bên trong có không ít tốt nhất tài liệu, ta sẽ cho người cho Thẩm Tĩnh tiểu thư ngươi lưu lại một chút. Thấy Thẩm Tĩnh không có vạch trần, Đỗ Lạc có qua có lại nói. Đỗ Lạc rời khỏi, Tô Dương hướng về phía Đỗ Thuần nói cảm tạ.
Đà tạ Đỗ gia chủ.
Tô đại sư không cần khách khí, Thẩm Tĩnh tiểu thư nếu là bằng hữu của ngươi tự nhiên cũng là Đỗ gia bằng hữu.
Đỗ Thuần cười nói.
Một đoạn thời gian trước vẫn bận kỹ thuật luyện khí cải tiến, gần nhất vừa vặn có rảnh rỗi, lần trước Đỗ gia chủ nói muốn đính chế một kiện văn minh, lần này vừa vặn có thời gian.
Tô Dương nói.
Ha ha, làm phiền Tô đại sư.
Trên mặt Đỗ Thuần nụ cười càng thêm hơn.
Ở Đỗ Thuần đưa tiễn phía dưới, Tô Dương cùng Thẩm Tĩnh ngồi lên xe ngựa, rời khỏi Đỗ gia.
Chương 199, săn giết tà dị.
Vài ngày sau, Tô Dương là Đỗ Thuần đo thân định chế một thanh kiếm hình văn bình, mà của cải của hắn lần nữa tăng lên 15 vạn. Hai tháng tới, hắn chỗ kiếm lấy tiền tài đã vượt qua 50 vạn, gần như sắp bù đắp được phía trước một nửa của cải, xưng là kiếm tiền như chảy nước, cũng không chút nào quá đáng. Sở dĩ sẽ như thế kiếm tiền, chủ yếu vẫn là bởi vì có năng lực luyện chế văn binh luyện khí đại sư bây giờ quá mức hiếm có, khiến văn binh cực độ khan hiếm.
Bịch, bịch, bịch.
Tô ra ngoại viện quảng trường, truyền ra một tiếng lại một tiếng giống như lốp xe nổ thai âm thanh nổ vang. Có hai phe đang chiến đấu. Trong đó một phương, là một viên thân thể xung quanh mọc ra đông đảo xúc tu con mắt màu đỏ ngòm to lớn, đúng là ác ma chi nhãn.
Một phương khác, có màu đồng cổ nước da, khoảng miệng đều có một viên răng nanh rất dài, cặp mắt một mảnh huyết hồng. Đúng là Diêu Chân.
Ác ma chi nhãn không ngừng mà lấy xúc tu tập kích hướng Diêu Chân, Diêu Chân hoặc là ngăn cản hoặc là tránh né.
Cái kia một tiếng lại một tiếng âm thanh nổ vang, cũng là cả hai va chạm truyền lại ra âm thanh.
Đồng.
Liên tục sau khi giao thủ, xúc tu của ác ma chi nhãn bị Diêu Chân đuổi kịp.
Nắm lấy xúc tu của ác ma chi nhãn, Diêu Chân đem ác ma chi nhãn ngã hướng về phía mặt đất.
Ác ma chi nhãn đem mặt đất đập ra một cái hố, truyền ra một tiếng vang trầm.
Ác ma chi nhãn cùng Diêu Chân đang chiến đấu, ở vào hạ phong lại là ác ma chi nhãn.
Mặc dù bởi vì chẳng qua là đối luyện nguyên nhân, ác ma chi nhãn không có sử dụng uy lực mạnh nhất chùm sáng màu đỏ, nhưng Diêu Chân cũng không có vận dụng vũ khí. Như vậy tương đối, thực lực mạnh hơn ngược lại là Diêu Chân.
Hai lần cải tạo, khiến thực lực Diêu Chân đột nhiên tăng mạnh, nhảy lên đạt đến đoán cốt cảnh, thậm chí so với ác ma chi nhãn còn phải mạnh hơn một chút.
Thật mạnh.
Bên cạnh quảng trường, Tô Dương cùng Phùng Cương quan sát cả quá trình chiến đấu, Phùng Cương rất sợ hãi than nói.
Đây chính là có thể so với đoán cốt cảnh tà dị, thế mà không phải là đối thủ của Diêu Chân, thực lực bây giờ của Diêu Chân mạnh, không khó tưởng tượng.
Hắn quay đầu nhìn về Tô Dương, hơi do dự về sau nói.
Bang chủ, ta muốn đón thêm chịu thân thể cải tạo.
Ngươi không đề cập nữa, ta cũng đang chuẩn bị nói cho ngươi, trải qua ta trong khoảng thời gian này lục lọi, cải tạo về sau chỗ trả giá cao trên phạm vi lớn thấp xuống. Diêu Chân lần này tiếp nhận cải tạo, liền con bỏ ra thị lực hơi giảm xuống đại giới. Ta cho phép chuẩn bị để ngươi tiếp nhận lần thứ hai cải tạo, còn có cũng là thuyết phục một phần thiên phú tu luyện cũng không tính người quá tốt tiếp nhận cải tạo.
Khiến ác ma chi nhãn biến mất, Tô Dương cười nói.
Chỗ trả giá cao rất là thấp xuống.
Trên mặt Phùng Cương lộ ra nét mừng, tuy nhiên đã quyết định tiếp nhận lần thứ hai cải tạo, nhưng nghe nói chỗ trả giá cao đã lớn là thấp xuống, vẫn như cũ không khỏi khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
Ta ngày mai sẽ đi ra ngoài săn giết tà dị làm cải tạo tài liệu, thuyết phục bộ phận kia thiên phú tu luyện cũng không tính người quá tốt tiếp nhận cải tạo liền giao cho ngươi.
Nhất định phải bảo đảm chọn lựa người đầy đủ trung thành, đương nhiên, hết thể chỉ dựa vào tự nguyện, nếu không cách nào thuyết phục, cần phải không nên cưỡng cầu.
Tô Dương nói.
Ta hiểu được.
Phùng Cương gật đầu.
Ngày thứ hai, Tô Dương rời khỏi Tô gia, ra Nam Dương Thành.
Săn giết chuyện của tà dị, giao cho Diêu Chân cũng là có thể. Dù sao lấy Diêu Chân bây giờ thực lực đoán cốt cảnh, săn giết tà dị bình thường đầy đủ.
Chẳng qua suy tính đến có thể thao túng ác ma chi nhãn hắn, càng thích hợp vận chuyển, cho nên hắn vẫn là quyết định mình ra khỏi thành săn giết.
Ra khỏi cửa thành, xuất hiện ở trước mắt Tô Dương chuyện, mảng lớn lương thực nơi sản sinh, cùng một chỗ lại một chỗ tường vây vây trong địa.
Nam Dương thành chừng 2 triệu nhân khẩu, lương thực tiêu hao tự nhiên là cực kỳ to lớn, cho nên Nam Dương thành xung quanh bị đuổi khẩn ra đại lượng ruộng đồng dùng cho trồng.
Đi mấy chục dặm, khai khẩn ruộng đồng đã không thấy, xuất hiện ở trước mắt Tô Dương chính là quái thạch gập ghềnh, mọc đầy cỏ hoang, khi thì có thể thấy được đại thụ đất hoang.
Tô Dương đi ở đất hoang bên trong, đề phòng xung quanh.
Đã từng, hắn vừa nghe nói tà dị, liền không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, mà bây giờ, lại bắt đầu chủ động săn giết tà dị.
Hết thể đều bởi vì thực lực của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, đủ để dễ dàng chém giết tà dị bình thường.
Cho dù là đoán cốt cảnh tà dị gặp phải hắn, cũng rất khó có thể sống mạng.
Dù sao trừ hắn tự thân, còn có thể triệu hoán ác ma chi nhãn cùng thế thân sứ.
Hiu, hiu, hiu.
Tô Dương từ một gốc gốc chừng muốn mấy người ôm hết bên cạnh cây trải qua.
Liên ở Tô Dương từ bên cạnh cây trải qua thời điểm, từ trong cây, một thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra, đem lên một nửa thân thể thoát ly cây. Một nửa thân thể thoát ly cây về sau, nó trong đó một cái móng vuốt cách không đưa về phía Tô Dương. Cái móng vuốt này ba cây lợi chảo hóa thành ba cây dây leo sắc bén, thẳng tắp mà đâm về Tô Dương. Bá. Đang hướng phía trước đi lại Tô Dương, đột nhiên nghe được phía sau có kình phong đánh tới, một cái lắc mình, rời khỏi tại chỗ. Phốc phốc. Tô Dương vị trí lúc đầu, bị ba cây dây leo sắc bén thật sâu đâm vào. Tránh thoát công kích, Tô Dương ánh mắt nhìn phía công kích đánh tới phương hướng, thấy được tập kích mình sinh vật. Đây là một cái lỗ mũi nhọn nhọn cằm khuôn mặt quái dị, không có lông tóc, toàn thân da xanh biếc sinh vật. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tà dị. Hiu hiu hiu. Ba cây dây leo sắc bén từ mặt đất rút lên, giống như rắn du động, tiếp lấy lần nữa thẳng tắp mà đâm về Tô Dương. Giang giác. Tô Dương tay hóa thành sống tay hình, từ trên xuống dưới, phách chạm hướng về phía đánh tới ba cây dây leo. Nương theo một tiếng vang lanh lảnh, đánh tới ba cây dây leo bị Tô Dương chặt đứt. Mà Tô Dương lại là một cái lắc mình, đi tới đại thủ cạnh, một chưởng đánh về phía tà dị làn da màu xanh. Tà dị làn da màu xanh nhanh lên đem thân thể chìm vào đại thụ. Đồng. Bàn tay của Tô Dương hung hăng đập vào trên cây cự thụ, vỏ cây cùng mảnh gỗ vụn vẩy ra, trên cây cự thụ bị nện ra một cái hố lớn. Nếu không phải đây là một viên đủ muốn vài người tài năng ôm hết đại thụ, đã sớm ở Tô Dương một trường này phía dưới bẻ gãy. Hiu hiu hiu. Đại thụ mặt khác một bên, tà dị làn da màu xanh lần nữa hiện lên, song chảo phía trên có 6 cái lợi chảo, tất cả đều hóa thành 6 cái cuối cùng sắc bén dây leo, giống như rắn cắn về phía Tô Dương. Tô Dương một cái lắc mình, tránh đi cái này 6 cái dây leo, lần nữa đến gần tà dị làn da màu xanh, một trưởng vô hướng về phía tà dị làn da màu xanh. Khoảng cách gần như thế, tà dị làn da màu xanh còn chưa kịp đem thân thể đã trốn vào trong cây, cũng đã bị Tô Dương một trưởng vỗ. Phốc phốc. Thân thể tà dị làn da màu xanh, dưới một trưởng này của Tô Dương, xuất hiện một lỗ thủng lớn, từ trong thân thể, có chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Thân thể tà dị làn da màu xanh cùng đại thụ chia lịa, rơi xuống mặt đất, co quắp mấy lần tử vong. Ác ma chi nhãn. Tô Dương triệu hoán ác ma chi nhãn, ác ma chi nhãn vươn xúc tu, quấn quanh ở thi thể tà dị làn da màu xanh, kéo lấy tà dị làn da màu xanh lên tới không trung. Tô Dương tiếp tục hướng phía trước, ác ma chi nhãn lại là treo thi thể tà dị làn da màu xanh đi theo phía sau. Hoang dã, vốn là tà dị nhạc viên, tà dị số lượng rất nhiều. Đêm xuống, bị Tô Dương chém giết tà dị đã nhiều đến 5 con. Thừa dịp bóng đêm, Tô Dương mượn ác ma chi nhãn năng lực phi hành, mang theo thi thể tà dị về tới Tô Gia. Ở Tô Gia nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau Tô Dương tiếp tục ra khỏi thành săn giết tà dị. Hai ngày sau, thi thể tà dị đã nhiều đến 11 có được, đã đầy đủ dùng để cải tạo thủ hạ người. Chẳng qua, thích hợp dùng để cho Phùng Cương cải tạo tà dị, lại là không có gặp. Phùng Cương đã tiếp thụ qua một lần cải tạo, lần thứ hai cải tạo tốt nhất là có thể lấy một cái có thể so với dịch cân đỉnh phong thi thể tà dị tiến hành cải tạo. Như vậy mới có thể đem hiệu quả cải tạo tối đại hóa. Nhưng hai ngày này thời gian bên trong, hắn không có thể gặp có thể so với dịch cân đỉnh phong tà dị. Hắn hướng về phía cách xa Nam Dương thành hoang dã xâm nhập, đi vào một mảnh lan tràn chừng mấy chục dặm rừng cây rậm rạp. Xâm nhập rừng cây rậm rạp vài dặm, Tô Dương không có gặp tà dị. Tập kích dã thú cũng gặp phải mấy con, chẳng qua còn chưa đến gần Tô Dương, cũng đã bị Tô Dương phát hiện chém giết. Đột nhiên, bá. Một thân ảnh màu đen từ bên cạnh Tô Dương trong bụi cỏ cực nhanh thoát ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như bôi đen hết nhanh chóng nhào về phía Tô Dương. Phốc phốc. Máu tươi đổ tung tóe, bên hông Tô Dương xuất hiện một vết thương rất dài. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, đem xung quanh quần áo nhuộm đỏ. Chương 200, ám sát. Ngươi là ai, tại sao muốn tập kích ta? Hai tay mang lên quyền sáo, Tô Dương lớn tiếng hỏi. Từ thân hình đến xem, người áo đen này phải là một nữ tử. Chẳng qua là không biết đối phương tại sao muốn tập kích hắn. Bởi vì nơi địa phương này đặc thù, hắn phá vỡ đối phương bí ẩn, làm hại đối phương sinh ra giết người diệt khẩu ý nghĩ. Vẫn là đối phương vốn là hướng về phía hắn mà đến, mục đích chính là vì giết hắn. Bá. Nữ tử áo đen không đáp, chẳng qua là nhanh chóng hướng về Tô Dương đánh tới, ở nàng trợ thủ đắc lực phía trên, đều có lấy một thanh đoản đao. Lúc này trong đó một thanh đoản đao phía trên, còn mang theo có chút vết máu. Hiu, hiu. Nữ tử áo đen đến gần Tô Dương, một thanh đoản đao vẽ hướng về phía cổ họng Tô Dương, một thanh đoản đao đâm về phía trái tim của Tô Dương. Keng, keng. Hai tay Tô Dương tề xuất, một tay nắm ngăn cản hướng về phía vẽ hướng về phía cổ họng đoản đao, một tay nắm ngăn cản hướng về phía đâm về phía trái tim đoản đao. Liên tục hai tiếng tiếng kim loại va chạm, Tô Dương đỡ được nữ tử áo đen tập kích, nhưng thân hình lại là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. khí lực mạnh hơn ta nhiều như vậy. Trong lòng Tô Dương giật mình. Mặc dù sức chiến đấu bây giờ của hắn đã có thể so với tu tập môn võ đạo công pháp thứ hai võ giả đoán cốt cảnh, nhưng nữ tử áo đen thực lực mạnh hơn. Không những tu tập môn võ đạo công pháp thứ hai, môn võ đạo công pháp thứ hai, chỉ sợ đã đạt đến cảnh giới cực cao. Bá. Thừa dịp thân thể Tô Dương lảo đảo, nữ tử áo đen nhanh chóng nhào về phía Tô Dương, hai tay đoạn đao tàn nhẫn mà đâm về chỗ yếu trên cơ thể Tô Dương. Thế thân sứ. Tô Dương vội vàng điều động thế thân sứ. Thế thân sứ màu xanh trắng xuất hiện, thân cao cùng thành niên nhân không khác, thân hình thon gầy, trên hai tay có tinh mịn đường vân, giống như là mang theo một đôi tinh xảo bao tay. Ken, ken. Xuất hiện về sau, thế thân sứ hai tay nhanh chóng vung lên, phong chặn đâm tới hai thanh đoạn đao. Hai tay cùng hai thanh đoạn đao va chạm thời điểm, có kim loại tiếng va chạm truyền ra, giống như thật mang theo một đôi kề sắt nhục thân bao tay bằng kim loại. Ừm. Hai thanh đoạn đao bị đỡ được, nữ tử áo đen kinh ngạc. Căn cứ tình báo, Tô Dương có thể mượn dị vật triệu hoán một cái có thực lực đoán cốt cảnh sơ kỳ con mắt hình dáng tà dị. Nhưng bây giờ đối phương chỗ triệu hoán ra lại là một cái hình người tà dị, mà còn cái này hình người thực lực tà dị cũng không phải là đoán cốt cảnh sơ kỳ, thực lực cũng không so với nàng yếu bao nhiêu. Tình báo sai lầm, mà lại là cực kỳ nghiêm trọng sai lầm. Hưu. Chân của nàng giống như một đầu trường tiên quật hướng về phía thế thân sứ, quét về bên hông thế thân sứ. Bụt. Thế thân sứ trong đó một cái tay di chuyển nhanh chóng, nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, phong chặn cái chân này. Một cái tay khác lại là nắm thành quả đấm, nhanh chóng đập về phía nữ tử áo đen. Keng. Nữ tử áo đen lấy một thanh đoạn đao đỡ được thế thân sứ quả đấm, một cái khác thanh đoạn đao đâm về phía thế thân sứ. Thế thân sứ tay lại là di chuyển nhanh chóng, xuất hiện tàn ảnh, phong chặn chuôi này đâm tới đoạn đao. Làm năng lực xảo thủ thế thân sứ, hai tay hắn cực kỳ linh hoạt, tốc độ di động cũng cực kỳ nhanh. Keng, keng, keng. Thế thân sứ cùng nữ tử áo đen nhanh chóng giao thủ, thời gian cực ngắn, cũng đã giao thủ hơn 10 cái. Ác ma chi nhãn. Thừa dịp nữ tử áo đen bị thế thân sứ cuốn lấy, Tô Dương triệu hoán ác ma chi nhãn. Hiu. Ác ma chi nhãn xuất hiện ở không trung, đã bắn xuống một đạo chùm sáng màu đỏ thô to tập kích hướng nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen đang cùng thế thân sứ kịch liệt giao chiến, phát hiện tập kích thời điểm đã tới không kịp né tránh, chỉ tới kịp cho thân thể mình hơi lệch. Xoẹt xẹt. Chùm sáng màu đỏ từ nữ tử áo đen trên người sắt qua, nữ tử áo đen phần bụng quần áo bị cháy rủi, trên người xuất hiện một đạo cháy rủi vết thương. Đối phương bị thương. Tô Dương chuẩn bị tiến lên vây công nữ tử áo đen. Ngay vào lúc này, Tô Dương cảm giác thân thể một cái lảo đảo, đầu một bị choáng. Trên vũ khí tôi độc. Mặc dù bởi vì vết thương trên người chảy không ít máu, nhưng cũng không trở thành khiến hắn nhanh như vậy liền thân thể lảo đảo bị choáng, nguyên nhân cũng chỉ có thể là trên vũ khí bị tôi độc. Không thèm để ý trước vây công nữ tử áo đen. Tô Dương từ tùy thân trong bóc ra, móc ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược nuốt vào. Đây là giải độc đan, là trong trí nhớ Thi Vịnh Xuân thu được trong nhất phẩm đan dược một loại. Giải độc đan nuốt xuống, Tô Dương lập tức cảm giác đầu bị choáng nhanh chóng tiêu tán, rất nhanh liền biến mất. Bá. Hắn lượn quanh hướng về phía nữ tử áo đen phía sau, một chưởng đánh út về phía sau lưng nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen đã phát hiện Tô Dương hành động, ở Tô Dương đến gần thời điểm, nữ tử áo đen thoát khỏi thế thân sứ, hướng về phía bên cạnh lướt ngang mấy thước, tránh thoát Tô Dương công kích. Nhưng ngay vào lúc này, hưu, nằm ở bầu trời ác ma chi nhãn, lần nữa đã bắn xuống một hào quang màu đỏ, bắn về phía nữ tử áo đen xuất hiện địa phương. Xoẹt xẹt, nữ tử áo đen vội vàng tránh né, nhưng vẫn cũng bị hào quang màu đỏ lao tới, trên người lại thêm một vết thương. Ừm hừ, kêu lên một tiếng đau đớn, nữ tử áo đen có một ít kiêng kỵ quét qua thế thân sứ, ác ma chi nhãn. Tô Dương. Đối phương có sức chiến đấu hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán. Tự thân sức chiến đấu đạt đến đoán cốt cảnh, có một cái đạt đến con mắt của đoán cốt cảnh tà dị, càng có hơn một cái thực lực cũng không so với nàng yếu đi hình người tà dị. Ám sát đã không thể nào thành công. Nàng sinh lòng thoái ý. Bá. Nàng hướng về cùng Tô Dương, thế thân sứ ngược lại một bên rút lui. Hưu, hưu, hưu. Không tên bị người ám sát, còn bị thương, Tô Dương tự nhiên là không thể nào bỏ mặc nữ tử áo đen chạy trốn. Dưới khống chế của hắn, nằm ở bầu trời ác ma chi nhãn con mắt to lớn hóa thành đông đảo nhỏ bé con mắt, giống như hóa thành côn trùng mắt kép. Từ mỗi cái con mắt bên trong đều có từng đạo ánh sáng màu đỏ tập kích ra, bao trùm nữ tử áo đen muốn rút lui phương hướng. Đã nhận ra đông đảo ánh sáng màu đỏ đánh tới, đang hướng về phía cái hướng kia rút lui nữ tử áo đen hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tránh thoát cái kia đông đảo hào quang màu đỏ, nhưng bị ngăn lại. Vèo. Tô Dương từ nữ tử áo đen phía sau đuổi tới. Tập kích hướng nữ tử áo đen. Hai tay chỉnh sống tay hình, lấy trên quyền sáo lưỡi dao sắc bén kia đánh út về phía nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen rõ ràng là biết đến đôi bao tay này là một kiện văn minh. Không lấy trong tay đoạn đao ngăn cản, mà là thân thể lướt ngang, tránh thoát hai tay Tô Dương tập kích. Chẳng qua, ở nữ tử áo đen tránh né phương hướng, thế thân sứ xuất hiện, một đấm đập về phía nữ tử áo đen. Bịch! Chưa kịp ngăn cản, nữ tử áo đen bị thế thân sứ một quyền đập trúng, thân thể hướng về sau bay ngược. Giang giác, giang giác, giang giác. Liên tiếp nắm chắc cái cây bị nữ tử áo đen đụng gãy, nữ tử áo đen ngã bay đến mấy chục mét bên ngoài. Trên người bị thế thân sứ quả đấm nện vào địa phương, quần áo phá lạ, da chóc thịt bong. Từ dưới đất bò dậy, nữ tử áo đen lập tức hướng về phía xa xa chạy như bay. Hiu, hiu, hiu. Trên bầu trời, ác ma chi nhãn lần nữa tập kích. Lần nữa có đại lượng hào quang màu đỏ tập kích hướng nữ tử áo đen chạy như bay phương hướng. Bá. Mặt đất bị xuyên thủng ra lỗ thủng này đến lỗ thủng khác, nữ tử áo đen liên tiếp tránh né chùm sáng màu đỏ, muốn xông vào đi qua. Chẳng qua chùm sáng màu đỏ số lượng bây giờ quá mức dày đặc. Cho dù là lấy nữ tử áo đen tốc độ cũng không cách nào hoàn toàn né rơi mất. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Nữ tử áo đen trên người bị chùm sáng màu đỏ liên tiếp đánh trúng, xuất hiện lỗ máu này đến lỗ máu khác. Làm xông qua được chùm sáng màu đỏ, bao trùm khu vực thời điểm, trên người đã ra khỏi hiện 10 cái lỗ máu. Mặc dù bởi vì chùm sáng màu đỏ uy lực phân tán nguyên nhân, mỗi một lỗ máu đều cũng không tính sâu, nhưng cũng khiến nữ tử áo đen có chút chật vật. Không dám dừng lại, nữ tử áo đen vội vàng hướng phía trước chạy hết tốc lực. Đuổi. Tô Dương khống chế tốc độ nhanh nhất thế thân sứ đuổi hướng về phía nữ tử áo đen, mà chính mình hắn cùng ác ma chi nhãn lại là ở phía sau truy kích. Vèo, vèo. Thế thân sứ cùng nữ tử áo đen một đuổi một chạy, nhanh chóng giữa khu rừng xuyên qua. Nữ tử áo đen tu tập hai đường võ đạo công pháp bên trong một loại cũng là thối pháp, tốc độ cực nhanh. Đơn thuần tốc độ mà nói, còn muốn ở thế thân sứ phía trên. Mà thế thân sứ thân thể lại là cực kỳ linh hoạt. Ở cây cùng cây giữa linh hoạt di động. Khi thì nắm lấy một cây dây leo ở không trung trượt. Chương 201, huyết sát lệnh. Bởi vì thế thân sứ cùng nữ tử áo đen đuổi trốn, trong rừng cây, các loại chim thú đã bị kinh động, kinh hoàng chạy trốn. Nhưng cũng có hay không kinh hoàng chạy trốn. Một cái thân cao hơn 2 mét, toàn thân tràn đầy bộ lông màu vàng óng, có hai cái đùi cùng bốn cái tay cánh tay tà dị, lặng lẽ tiềm phục tại trên một thân cây. Nữ tử áo đen đang hướng phía trước chạy, đột nhiên, tà dị bốn tay từ trên cây nhảy xuống, bốn cái tay đồng thời tập kích hướng nữ tử áo đen. Bởi vì cuống quýt chạy trốn, nữ tử áo đen không có chú ý tới tà dị bốn tay, làm đã nhận ra đánh lén thời điểm, đã tới không kịp né tránh. Đồng. Nữ tử áo đen bị tà dị bốn tay đánh trúng. Thân thể giống như bị búa lớn nện cho bên trong bay ngược. Giang giác, giang giác, giang giác. Không ít cây bị đụng gãy, liên tiếp đụng gãy vài cây cây, nữ tử áo đen mới ngừng lại được. Nhưng ác. Từ dưới đất bò dậy, nữ tử áo đen sắc mặt rất khó coi. Thân là võ giả đoán cốt cảnh thân thể cường hãn khiến nàng lấy vết thương nhẹ làm đại giá, tiếp nhận bước xuống tà dị bốn tay đánh lén. Nhưng khiến nàng căm tức chính là bị tà dị bốn tay tập kích ngăn cản đường đi. Phải biết hiện tại thế nhưng là tranh đoạt từng giây chạy trốn thời điểm. Một chút xíu thời gian chậm trễ, đều có thể khiến nàng bị đuổi kịp. Bá. Tà dị bốn tay đánh về phía nàng, nàng không lùi mà tiến tới, thân thể nhảy lên thật cao, trong tay đoạn đao đâm về phía đầu của tà dị bốn tay. Phốc phốc. Ở tà dị bốn tay bốn cái tay tập kích ở trên người nàng phía trước, đoạn đao đâm vào đầu của tà dị bốn tay. Giống như là trọt rách như dưa hấu, thật sâu đâm tiến vào, đủ trôi chui vào. Tà dị bốn tay tập kích ra bốn cái tay đứng tại không trung. Thân thể tà dị bốn tay bịch một tiếng ngã xuống đất. Rút ra đoàn đao, có dòng máu màu vàng nóng từ trên đầu động chảy ra, trong đó còn kèm theo màu trắng vật chất. Nữ tử áo đen liền muốn hướng phía trước chạy, ngay vào lúc này, toàn thân trắng xanh đan xen thế thân sứ bắt lấy một cây dây leo, đang đến nữ tử áo đen phía trước, ngăn cản nữ tử áo đen đường. Đánh! Thế thân sứ một cái tay hóa thành quả đấm, ra quyền giống như đạn pháo đánh về phía nữ tử áo đen. Keng! Không còn kịp tránh né. Nữ tử áo đen vội vàng lấy đoạn đao ngăn cản, đụng vào nhau đoạn đao cùng quả đấm có hỏa tinh đang tỏa ra. Đánh! Thế thân sứ một cái tay khác tập kích ra, tập kích hướng nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen bước ra trở lui, tránh đi một quyền này, sau đó liền chuẩn bị từ một bên vòng qua thế thân sứ, hướng phía trước chạy. Giang giác! Một cái cây bị thế thân sứ bẻ gãy, thế thân sứ ôm cây này, quét ngang hướng về phía muốn từ bên cạnh vượt qua nữ tử áo đen. Bịch! Vội vàng không kịp chuẩn bị. Nữ tử áo đen thân thể bị cây quét đến. Cây cối giống như là đâm vào kim loại bên trên bẻ gãy, mà nữ tử áo đen lại là liền lùi mấy bước. Thế thân sứ đem còn lại một nửa cây ném mạnh hướng về phía nữ tử áo đen, nữ tử áo đen vội vàng tránh né. Thế thân sứ nhân cơ hội này, lần nữa ngăn ở nữ tử áo đen phía trước.
Keng, keng.
Đen nữ tử trong tay hai thanh đoạn đao cùng thế thân sứ hai nắm đấm va chạm, giằng co cùng nhau, tia lửa tung tóe. Mà chân của nữ tử áo đen lại là một cước đá ra, đá hướng về phía thế thân sứ thân thể.
Giang giác, giang giác, giang giác.
Thế thân sứ bay ngược, liên tiếp đụng gãy hơn 10 cái cây. Không có đi quản bị một cước bị đá bay ngược thế thân sứ, nữ tử áo đen tránh đi thế thân sứ vị trí, hướng bên chạy.
Phốc phốc.
Đột nhiên, một hào quang thô to màu đỏ từ không trung tập kích dưới, đụng vào trên người nàng. Trên người nàng xuất hiện một dữ tợn lỗ máu, máu tươi từ trong lỗ máu chảy ra. Mà thân thể nàng bởi vì bị thương mà không khỏi một cái lảo đảo.
Đồng.
Từ mấy chục mét không trung, thân thể Tô Dương bị Trình Đường vòng cung vung ra, ngăn ở nữ tử áo đen phía trước. Ác ma chi nhãn cùng Tô Dương chạy tới.
Bá.
Bàn tay Tô Dương mang theo quyền sáo trình sống tay hình, gọt hướng về phía nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen vội vàng lấy đoạn đao ngăn cản.
Giang giác.
Nương theo một tiếng vang lanh lảnh, nữ tử áo đen trong đó một thanh đoạn đao bị cắt đứt. Không chỉ có như vậy, bàn tay Tô Dương mang theo quyền sáo càng gọt hướng về phía nữ tử áo đen. Chẳng qua có đoạn đao một lát ngăn trở. Nữ tử áo đen có phản ứng thời gian, bước ra trở lui, tránh đi Tô Dương xuống tay. Không dám ham chiến, nữ tử áo đen tránh đi Tô Dương, hướng một bên chạy.
Bá.
Một hào quang thô to màu đỏ từ không trung đã ban xuống, ngăn ở nữ tử áo đen phía trước. Nếu nữ tử áo đen tiếp tục hướng phía trước chạy vội, tất phải sẽ bị đạo này hào quang thô to màu đỏ đánh trúng. Nữ tử áo đen tức giận ngừng, bị cắt đứt chỉ còn lại một nửa đoạn đao bị nàng hóa thành ám khí, ném mạnh hướng lên bầu trời ác ma chi nhãn.
Phốc phốc.
Một nửa đoạn đao đâm vào trên cự nhãn của ác ma chi nhãn, cự nhãn của ác ma chi nhãn có máu tươi chảy ra, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống.
Phốc phốc.
Liên ở nữ tử áo đen tập kích ác ma chi nhãn thời điểm, Tô Dương cùng thế thân sứ đều xuất hiện, một tả một hữu tập kích hướng nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen tránh thoát khỏi thế thân sứ tập kích, cũng là bị Tô Dương hóa thành sống tay hình dáng bàn tay đánh trúng. Trên người xuất hiện một vết thương dữ tợn, máu tươi văng tung tóe, thân thể lảo đảo.
Bịch.
Nhân cơ hội này, thế thân sứ một quyền đập vào nữ tử áo đen trên người, nữ tử áo đen trên người tăng thêm một đạo quyền hình vết thương, thân thể bay ngược. Bởi vì liên tiếp bị thương, nữ tử áo đen một hồi lâu mới từ trên đất bò dậy. Nhưng vừa mới bò dậy, bầu trời một hào quang màu đỏ đã ban xuống.
Phốc phốc.
Nữ tử áo đen trên lưng xuất hiện một cái lỗ máu, nữ tử áo đen thân thể lảo đảo, suýt chút nữa lần nữa ngã xuống mặt đất. Làm nữ tử áo đen giữ vững thân thể thời điểm, Tô Dương cùng thế thân lúc đã đến gần, lần nữa liên thủ tập kích hướng nữ tử áo đen.
Bịch.
Nữ tử áo đen thân thể lệch ra, tránh đi Tô Dương chỉnh sống tay hình dáng chém vào tới bàn tay, nhưng lại bị thế thân sứ quả đấm đập trúng, một lần nữa bay ngược ngã xuống đất.
Bá.
Ác ma chi nhãn lần nữa bắn ra một hào quang màu đỏ, đánh trúng quẳng xuống đất nữ tử áo đen, ở nữ tử áo đen trên người lần nữa xuyên thủng ra một lỗ máu, khiến nữ tử áo đen bị thương tăng thêm bị thương. Mà nó tự thân, lại là bịch một tiếng từ không trung rơi xuống. Nữ tử áo đen đoạn đao phía trên có tẩm kịch độc, bây giờ độc tính phát tác.
Cuốn lấy nàng.
Tô Dương chỉ huy thế thân sứ cuốn lấy nữ tử áo đen, nhanh chóng đi tới bên cạnh ác ma chi nhãn. Rút ra đâm trên ác ma chi nhãn một nửa đoạn đao, đổ ra một viên giải độc đan, bóp nát thành bụi phấn, vẩy vào ác ma chi nhãn trên vết thương.
Đón lấy, hắn lần nữa vồ giết về phía nữ tử áo đen.
Nữ tử áo đen thân thể liên tiếp bị thương, hành động kém xa phía trước linh hoạt, bị thế thân sứ quấn lấy không thoát khỏi được. Thình lình hắn từ phía sau lưng tập kích, chỉ tới kịp theo bản năng nghiêng người tránh né. Bởi vì nữ tử áo đen tránh né, bàn tay của Tô Dương không thể đánh trúng sau lưng nữ tử áo đen, lại là đánh trúng nữ tử áo đen một cánh tay. Thân là cường giả đoán cốt cảnh, nữ tử áo đen xương cốt toàn thân cứng rắn có thể so với nghìn rèn tinh thiết. Chẳng qua ở văn binh sắc bén phía dưới, vẫn như cũ ngăn cản không nổi.
A.
Bàn tay của Tô Dương xẹt qua nữ tử áo đen cổ tay, nữ tử áo đen cánh tay đứt từ cổ tay, máu tươi cuồn phún, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ hét thảm.
Bịch.
Thừa dịp nữ tử áo đen thống khổ thời điểm, thế thân sứ một quyền tập kích ở ngực nữ tử áo đen.
Giang giác, giang giác, giang giác.
Đại lượng cây bị bay ngược nữ tử áo đen đụng gãy, mà nữ tử áo đen lại là ngực máu thịt bé bét, máu tươi đem trên người quần áo màu đen xâm nhiễm.
Bá.
Tô Dương nhào về phía nữ tử áo đen bay ngược ngã xuống đất địa phương, bàn tay từ trên xuống dưới phách chạm hướng về phía nằm xuống đất nữ tử áo đen cổ họng. Mặc dù toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng nữ tử áo đen vẫn là đã nhận ra nguy hiểm.
Thân thể lộn, tránh thoát Tô Dương phách chạm.
Phốc phốc. Bàn tay của Tô Dương phách chạm trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một đạo dài đến mấy thước cái khe. Nữ tử áo đen chật vật từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng phía trước chạy. Vừa đã chạy ra không bao xa, nàng liền bị thế thân sứ ngăn cản. Keng. Thế thân sứ lấy quả đấm đánh về phía nàng, nàng lấy trong tay còn lại một thanh đoản đao ngăn cản. Mặc dù chặn thế thân sứ quả đấm, nhưng bị thương thật nặng nàng, lực lượng kém xa phía trước, giao thủ qua đi thân thể liên tục chân sau. Thế thân sứ đuổi kịp, lại đấm một quyền đánh tới. Nữ tử áo đen chật vật hướng về phía bên cạnh tránh né, khó khăn lắm tránh thoát một quyền này. Chẳng qua, một tay nắm đang từ cái hướng kia gọt hướng về phía nàng. Tô Dương xuất hiện ở cái hướng kia, vót ngang hướng về phía nàng. Phốc phốc. Bàn tay của Tô Dương từ cổ nàng xóa được, cổ của nàng xuất hiện một vết máu. Máu tươi từ chỗ cổ vết máu phun tung tóe, thân thể nàng lảo đảo, bịch ngã xuống đất. Nằm xuống đất, trong mắt vẻ mặt trở nên đọng lại, rất chết nhanh đi. Tô Dương không có lưu thủ. Tuy nhiên đã bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là một vị võ giả đoán cốt cảnh, mà lại là một vị ở trong đoán cốt cảnh cũng là cực mạnh võ giả, lưu thủ ngược lại khả năng bị đối phương nắm lấy cơ hội, trước khi chết phản sát. Cho nên hắn hạ sát thủ, trực tiếp giết chết nữ tử áo đen. Rốt cuộc là ai? Đi lên trước, Tô Dương kéo nữ tử áo đen che mặt miếng vải đen, nhìn phía nữ tử áo đen mặt. Đây là một nữ tử chưa từng thấy mặt, tuổi chừng sắp tiếp cận 50 tuổi. Chương 202, huyết sát môn. Huyết sát lệnh. Thấy được thẻ kim loại màu máu này, con ngươi Tô Dương kịch liệt co rút lại, hắn đã hiểu thân phận của cô gái này. Ở Nam Dương thành 13 thế lực lớn bên trong, có một thế lực cực kỳ đặc biệt. Cái thế lực này không có bên ngoài trụ sở, ẩn giấu đi ẩn nút ở trong Nam Dương thành. Nếu như nói những thế lực lớn khác nằm ở dưới ánh mặt trời, như vậy thế lực lớn này liền nằm ở bóng ma phía dưới. Thế lực lớn này cũng là huyết sát môn. Huyết sát môn, một tổ chức sát thủ bí ẩn. Lấy xác nhận ám sát nhiệm vụ nghề nghiệp, chỉ cần cấp nổi tiền, liền có thể mời nổi tổ chức này. Cho tới gia chủ thế lực nhỏ, từ gia chủ thế lực lớn, chỉ cần có người ban bố treo thưởng, chỉ cần cấp nổi đầy đủ treo thưởng, bọn họ sẽ xuất động. Trong tổ chức này, sát thủ phân làm giáp, ất, bính, đinh bốn đẳng cấp, mà ám sát hắn nữ tử áo đen, cũng là một vị đẳng cấp là ất sát thủ. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Tô Dương sắc mặt tâm trầm. Ất cấp sát thủ của huyết sát môn sẽ xuất động. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì có người ở huyết sát môn đối với hắn ban bố treo thưởng, muốn giết hắn. Một lát suy tư, Tô Dương đã có đối tượng hoài nghi. Doãn Hàng cùng Hoàng gia. Ở Nam Dương Thành, hắn duy nhất treo chọc tới cũng chỉ có Doãn Hàng cùng Hoàng gia. Bởi vì cùng hắn xung đột nguyên nhân, Doãn Hàng ở Doãn gia địa vị nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, các phương diện tài nguyên đãi ngộ, đều lớn biên độ suy yếu. Mà Hoàng gia, hao tổn không ít nhân thủ không nói, thân là võ giả đoán cốt cảnh hoàng bàn, tức thì bị tức mất nửa cái bàn tay. Cho dù thương thế khôi phục, thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ. Hai phe đối với hắn hận thấu xương là khẳng định. Cho nên lần này ám sát rất có thể là Doãn Hàng lại hoặc là Hoàng gia ở huyết sát môn đối với hắn ban bố treo thưởng. Phái tới sát thủ tuy nhiên đã bị ta giết chết, nhưng ám sát cũng không đình chỉ như vậy. Tô Dương tâm tình nặng nề. Ám sát cũng không bởi vì nữ tử áo đen tử vong mà đình chỉ. Ở xác nhận nữ tử áo đen sau khi tử vong, huyết sát môn đem an bài thực lực mạnh hơn sát thủ tiếp tục thi hành ám sát. Ngoài thành không thể ở nữa, nhất định phải nhanh trở về thành. Tô Dương không có tiếp tục săn giết tà dị tâm tình. Hắn nhất định phải nhanh trở về thành, cùng Diêu Chân hội hợp. Hắn thực lực bản thân, hơn nữa sức chiến đấu có thể so với đoán cốt cảnh Diêu Chân, cho dù là lại gặp ám sát, cũng muốn an toàn không ít. Nhìn thoáng qua bị nữ tử áo đen giết chết tà dị bốn tay. Phía trước mượn thế thân sứ tầm mắt, hắn thấy được nữ tử áo đen cùng tà dị bốn tay chiến đấu. Con tà dị bốn tay này phải là một cái dịch cân đỉnh phong tà dị. Vừa vặn có thể dùng tới làm phùng cương lần thứ hai cải tạo tài liệu. Đem đã giải độc, nhưng bị thương ác ma chi nhãn hủy bỏ triệu hoán, đưa về nghỉ ngơi. Tô Dương nâng lên cao hơn 2 mét thi thể tà dị bốn tay, nhanh chóng hướng Nam Dương thành quay trở về. Hơn 2 canh giờ sau, hắn khiêng thi thể tà dị bốn tay về tới Nam Dương thành. Treo thưởng mục tiêu không chết. Ất 13 khả năng không có cùng mục tiêu gặp phải, cũng có thể là ám sát thất bại. Lưu ý Ất 13, nếu trong 2 ngày chưa từng xuất hiện, liền coi là ám sát thất bại tử vong. Hắn vừa về tới Nam Dương Thành, huyết sát môn sắp xếp ở trong thành nhãn tuyến liền phát hiện hắn, có tin tức chuyển hướng trụ sở bí ẩn của huyết sát môn. Về tới Tô gia, Tô Dương đưa tới Diêu Chân cùng Phùng Cương, nói cho hai người mình bị sát thủ huyết sát môn ám sát chuyện. Cái gì? Bị huyết sát môn ất cấp sát thủ ám sát? Biết được tin tức, Diêu Chân cùng Phùng Cương đều biến sắc. Bọn họ là nghe nói qua huyết sát môn, đây chính là trong 13 cái thế lực lớn. Cho dù những thế lực lớn khác cao tầng cũng dám ám sát bí ẩn thế lực. Bây giờ Tô Dương bị một thế lực như vậy để mắt tới, khiến bọn họ tâm tình trở nên nặng nề. Nhưng không thể mời những thế lực lớn khác điều giải, khiến huyết sát môn hủy bỏ ám sát ủy thác. Diêu Chân dò hỏi. Bởi vì thân phận luyện khí đại sư, gần nhất trong khoảng thời gian này, Tô Dương cùng không ít người thế lực lớn tiếp xúc qua, cũng có một chút giao tình. Tô Dương còn chưa mở lời trả lời, Phùng Cương đã nói. Huyết sát môn liền những thế lực lớn khác cao tầng cũng dám ám sát. Không thể lại tiếp nhận những thế lực lớn khác điều giải, hủy bỏ treo thưởng. Mời một vị võ giả hoán huyết cảnh trấn giữ Tô gia, bảo vệ gia chủ an toàn cũng có khả năng. Không thể thực hiện được. Tô Dương lắc đầu. Mời một vị võ giả hoán huyết cảnh tạm thời trấn giữ Tô gia đích thật là có thể làm được, nhưng thời gian dài trấn giữ khẳng định không thể nào. Sát thủ hoàn toàn có thể lẩn tránh mở trong khoảng thời gian này, chờ mời tới võ giả hoán huyết cảnh sau khi rời đi lại động thủ. Mỗi một thế lực lớn cũng sẽ có lấy rất nhiều tài nguyên trọng địa, những tư nguyên này trọng địa cần võ giả hoán huyết cảnh trấn giữ, để tránh bị tà dị cùng thế lực khác tập kích. Khiến một vị võ giả hoán huyết cảnh lâu dài trấn giữ Tô gia, đây nhất định là không thể nào, mặc dù hắn là một vị luyện khí đại sư, nhưng còn không lớn như vậy mặt mũi. Vậy làm sao bây giờ? Phùng Cương lo lắng. Ta có thể triệu hoán hai cái đoán cốt cảnh tà dị, liền lên ta cũng là ba cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu, hơn nữa lời của Diêu Chân cũng là bốn cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu. Cho dù lại có sát thủ đột kích, nương tựa theo bốn cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu, tự vệ nắm chắc vẫn là rất lớn. Tô Dương nói. Hai cái đoán cốt cảnh tà dị. Phùng Cương cùng Diêu Chân có một ít ngoài ý muốn, bọn họ chỉ biết hiểu Tô Dương có thể triệu hoán một con mắt hình dáng đoán cốt cảnh tà dị, nhưng không biết Tô Dương thế mà còn có thể triệu hoán một cái khác đoán cốt cảnh tà dị. Chẳng qua cái này rõ ràng là lá bài tẩy của Tô Dương, bọn họ tự nhiên là sẽ không hỏi nhiều. Có thể hay không xuất hiện sát thủ hoán huyết cảnh. Diêu Chân cau mày nói. Bốn cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu, đích thật là một cỗ lực lượng rất mạnh, cho dù là đoán cốt cảnh đỉnh phong, hẳn là cũng có thể đánh một trận. Nhưng nếu như xuất hiện sát thủ hoán huyết cảnh, khẳng định là không ngăn được, đừng nói nữa bốn cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu, cho dù là 10 cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu cũng không ngăn được một võ giả hoán huyết cảnh. Nếu thật xuất hiện sát thủ hoán huyết cảnh, ta sẽ mượn ác ma chi nhãn năng lực phi hành thoát đi Nam Dương thành ẩn nấp đi. Tô Dương trầm tư một lát nói. Ta cảm thấy sát thủ hoán huyết cảnh rất không có khả năng xuất động, liên tục cám sát thất bại về sau. Huyết sát môn vì để tránh cho tổn thương làm lớn ra, giống như chọn từ bỏ hủy thác, mà sẽ không một mực cùng chết. Phùng Cương nói. Sau khi đến Nam Dương Thành, hắn đối với 13 thế lực lớn, đều tiến hành kỹ càng hiểu rõ, biết đến huyết sát môn quý củ. Lần này ở huyết sát môn ban bố hủy thác, khẳng định là Doãn Hàng cùng Hoàng gia. Nghe được võ giả hoán huyết cảnh rất không có khả năng xuất động, Diêu Chân thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy ánh mắt lộ ra tức giận nói. Quả thực, đến Nam Dương Thành về sau, ta duy nhất đắc tội cũng chỉ có bọn họ. Tô Dương gật đầu, điểm này hắn lúc trước cũng đã nghĩ tới. Gia chủ, ta có một đề nghị. Phùng Cương đột nhiên nói. Kiến nghị gì? Nếu đối phương ban bố ủy thác ám sát chúng ta kia tại sao không đồng dạng hướng về phía huyết sát môn ban bố ủy thác ám sát đối phương? Hướng về phía huyết sát môn ban bố ủy thác ám sát đối phương. Tô Dương ý động. Nếu mình không dễ chịu lắm, như vậy đối phương cũng đừng hỏng tốt hơn, làm cho đối phương cũng khá tốt thể nghiệm đống chốc bị huyết sát môn ám sát. Về phần tiền tài, hắn cũng không thiếu. Trước kia của cải còn dư hơn 100 vạn lượng, mà 2 tháng lại kiếm hơn 50 vạn lượng. Cộng lại liền có hơn 150 vạn lượng, lấy ra 100 vạn lượng, cũng đủ dùng để ban bố một ám sát võ giả đoán cốt cảnh ủy thác. Hiện tại liền nhìn, nên lựa chọn ai là hạ thủ mục tiêu. Liền tuyển gia chủ Hoàng gia Hoàng Trá. Tô Dương quyết định lựa chọn gia chủ Hoàng gia Hoàng Trá. Lần này treo thưởng khả năng rất lớn là Hoàng gia ban bố, dù sao Doãn Hàng phải là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Cho nên, hắn quyết định đem gia chủ Hoàng gia Hoàng Trá lựa chọn là hạ thủ mục tiêu. Phùng Cương, treo thưởng chuyện giao cho ngươi. Ta cho ngươi 100 vạn lượng, ngươi che giấu tung tích liên lạc huyết sát môn, đối với gia chủ Hoàng gia Hoàng Trá ban bố treo thưởng. Vâng, gia chủ. Phùng Cương đáp. Ngày thứ hai, Phùng Cương đem ngân lượng lấy được Nguyệt gia tiền trang toàn bộ hối đoái thành ngân phiếu. Đón lấy, hắn mang theo một tấm Tô Dương cho mặt nạ ra người, thông qua dò thăm liên lạc huyết sát môn phương pháp, liên lạc với người liên lạc của huyết sát môn viên, ban bố đối với Hoàng Trá treo thưởng. Thú vị. Không gian trống không dưới đất bên trong có một vị áo bào đen. Thân ảnh cũng không khôi ngô, nhưng uy nghiêm khí tức cực nặng lão giả. Hắn là huyết sát môn một vị chịu trách nhiệm vụ thu phát cao tầng, đang thẩm tra lấy mấy ngày gần đây xác nhận đến treo thưởng. Khi nhìn thấy có liên quan Hoàng Trá treo thưởng về sau, hắn không khỏi cười khẽ một tiếng, liền phảng phất là thấy được rất thú vị sự việc. Lẫn nhau mượn huyết sát môn ám sát, từ hắn chịu trách nhiệm vụ thu phát đến nay, cũng là rất ít đi gặp. Tính toán ra, ất 13 đã có hơn một ngày chưa từng xuất hiện, xem ra không những ám sát thất bại, càng trực tiếp bị giết. Chương 203, bị ám sát Hoàng Trá. Tăng lên Tô gia người tuần tra, tăng cường cảnh giới về sau, Tô Dương đưa tới 10 vị bị Phùng Cương thuyết phục, nguyện ý tiếp nhận thân thể cải tạo người. nhất nhất đối với những người này tiến hành thân thể cải tạo. Sau khi tiếp nhận cải tạo, thực lực yếu nhất cũng tăng lên tới có thể so với võ giả cường thể cảnh. Thực lực mạnh nhất hai người, hai vị đến từ Diêu gia thuế bị võ giả Diêu Đống cùng Diêu Cổ, sau khi tiếp nhận cải tạo, có thể so với thực lực Dịch Cân võ giả. Trả giá cao đủ loại. Có thân thể lông tóc trở nên thịnh vượng. Có khứu giác giảm xuống. Có xúc cảm trở nên chậm chạp. Có cảm xúc trở nên nóng nảy. Cũng may có năng lực xảo thủ đối với cải tạo kỹ thuật tăng lên, những này tác dụng phụ đều cũng không tính nghiêm trọng, đối với bình thường sinh hoạt có ảnh hưởng, nhưng không ảnh hưởng được lớn. Sau đó, Tô Dương đối với đã ban bố treo thưởng phùng cường, tiến hành thân thể cải tạo, dùng đúng là thi thể tà dị bốn tay. Cải tạo qua đi, phùng cường có thực lực Dịch Cân đỉnh phong. Mà xem như đại giới, hắn trong đó một lỗ thai thính lực hơi giảm xuống một chút, là vẫn không có động thủ. Ban đêm, Hoàng Trá ngồi ở trong hoa viên hóng mát. Hoàng gia ở trong tay Tô Dương bị thiệt lớn, vốn Hoàng gia là chuẩn bị như vậy tính toán, nhưng một chuyện phát sinh khiến Hoàng gia lần nữa bị chọc giận. Đó chính là gia chủ Vân gia cùng Ninh gia gia chủ đồng thời hướng về phía Doãn gia đưa mà nói, biểu thị gia đối với Doãn Hàng bất mãn, khiến Doãn Hàng nhận lấy Doãn gia xử phạt. Doãn Hàng bị Hoàng gia coi là Hoàng gia leo lên Doãn gia cầu nối, bây giờ lại gặp khắp nơi phạt, tiền đồ không còn sáng suốt. Từ trên xuống dưới nhà họ Hoàng tự nhiên rất phẫn nộ, hận không thể dốc toàn bộ lực lượng đem Tô gia tiêu diệt. Chẳng qua có 13 thế lực lớn một trong Ninh gia cảnh cáo, Hoàng gia không dám ra tay với Tô gia, nhưng buông tha như vậy Tô gia, Hoàng gia lại quả thực không cam lòng. Trải qua thương nghị, Hoàng gia bí mật liên hệ huyết sát môn, lấy ra 100 vạn bạc, đối với Tô Dương ban bố treo thưởng. 100 vạn lượng. Nghĩ tới dùng để ban bố treo thưởng 100 vạn lượng bạc, trong lòng Hoàng Trá một đau lòng. Cho dù là đối với Hoàng gia gia tộc như vậy mà nói, 100 vạn lượng bạc cũng là cực kỳ to lớn một khoản chi tiêu. Đủ để cho Hoàng gia tài phú trên phạm vi lớn rút lại. Chẳng qua, không phải làm như vậy không thể. Cái kia Tô Dương bản thân liền có được thực lực đoán cốt cảnh, hơn nữa một kiện có thể triệu hoán đoán cốt cảnh tà dị dị vật, một người liền tương đương với hai cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu. Đi trước ban bố treo thưởng, người liên lạc thấp nhất báo giá cũng là 100 vạn lượng. Dù sao ám sát như vậy mục tiêu, cần phải thực lực cường đại đoán cốt cảnh sát thủ. Bá. Đột nhiên, phía sau có kình phong tiếng vang lên. Sau lưng trở nên lạnh lẽo, Hoàng Trá cảm thấy một luồng rợn cả tóc gáy nguy cơ. Gần như là phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh tránh né. Phốc phốc. Trên lưng Hoàng Trá xuất hiện một miệng máu rất dài, máu tươi từ vết thương chảy ra, quần áo trên người lập tức nhuộm đỏ. Người nào? Tại mặt đất liên tục lộn mấy vòng, cách xa vừa rồi vị trí, Hoàng Trá ánh mắt nhìn phía vừa rồi chỗ. Chỉ thấy ở chỗ đó, xuất hiện một người mặc áo đen, mặt bị miếng vải đen che lại người đàn ông. Trên tay nam tử nắm giữ một cây truy thủ. Lúc này đang dì máu, vừa rồi quẹt làm bị thương hắn tất nhiên cũng là trôi này dao găm. Sát thủ của huyết sát môn. Làm sao lại, ban bố treo thưởng là giết Tô Dương, không phải giết chính mình. Từ người đàn ông trang phục, Hoàng Trá lập tức đã đoán được, người đàn ông là sát thủ của huyết sát môn, cái này không khỏi làm hắn có chút ngộng. Ban bố treo thưởng mình thế mà bị sát thủ tập kích, chẳng lẽ ban bố treo thưởng, Hoàng gia phái đi ban bố treo thưởng người một không chú ý, đem treo thưởng mục tiêu viết thành hắn. Không đúng. Đây là có người đối với ta ban bố treo thưởng. Chẳng qua Hoàng Trá rất nhanh liền kịp phản ứng. Chuyện như vậy làm sao có thể sai lầm, nguyên nhân cũng chỉ có thể là, có người đối với hắn ban bố treo thưởng. Gần đây cùng hắn có thủ, người sẽ đối với hắn ban bố treo thưởng, hắn trước tiên nghĩ tới Tô gia. Bá. Người đàn ông áo đen nhào về phía Hoàng Trá, dao găm ở bóng đêm dưới ánh đèn phản xạ hàn quang. Keng. Hai tay Hoàng Trá mang lên quyền sáo. Chặn đâm tới dao găm. Nhưng từ dao găm phía trên lại truyền ra một luồng cự lực, khiến hắn không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Lui về phía sau đến hơn 10 mét bên ngoài, Hoàng Trá thân hình vừa đứng vững. Không có nên kích người đàn ông áo đen, hắn cuống quýt từ trên người móc ra một cái bình ngọc. Căn cứ hắn biết, sát thủ huyết sát môn vũ khí tất cả đều có ngâm độc, hắn lúc này rất có thể đã trúng độc. Mà trên người hắn cái này trong bình ngọc chứa, là một loại có thể giải độc thuốc bột. Bá. Người đàn ông áo đen xác thực không cho Hoàng Trá cái này phục dụng dược phấn giải độc cơ hội. Lách mình cũng đã lần nữa đến gần Hoàng Trá, dao găm vẽ hướng về phía cổ họng Hoàng Trá. Hoàng Trá nếu là muốn phục dụng dược phấn giải độc mà nói, sẽ bị dao găm trực tiếp xóa được cổ họng giết chết. Từ bỏ phục dụng dược phấn giải độc, Hoàng Trá cuống quýt tránh né, kinh hiểm tránh đi dao găm. Chẳng qua người đàn ông áo đen năng lực ứng biến cũng là cực mạnh, dao găm phương hướng rẽ ngang, lần nữa gọt hướng về phía Hoàng Trá. Giang giác, có cái gì bị cắt đứt? Đó là trong tay Hoàng Trá chứa dược phấn giải độc bình ngọc. Theo bình ngọc bị cắt đứt, trong bình ngọc giải độc bột phấn toàn bộ vẩy xuống đi ra, trong tay Hoàng Trá bình ngọc trở nên giống tuyết. Có thích khách. có thích khách ám sát gia chủ. Đến hoàng trá cùng người đàn ông áo đen cảnh giới này, nhất quyền nhất cước đều đủ để đã dẫn phát cực lớn động tĩnh. Xung quanh hộ vệ hoàng gia nghe được động tĩnh, chạy đến tra xét, thấy được hoàng trá đang bị tập kích, lớn tiếng thét lên đồng thời hướng bên này đánh tới. Keng. Người đàn ông áo đen dao găm trong tay giống như một con rắn độc, hướng về phía trái tim của hoàng trá đâm tới. Hoàng trá vội vàng lấy mang theo quyền sáo quả đấm phong ngăn cản, ngay vào lúc này, hắn cảm giác thân thể một bị choáng, đầu óc trở nên u ám. Độc tôi trên dao găm làm. Phốc phốc. Hoàng trá phong đỡ được động tác trở nên chậm, người đàn ông áo đen dao găm trong tay đâm vào thân thể hắn. Dao găm hoàn toàn chui vào thân thể hoàng trá chỉ tới kịp tránh đi trái tim yếu hại. Lan. Huy quyền bức lui người đàn ông áo đen, ngực hoàng trá xuất hiện một cái lô máu, máu tươi như suối tuôn, lần nữa không khỏi một cái lảo đảo. Ngăn cản hắn. Lúc này, rốt cuộc có hộ vệ đánh tới, hoàng trá hướng về phía những hộ vệ này hạ lệnh, mà chính mình hắn lại là lảo đảo muốn chạy trốn. Trước mắt trong hoàng gia còn có hoàng bản vị võ giả đoán cốt cảnh này, chỉ cần cùng hoàng bản hội hợp, hắn liền an toàn. Mà còn trên người hoàng bản đồng dạng có lấy dược phấn giải độc, có thể thay hắn giải độc. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Đối mặt đánh tới hộ vệ, người đàn ông áo đen một bên đuổi hướng về phía hoàng trá, một bên dao găm trong tay liên tiếp vung lên. Mỗi một lần vung lên, liền có một vị hộ vệ bị chém giết. Mấy hơi thở hắn cũng đã giết mặc vào những hộ vệ này, đuổi hướng về phía lão đảo chạy trốn hoàng trá. Bá. Hắn đuổi kịp lão đảo chạy trốn hoàng trá, dao găm từ sau lưng hoàng trá đâm vào. Gia chủ. Lúc này, hoàng bàn rốt cuộc chạy đến. Thấy được người đàn ông áo đen lấy dao găm đâm vào sau lưng hoàng trá, cực độ nổi giận một quyền đánh về phía người đàn ông áo đen. Bịch. Người đàn ông áo đen dưới một quyền này bay ngược, trên người xuất hiện một đạo vết thương máu thịt bé bét. Không lo được người đàn ông áo đen, hoàng bàn vội vàng nhìn về phía hoàng trá. Chỉ thấy lúc này hoàng trá sắc mặt tái nhợt, thân thể vô lực trượt chân. Trong miệng không ngừng có huyết dịch chảy xuống. Người đàn ông áo đen từ sau đâm lưng vào dao găm, tức giận từ sau đâm lưng mặc vào trái tim của hoàng trá. Người đáng chết. Đã nhận ra hoàng trá chịu bị thương, biết đến hoàng trá hẳn phải chết không nghi ngờ, hoàng bàn buông xuống thân thể hoàng trá, ánh mắt phun lửa nhào về phía người đàn ông áo đen. Bá. Xác nhận hoàng trá hẳn phải chết không nghi ngờ, người đàn ông áo đen không có chút nào ham chiến dự định. Xoay người hướng về ngoài hoàng gia phong đi. Hắn mục tiêu ám sát chỉ có hoàng trá. Không có hoàng bàn. Mơ tưởng chạy trốn. Hoàng bàn ở phía sau mau chóng đuổi theo ra hoàng gia, ở ban đêm trên đường cái truy kích. Chẳng qua, đuổi theo ra mấy cái đường phố về sau, hắn mất đi người đàn ông áo đen thân ảnh. Nhưng ác. Đứng tại chỗ, hắn phát ra phẫn nộ gầm thét. Nổi giận một quyền đập về phía đường đi mặt đất, ở đường đi trên mặt đất đập ra một cái hố lớn. Liên ở gia chủ hoàng gia hoàng trá bị ám sát thời điểm, thô ra. Một nam tử trung niên mặc áo đen. Cùng tập kích phòng hoàng gia sát thủ, lặng lẽ lẻn vào Tô gia. Mặc dù Tô Dương đã tăng nhiều người tuần tra, tăng cường cảnh giới, nhưng nam tử trung niên mượn bóng đêm, rất dễ dàng liền tránh đi những người tuần tra này. Chương 204, ám sát lại đến. Hưu. Nam tử trung niên không tiếp tục cẩn giấu, phi nhanh mà ra, một cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới, liền vượt qua cùng Tô Dương giữa cuối cùng khoảng cách. Đoạn kiếm trong tay, nhanh chóng đâm về phía Tô Dương. Keng. Chỉ thấy nam tử trung niên nhào về phía Tô Dương thời điểm, Tô Dương chợt quay mặt mình hướng về phía nam tử trung niên đánh tới phương hướng. Trong tay không biết lúc nào đã mang lên quyền sáo. Lấy tay mang theo quyền sáo trưởng ngăn cản, Tô Dương đỡ được nam tử trung niên đâm tới đoạn kiếm. Mặc dù bởi vì lực lượng không bằng nam tử trung niên, ở nam tử trung niên dưới một kiếm này, liên tiếp lui về phía sau, nhưng dù sao cũng là không bị thương cản lại. Hưu. Ban đêm bầu trời. Một đạo ánh sáng màu đỏ từ xung quanh một chỗ nóc phòng đã bắn xuống, tập kích hướng nam tử trung niên, thời cơ vừa lúc là nam tử trung niên cùng Tô Dương giao thủ dừng lại trong nháy mắt. Ừm hừ. Nam tử trung niên trên người xuất hiện một cái lô máu, nam tử trung niên kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn phía bầu trời. Chỉ thấy trên nóc nhà, loang thoang có thể thấy được một cái hình tròn hình dáng. Kết hợp tình báo, hắn lập tức đoán được, tập kích ra luồng hào quang màu đỏ này chính là một con mắt hình dáng tà dị. Giang giác. Dưới chân Tô Dương đống nhiên đạp lên mặt đất, ổn định thân hình, hướng về bị thương nam tử trung niên đánh tới. Bàn tay mang theo mau lẹ cuồng phong tập kích hướng nam tử trung niên. Sở dĩ hắn có thể phát hiện nam tử trung niên tiếp cận, bởi vì ác ma chi nhãn. Ác ma chi nhãn làm con mắt loại ác ma, có được cực mạnh thị lực, vô luận ban ngày hay là đêm tối, đều có thể rõ ràng thấy rõ xung quanh. Nam tử trung niên mặc dù đem mình ẩn giấu đi ở bóng ma bên trong, lặng lẽ đến gần Tô Dương. Nhưng ở trong mắt ác ma chi nhãn. Lại theo nên ngang đi về phía Tô Dương không có gì khác biệt, lập tức bị phát hiện. Keng. Nam tử trung niên lấy đoạn kiếm đỡ được bàn tay của Tô Dương, cũng lần nữa một kiếm đem Tô Dương đẩy lui. Đột nhiên, toàn thân trắng xanh đan xen thế thân sứ xuất hiện, một quyền đánh về phía hắn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện, mà còn xuất hiện ở bên cạnh thế thân sứ, nam tử trung niên chưa kịp tránh né. Bịch! Thân thể bị đập trúng, đâm vào một chỗ bằng đá trên lan can, đem lan can đụng gãy. Bá! Nam tử trung niên vừa ngã xuống đất, một hào quang màu đỏ từ không trung tập kích dưới, tập kích hướng nam tử trung niên. Phốc phốc! Nam tử trung niên tại mặt đất một chật vật lộn, tránh thoát từ không trung tập kích dưới hào quang màu đỏ. Có thể triệu hoán hai cái tà dị, mà còn trong đó một cái thực lực tà dị cực mạnh. Bỏ dậy, nam tử trung niên kiêng kỵ nhìn Tô Dương một cái, xoay người rời đi. Bởi vì ớt 13 ám sát thất bại nguyên nhân, đối với Tô Dương treo thưởng bị danh hiệu ớt 7 hắn chỗ xác nhận. Mặc dù thực lực của hắn còn mạnh hơn ở ớt 13, nhưng bây giờ đối thủ là ba cái đoán cốt cảnh, mà còn một cái trong đó thực lực đoán cốt cảnh còn rất mạnh, hắn đã không có giết chết Tô Dương nắm chắc. Huống chi, căn cứ hắn biết, trong Tô gia còn có một người có thể dựa vào dị vật có đoán cốt cảnh sức chiến đấu, lúc này nghe được động tĩnh tất nhiên đang chạy đến. Nói cách khác tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn đem gặp phải bốn cái đoán cốt cảnh vây công, cho nên hắn quả quyết lựa chọn rút đi. Bá. Vừa đã chạy ra mấy chục mét, đột nhiên, nam tử trung niên phía trước, lau một cái kiếm quang màu tím phách chạm hướng về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên giật mình, vội vàng lấy đoạn kiếm ngăn cản. Giang giác. Nương theo một tiếng vang lanh lảnh, nam tử trung niên đoạn kiếm trong tay cắt thành hai khúc. Tử sắc kiếm quang tiếp tục phách chạm hướng về phía nam tử trung niên. Phốc phốc. Nam tử trung niên nhanh chóng tối lui, nhưng vẫn cũng bị tử sắc kiếm quang quẹt vào, trên người xuất hiện một đạo dữ tợn miệng máu. Ngươi chính là sát thủ của huyết sát môn. Chỉ thấy ở nam tử trung niên phía trước, một cái tuổi trẻ người đàn ông chặn nam tử trung niên đường đi. Nam tử trẻ tuổi tay phải nắm giữ một thanh trường kiếm màu tím, cầm kiếm tay phải so với tay trái rõ ràng dài hơn, nam tử trẻ tuổi này đúng là Diêu Chân. Hắn cũng không phải là nghe được đánh nhau động tĩnh chạy đến. Nếu nghe được đánh nhau động tĩnh chạy đến, tốc độ không như vậy nhanh chóng. Ở ác ma chi nhãn phát hiện nam tử trung niên về sau, Tô Dương song bảo một cái nhục khôi lôi báo cho hắn, chính vì vậy. Hắn mới có thể nhanh như vậy chạy đến. Mà trong tay hắn trường kiếm màu tím, sở dĩ sẽ như thế sắc bén, bởi vì đây là một thanh Tô Dương luyện chế văn binh. Đối với người mình, Tô Dương tự nhiên là sẽ không keo kiệt, vì hắn luyện chế một thanh văn binh. Nhanh như vậy. Vết thương trên người truyền đến đau đớn, nam tử trung niên tâm chìm đến đáy cốc. Có thể dựa vào dị vật, có đoán cốt cảnh sức chiến đấu người, thế mà nhanh như vậy liền chạy đến. Mà còn trong tay thế mà còn nắm giữ một thanh văn binh, cắt đứt vũ khí của hắn, còn khiến hắn bị thương. Bá. Chịu đựng thân thể đau đớn, nam tử trung niên hướng về phía một cái phương hướng phi tốc chạy trốn. Ở chỗ này ước chừng bốn cái đoán cốt cảnh, mà còn vũ khí của hắn cũng đoán mất, nếu không chạy trốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua hắn muốn chạy trốn, Tô Dương lại là sẽ không để cho hắn chạy trốn. Hưu. Nổi bồng bềnh giữa không trung ác ma chi nhãn, hướng về nam tử trung niên chạy trốn phương hướng đã bắn xuống một hào quang màu đỏ. Đã nhận ra đạo này đánh tới hào quang màu đỏ, nam tử trung niên nhanh ngừng, mặc dù tránh thoát hào quang màu đỏ, cũng là bị bức ngừng. Nhân cơ hội này, thế thân sứ đuổi kịp, cản lại nam tử trung niên đường đi. Phía sau, Tô Dương ngăn chặn nam tử trung niên đường lui. Hai bên trái phải, lại là phân biệt bị Diêu Chân cùng từ không trung hạ xuống ác ma chi nhãn ngăn chặn. Nam tử trung niên lâm vào Tô Dương, Diêu Chân, ác ma chi nhãn, thế thân sứ bao vây. Hiu. Diêu Chân lấy trong tay trường kiếm màu tím gọt hướng về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên vội vàng tránh né, tránh đi Diêu Chân trường kiếm màu tím. Nhưng hắn vừa mới tránh đi, bàn tay của Tô Dương đã hóa thành sống tay hình dáng bổ tới. Nam tử trung niên đành phải lấy còn lại một nửa đoạn kiếm ngăn cản. Giang giác. Nam tử trung niên trong tay còn lại một nửa đoạn kiếm bị cắt đứt, trong tay chỉ còn lại có chuôi kiếm. Trên người bị bàn tay của Tô Dương quẹt vào, kèm theo một tiếng phốc phốc cầm thanh, xuất hiện một đạo dọc theo miệng máu. Hiu, hiu, hiu. Ngay vào lúc này, từ trung niên người đàn ông bên trái, ước chừng mấy chục cây xúc tu thẳng tắp giống như tiêu thường, dọc theo đâm về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên tránh thoát phần lớn đâm tới xúc tu, bắt lấy trong đó một cây, đột nhiên kéo một cái, kéo lấy đem ác ma chi nhãn quẳng xuống mặt đất. Vừa định từ ác ma chi nhãn chống đi chỗ chống chạy trốn. Bịch. Ở sau lưng hắn, thế thân sứ xuất hiện, quả đấm đập vào trên lưng hắn. Sau lưng đau đớn một hồi truyền đến, thân thể hắn một lảo đảo, chạy trốn lần nữa bị ngăn cản. Hiu. Diêu Chân cầm kiếm lần nữa tập kích hướng nam tử trung niên. Nhưng ác. Trong miệng phát ra gầm thét, nam tử trung niên biết đến, lại không vận dụng lá bài tẩy, hôm nay sợ rằng thật phải chết ở chỗ này. một viên màu máu thủy tinh cầu từ trung niên người đàn ông ngực ở giữa xuất hiện. Nam tử trung niên trên người huyết dịch, nhanh chóng tràn vào trong thủy tinh cầu. Theo huyết dịch tràn vào trong thủy tinh cầu, từ thủy tinh cầu dọc theo đông đảo giống như là mạch máu đồ vật, trong nháy mắt liền kéo dài đến nam tử trung niên toàn thân. Bịch! Đang bị Diêu Chân kiếm bổ trúng phía trước, nam tử trung niên bàn tay dẫn đầu bổ vào trên người Diêu Chân. Trên người Diêu Chân xuất hiện một đạo rõ ràng vết thương, máu tươi đổ tung tóe bay ngược. Lúc này Diêu Chân, nhục thân phòng ngự cùng đồng giáp thi không khác, nhưng cho dù có được có thể so với đồng giáp thi nhục thân phòng ngự, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Trong chớp mắt, nam tử trung niên lực lượng cùng tốc độ tất cả đều tăng vọt. Một trường đánh bay Diêu Chân, nam tử trung niên xoay người một quyền đánh út về phía sau, vừa vặn chặn thế thân sứ quả đấm đánh tới. Bụp, bụp, bụp. Đối mặt lực lượng tăng vọt nam tử trung niên, thế thân sứ lực lượng không bằng, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hưu. Ác ma chi nhãn bắn tới một hào quang màu đỏ, nam tử trung niên một cái lắc mình, tránh né ra. Vèo. Tránh thoát về sau, nam tử trung niên trong chốc lát xuất hiện ở bên cạnh Tô Dương, lấy tay hóa kiếm gọn hướng về phía Tô Dương. Keng. Tô Dương song trưởng sát nhập hóa thành một mặt vách tường kim loại, đỡ được cái tay này, lại là ở dưới cự lực bay ngược. Không có thể gây tổn thương cho đến Tô Dương, nam tử trung niên ánh mắt lạnh như băng nhìn một cái bay ngược Tô Dương. Do dự một cái trước mắt, hắn nhanh chóng từ mở rộng bao vây xông ra, mấy cái thời gian lập lòe, cũng đã xông ra Tô ra. Trên người hắn dị vật này mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng một khi vận dụng, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đại lượng hấp thụ máu của hắn. Trước một người sử dụng cũng là bị hút máu mà chết, không dám tiếp tục dừng lại, hắn quả quyết lựa chọn chạy trốn. Rất mạnh một kiện dị vật. Không có truy kích, Tô Dương có chút ngưng trọng nhìn qua nam tử trung niên chạy trốn phương hướng. Nam tử trung niên trên người dị vật uy lực rất cường đại, thậm chí khả năng đã có thể so với võ giả hoán huyết cảnh, nhưng sử dụng về sau trôi trả giá cao chỉ sợ cũng đem cực lớn. Chính vì vậy, nam tử trung niên mới một kích không có thể gây tổn thương cho đến hắn về sau, quả quyết lựa chọn chạy trốn. Thế mà còn có lá bài tẩy như vậy. Diêu Chân từ dưới đất bò dậy, sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Vốn cho là dựa vào bốn cái đoán cốt cảnh, sức chiến đấu đủ để vây giết nam tử trung niên, không nghĩ tới nam tử trung niên còn có lá bài tẩy như vậy. Huyết sát môn dù sao cũng là 13 thế lực lớn một trong, không thể xem thường. Chương 205, ẩn thân sát thủ. Hoàng gia linh đường. Thi thể Hoàng Trá bị chứa vào một bộ tơ vàng gỗ trinh nam trong quan tài. Biết được Hoàng Trá bị giết tin tức, mới từ ngoài thành quay trở về Hoàng Cản sắc mặt tái xanh mắng đẩy ra quan tài, nhìn phía thi thể Hoàng Trá. Một lát, hắn đem quan tài khép lại, tức giận nhìn phía bên cạnh Hoàng Bản hỏi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là ai giết gia chủ? Biết được tin tức hắn lập tức từ ngoài thành quay trở về, cũng không có tới được đến hỏi thăm tình hình tặng kẽ. Là sát thủ của huyết sát môn. Hoàng Bản sắc mặt hết sức khó coi nói. Sát thủ của huyết sát môn. Có hay không tính sai, có phải hay không là những người khác giả trang? Hoàng Can sắc mặt khó coi hoài nghi hỏi. Hẳn không có tính sai, căn cứ người nghiệm thi, gia chủ trong thi thể có chỉ có huyết sát môn mới biết phối trí phương pháp kịch độc. Hoàng Ban trầm giọng nói. Nói cách khác huyết sát môn tiếp nhận chúng ta treo thưởng đồng thời, còn tiếp nhận nhằm vào chúng ta hoàng gia treo thưởng. Hoàng Can sắc mặt cực độ khó coi. Phải là như vậy. Hoàng Ban hồi đáp. Huyết sát môn. Hoàng Can quả đấm siết chặt, cặp mắt phun lửa, một cước đem dưới chân lát mặt đất phiến đá đập vỡ. Tốt một lát, Hoàng Càn mới hơi đè xuống tức giận, mở miệng hỏi. Ngươi cảm thấy là thế lực nào ban bố treo thưởng? Tô gia, Hoàng gia thế lực đối địch mặc dù không ít, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này từng có xung đột kịch liệt, cũng chỉ có Tô gia. Đối phương cần phải cùng chúng ta nghĩ tới cùng nhau đi, đồng dạng ở huyết sát môn ban bố treo thưởng. Hoàng Ban nói. Tô gia bên kia có cái gì động tĩnh, huyết sát môn có hay không động thủ? Hoàng Càn tiếp tục hỏi. Tối hôm qua gia chủ bị ám sát thời điểm, Tô Dương tiểu tử kia cũng bị ám sát. Chẳng qua Tô Dương tiểu tử kia cũng chưa chết, có bị thương hay không liền không biết. Hoàng Bàn nói ra dò thăm tin tức. Thất bại. Phế vật, ám sát gia chủ hoàng gia ta thời điểm không phải là rất lợi hại sao, thế nào đến Tô Dương kia liền thất bại. Hoàng Càn vừa đè xuống tức giận một lần nữa bạo phát. Vậy tiểu tử không sống nổi, hiện tại chẳng qua là lần đầu tiên mà thôi, huyết sát môn chí ít sẽ còn xuất động 2-3 lần, mà còn mỗi một lần xuất động sát thủ đều sẽ mạnh hơn. Ta đổ hy vọng tiểu tử kia thực lực có thể mạnh hơn một chút. Tốt nhất là giết mấy tên sát thủ về sau, cùng mạnh nhất một sát thủ đồng quy vu tận. Hoàng Ban đoán độc nói. Bởi vì Hoàng Trá cái chết, hắn hiện tại đối với huyết sát môn căm hận, cũng không thua kém đối với Tô Dương căm hận. Nhưng lấy thực lực Hoàng gia, nếu muốn đối phó huyết sát môn, xưng là lấy trứng chọi đá cũng không chút nào quá đáng. Mà còn huyết sát môn không có bên ngoài trụ sở, ngay cả những thế lực lớn khác cũng không biết được huyết sát môn nơi trú quân bí mật ở đâu, muốn đối phó huyết sát môn đều không làm được đến. Hắn hiện tại chỉ hy vọng hai phe có thể chém giết lẫn nhau được thảm thiết một chút, Tô Dương có thể ở trước khi chết, giết nhiều mấy cái sát thủ của huyết sát môn. Trống không trong tầng hầm, người mặc áo bào đen uy nghiêm khí tức cực nặng lão giả, đang tiến hành nhiệm vụ thu phát. Hắn cầm lên một tấm ủy thác, mở miệng nói ra. Gia chủ hoàng gia Hoàng Trá đã chết, cái này ám sát ủy thác xem như hoàn thành. Hắn lại cầm lên một tấm ủy thác, lông mày không khỏi hơi nhíu. Lần thứ hai ám sát cũng thất bại, Tô Dương này nắm giữ dị vật lại có thể triệu hoán hai cái đoán cốt cảnh tà dị, mà còn trong đó một cái thực lực tà dị rất mạnh. Ất năm về sau sợ rằng cũng không có năng lực hoàn thành cái này ủy thác, đem cái này ủy thác giao cho ai đây? Một lát suy tính, trong lòng hắn có quyết định, ở nhiệm vụ này phía trên, hắn viết xuống mới xác nhận ám sát nhiệm vụ sát thủ danh hiệu. Danh hiệu tên gọi Ất 4. Ất 4, huyết sát môn có trong Ất cấp sát thủ, xếp hạng thứ tư một vị sát thủ. Trong tay nắm giữ một kiện sử dụng đại giới cũng không tính quá lớn ẩn thân dị vật, tới vô ảnh đi vô tung, nhiệm vụ xác suất thành công cực cao. Nhiều khi, bị ám sát mục tiêu còn chưa phát hiện hắn, cũng đã bị ám sát. Đối với loại này có nhiều vị đoán cốt cảnh sức chiến đấu bảo vệ mục tiêu ám sát, phái ra Ất 4 thích hợp nhất. Tô Gia, Tô Dương, Thẩm Tĩnh, Hoắc Vân ngồi ở một chỗ trong lương đình. Nghe nói ngươi bị sát thủ của huyết sát môn ám sát. Hoắc Vân sắc mặt nghiêm túc hỏi. Ừm, tối hôm qua đích thật là bị một sát thủ của huyết sát môn ám sát. Tô Dương nói. Có bị thương hay không? Thẩm Tĩnh lo lắng hỏi. Nàng cùng Hoắc Vân đều nghe nói Tô Dương bị ám sát, đến đây thăm. Không có. Đối phương còn không đến gần, liền bị ta phát hiện, về sau ta liên thủ Diêu Chân đem nó đánh lùi. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên bị sát thủ huyết sát môn ám sát, phía trước lúc ở ngoài thành, ta cũng gặp phải một lần ám sát. Tô Dương lắc đầu. Ở ngoài thành đã gặp phải một lần ám sát. Rốt cuộc là ai đối với ngươi ban bố ám sát ủy thác, chẳng lẽ là hoàng gia? Hoắc Vân cho mày. Phải là. Tô Dương gật đầu nói. Nghe nói tối hôm qua gia chủ hoàng gia cũng bị sát thủ huyết sát môn ám sát. Đối phương đây là gieo gió gặt bão. Thẩm Tĩnh nói. Quả thực, hoàng gia đắc tội quá nhiều người, hoàng gia hướng về phía huyết sát môn ban bố đối với ta ám sát ủy thác, chỉ sợ chính mình cũng không có nghĩ tới, mình cũng sẽ bị huyết sát môn ám sát. Tô Dương nói. Đúng, Thẩm gia châu báu đồ trang sức cửa hàng hiện tại như thế nào? Bởi vì quan hệ của ngươi, Đỗ gia không những cho Thẩm gia khôi phục ngọc tài cung ứng, càng cung cấp không ít thượng đẳng ngọc tài, đã kinh doanh bình thường, mà còn làm ăn cũng không tệ lắm. Thẩm Tĩnh vừa cười vừa nói. Vậy đã tốt. Tô Dương quay đầu nhìn về Hoắc Vân. Hoắc gia chuẩn bị hành hương, chuẩn bị được thế nào? Còn ở thăm dò lộ tuyến, chờ thăm dò tốt an toàn lộ tuyến về sau, sẽ bắt đầu hành hương. Hoắc Vân nói đến, về sau lại có một chút lo lắng nói. Ngươi phải cẩn thận, sát thủ của huyết sát môn cần phải sẽ còn xuất thủ một hai lần, nếu không có thành công, về sau mới có thể hủy bỏ ám sát ủy thác. Ta đã biết. Tô Dương gật đầu. Đưa tiễn tới trước thăm Thẩm Tĩnh cùng Hoắc Vân, Tô Dương đưa tới Phùng Cường, khiến phái người tìm hiểu hoàng gia về sau động tĩnh. Hắn có thể đoán được huyết sát môn nhắm vào mình ám sát là hoàng gia phát bày ám sát ủy thác, hoàng gia tất nhiên cũng có thể đoán được. Bây giờ gia chủ bị ám sát mà chết, hoàng gia rất có thể sẽ có hành động, không thể không phòng. Liên ở Thẩm Tĩnh cùng Hoắc Vân vừa rời đi không lâu, một chừng 40 tuổi người đàn ông không có che đậy đi hướng về phía Tô gia đại môn, từ Tô gia đại môn đi vào. Nhưng phụ trách thủ vệ Tô gia hộ vệ lại là phảng phất căn bản không có thấy được người, bỏ mặc đi vào Tô gia. Người đàn ông này đúng là huyết sát môn danh hiệu Ất 4 sát thủ. Chương 206, Tô Dương bất tử thân. Nhìn qua Tô Dương, Ất 4 toàn thân sát khí thu liễm. Một số võ giả đối với sát khí cực kỳ nhạy cảm, một chút xíu sát khí liền có thể cảm thấy, cho nên tuyệt không thể triển lộ sát khí. Nhẹ nhàng, hắn rút ra vũ khí của mình, một thanh như nguyệt nha cong đoàn đao. Sau đó, hắn chậm rãi hướng về Tô Dương đến gần. 10m, 9m, 8m, 2m, 1m, bá. Trong tay hắn đoạn đao giống như một vầng loan nguyệt xẹt qua, gọt hướng về phía cổ Tô Dương. Không khí xuất hiện không bình thường lưu động, Tô Dương rốt cuộc đã nhận ra dị thường, muốn hướng bên cạnh tránh né, cũng đã không còn kịp. Phốc phốc. Kèm theo lưới dao xẹt qua huyết nhục thanh thúy thanh âm, đầu của Tô Dương bay lên, rơi xuống mặt đất, ở trên mặt đất lộn vài vòng mới dừng lại. Thân thể còn lại bịch một tiếng ngã xuống đất, rút ra mấy lần về sau không có động tĩnh. Thích khách, có thích khách. Cách đó không xa, có hộ vệ kinh hãi nhìn qua đầu lâu Tô Dương rơi xuống, truyền ra kinh hoàng âm thanh. Nghe được âm thanh, cả Tô gia đều đã bị kinh động, cùng nhau chạy về đằng này. Không đúng. Mặc dù giết chết mục tiêu, nhưng trên mặt Ất 4 cũng không có giết chết mục tiêu vui mừng. Xúc cảm không đúng. Căn cứ huyết sát môn tình báo, mục tiêu ám sát Tô Dương là một vị võ giả có được thực lực đoán cốt cảnh. Một vị võ giả đoán cốt cảnh, xương cốt giống như nghìn rèn tinh thiết, cực kỳ cứng rắn, tuyệt không có khả năng bị hắn một đao tước mất đầu. Hắn nhìn kỹ hướng về phía cỗ thi thể này. Đổ máu đo cũng không đúng. Từ trong cỗ thi thể này, gần như không có cái gì máu tươi chảy ra. Lâu dài xác nhận ám sát nhiệm vụ hắn, nhiều lần thấy được mục tiêu ám sát tử vong một màn, hết sức rõ ràng, là một người bị tức mất đầu lâu về sau, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Đó căn bản không giống một vừa mới chết người thi thể, càng giống hơn là một đã chết đi rất lâu người thi thể. Hắn đi đến rơi xuống đầu lâu bên cạnh, ánh mắt nhìn phía mặt. Theo tình báo cung cấp chân dung giống nhau như lúc, đích thật là Tô Dương bản thân mới đúng. Hắn đưa tay sờ hướng về phía đầu lâu mặt, sau một khắc, trong mắt hắn lộ ra lao một cái tinh quang. Da xúc cảm không đúng, đó căn bản không giống loài người da. Đuổi kịp đưa tay kéo một cái, một khuôn mặt bị kéo xuống đầu lâu phía trên xuất hiện mới khuôn mặt. Thật là cao minh thuật dịch dung. Thân là sát thủ, hắn tự nhiên là học qua thuật dịch dung. Nhưng cao minh như thế thuật dịch dung, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được. Tô ra trong tầng hầm. May mắn để cho an toàn, đem nhục khôi lỗi ngụy trang thành ta, nếu không hôm nay sợ rằng sẽ bị ám sát. Tô Dương cái trán tuột xuống mồ hôi lạnh. Bị giết chết đích thật không phải người sống, mà là nhục khôi lỗi. Ở lần thứ hai bị ám sát về sau, hắn ý tưởng đột phát, nghĩ tới một khiến mình có bất tử chi thân phương pháp. Đó chính là đem nhục khôi lỗi dịch dung thành hình dạng của mình, tự thân né ở chỗ bí ẩn, sau đó cự ly xa thao túng nhục khôi lỗi. Phía trước tiếp đại Thẩm Tĩnh cùng Hoắc Vân, đối với Phùng Cương tiến hành phân phó, tất cả đều là hắn thao túng nhục khôi lỗi làm. Hoàn toàn mất hết có thấy được người, chẳng lẽ là trên người có một kiện có thể ẩn thân dị vật. Cho đến bị giết, hắn chỗ thao túng nhục khôi lỗi cũng không có thấy được bóng người. Ban ngày, không ai có thể sát lại như vậy tới gần mà không bị phát hiện, huống chi xung quanh còn có hộ vệ. Nguyên nhân cũng chỉ có thể là, đối phương có một kiện có thể ẩn thân dị vật. Không biết ác ma chi nhãn có thể hay không khám phá loại ẩn thân này. Tô Dương vận dụng triệu hoán pháp trận xuất hiện trên bầu trời Tô gia, ác ma chi nhãn từ triệu hoán pháp trận bên trong xuất hiện. Xuất hiện về sau lập tức bay về phía bị tập kích chỗ kia sân nhỏ. Ở nơi đó, bay đến sân nhỏ bầu trời, ác ma chi nhãn lập tức phát hiện một người mặc áo đen miếng vải đen che mặt người ngồi xổm ở nhục khôi lôi rơi xuống đầu lâu cạnh. Hiu. Ác ma chi nhãn tập kích hạ một đạo ánh sáng màu đỏ thô to, tập kích hướng người áo đen. Bá. Đã nhận ra tập kích dưới hào quang màu đỏ, ất bốn một cái lắc mình, tránh né ra. Vị trí lúc đầu của hắn xuất hiện một lỗ thủng lớn. Con tà dị này có thể thấy được gần thân ta. Quả nhiên không chết. Thấy được con mắt này tà dị, ất bốn kinh ngạc ở ác ma chi nhãn có thể thấy được mình đồng thời, càng tăng thêm khẳng định phán đoán của mình. Căn cứ tình báo, có thể thao túng tà dị dị vật, nắm giữ tại ám sát mục tiêu trong tay Tô Dương. Bên này vừa mới có động tĩnh, con mắt này tà dị liền xuất hiện, nguyên nhân cũng chỉ có thể là Tô Dương không có chết. Bá. Xác nhận có thể mượn ác ma chi nhãn thấy được sát thủ về sau, Tô Dương từ trong tầng hầm thoát ra, bước nhanh chạy tới bị tập kích sân nhỏ. Đi tới bị tập kích bên ngoài viện, sân nhỏ xung quanh đã vây quanh không ít người, chẳng qua cũng không có vọt vào sân nhỏ, bởi vì trong viện căn bản không thấy được sát thủ thân ảnh. Gia chủ. Thấy được xuất hiện Tô Dương, phần lớn người đều giật mình, cũng chỉ có Phùng Cương, Diêu Chân cùng số ít người, không có ngoài ý muốn. Trước đó, bọn họ cũng đã biết được Tô Dương bất tử chi thân kế hoạch. Các ngươi cũng không cần tiến đến, lần này sát thủ trong tay nắm giữ có thể ẩn thân dị vật, không phải các ngươi có thể đối phó. Vèo. Tô Dương tiến vào trong viện, ở bên cạnh hắn, thế thân sứ xuất hiện, nhào về phía như cũ nằm ở trạng thái ẩn thân đất bốn. Đánh. Giống như tay đeo quyền sáo hóa thành quả đấm, một quyền đánh về phía trạng thái ẩn thân đất bốn. Mặc dù thế thân sứ con mắt không thấy được ẩn thân đất bốn, nhưng lại có thể mượn tầm mắt của ác ma chi nhãn, thấy được đất bốn chỗ. Cũng có thể thấy được ta. Ất bốn lấy trong tay đoạn đao chém về phía thế thân sứ quả đấm, đỡ được thế thân sứ một quyền này. Chẳng qua ngay vào lúc này. Bá. Một hào quang thô to màu đỏ từ không trung rơi xuống phía dưới, tập kích hướng Ất bốn. Ất bốn vội vàng lướt ngang mấy thước tranh né. Hô. Tô Dương xuất hiện ở Ất bốn tranh né xuất hiện địa phương, bàn tay đeo bao tay một trưởng vô hướng về phía Ất bốn. Bịch. Lần này, Ất bốn chưa kịp tranh né, bị Tô Dương một trưởng vỗ bên trong. Thân thể xuất hiện huyết nhục mô hình hồ vết thương hướng về sau bay ngược. Còn chưa chờ đợi Ất Bốn từ dưới đất bò dậy, thế thân sứ đã nhào tới bên cạnh Ất Bốn, lấy quả đấm hướng về nằm xuống đất Ất Bốn đập tới. Ất Bốn xoay người mà lên, chật vật tránh thoát một quyền này. Phốc phốc. Thế thân sứ quả đấm đập vào mặt đất, lập tức để mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Lại mặt đất một chấn động, khiến khoảng cách rất gần Ất Bốn không khỏi thân thể lay nhẹ. Ở trong nháy mắt này, Tô Dương đến gần Ất Bốn, tay mang theo quyền sáo trưởng chỉnh sống tay hình, gọt hướng về phía Ất Bốn. Ất Bốn vội vàng tránh né cũng đã không còn kịp. Phốc phốc. Trên người Ất Bốn xuất hiện một vết thương rất dài, từ trái eo nghiêng qua đến bụng dưới. Máu tươi không ngừng rịn ra, đem quần áo trên người Ất Bốn nhuộm đỏ. Luận thực lực, Ất Bốn cũng không so trước đó tới trước ám sát Ất Bảy mạnh, hắn mạnh mạnh lên tại nắm giữ có một kiện tác dụng phụ nhỏ, có thể ẩn thân dị vật. Bây giờ dị vật này ở tầm mắt của ác ma chi nhãn phía dưới vô hiệu, mà Tô Dương cùng thế thân sứ lại có thể thông qua ác ma chi nhãn tầm mắt cùng hưởng, hắn liền cung Ất Bảy không có gì khác biệt, thậm chí còn không bằng. Dù sao Ất Bảy nắm giữ dị vật có thể ngắn ngủi bạo phát thực lực cường đại, nhưng hắn lại không thể. Bá. Lấy tay đè xuống vết thương trên người, Ất Bốn sắc mặt tái nhợt hướng một cái phương hướng phá vòng đây. Ám sát đã thất bại, hơn nữa còn bị thương, hắn nhất định phải nhanh phá vòng đây. Hưu, hưu, hưu. Ác ma chi nhãn tử không trung hạ xuống, ngăn ở phía trước Ất Bốn, đại lượng xúc tu hướng về Ất Bốn đâm tới. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong tay Ất Bốn đoạn đao vung chém, đem đánh tới xúc tu tất cả đều chặt đứt. Nhưng chính là này nháy mắt trì hoãn, Tô Dương cùng thế thân sứ nhanh chóng đuổi kịp. Từ ba phương hướng, đem Ất Bốn bao vây lại. Bá. Bàn tay của Tô Dương chỉnh sống tay hình dáng gọt hướng về phía Ất Bốn, biết đến trong tay Tô Dương đôi bao tay này sức gió, Ất Bốn không dám chống đỡ được, vội vàng tránh né. Vừa mới tránh né xuất hiện, thế thân sứ quả đấm đã mang theo kinh khủng kình phong tiếng đập tới. Keng. Ất Bốn vội vàng lấy đoạn đao đỡ được thế thân sứ một quyền này. Nhưng trong lòng hắn lại là thầm kêu không xong, bởi vì hắn đã nghe được đến từ phía sau kình phong tiếng. Ác ma chi nhãn vươn đông đảo xúc tu, cuốn chặt lấy hai tay hắn, hai chân cùng thân thể, đem hắn cả trói buộc đi lên. Hắn vội vàng vùng vẫy. Thân là cường giả đoán cốt cảnh sức mạnh cường hãn, đem xúc tu của ác ma chi nhãn trói buộc ở trên người liên tiếp kéo đứt. Chẳng qua, chưa hết đại hắn tranh thoát. Chương 207, nảy sinh ác độc hoàng gia. Lạch cạch. Theo đầu lâu bị chém xuống, thân thể Ất Bốn ẩn thân biến mất. Một khối hình vuông ngọc thạch tính chất đồ vật từ trên thân Ất Bốn rơi xuống. Tô Dương đi lên trước, đem khối này hình vuông ngọc thạch tính chất đồ vật nhặt lên. Đây chính là có thể ẩn thân dị vật, chẳng qua là không biết sử dụng cần bỏ ra cái giá gì. Đem khối này hình vuông ngọc thạch tính chất đồ vật thu hồi, Tô Dương quyết định có cơ hội bắt một người đáng chết kiểm tra một chút dị vật này đại giới. Nếu đại giới không tính là quá lớn mà nói, cũng có thể cho bọn thủ hạ sử dụng. Gia chủ. Thấy được sát thủ bị giết, hiện ra thân thể, Diêu Chân, đám người Phùng Cương tiến lên đón. Khiến người ta đem thi thể xử lý. Tô Dương phân phó, lập tức có người tiến lên đem Ất Bốn cùng Nhục Khôi Lôi chặt đầu thi thể dọn đi. Đây đã là lần thứ ba ám sát, theo lý thuyết ám sát hẳn sẽ đình chỉ. Nhìn thoáng qua bị kéo đi thi thể sát thủ, Phùng Cương nói. Hy vọng như vậy. Tô Dương cũng không quá mức để ý. Có Nhục Khôi Lôi làm thế thân, huyết sát môn ám sát đối với mặc dù hắn như cũ có uy hiếp, nhưng uy hiếp đã không lớn. Nếu tới trước ám sát sát thủ thực lực đầy đủ ứng phó, như vậy liền xuất thủ đem tới trước ám sát sát thủ lưu lại. Nếu tới trước ám sát sát thủ thực lực quá mạnh, không thể ứng phó, vậy liền mượn Nhục Khôi Lôi thế thân là mình tranh thủ được chạy trốn thời gian, sau đó mượn ác ma chi nhãn năng lực phi hành thoát đi. Núp ở Nam Dương thành dễ dàng bị huyết sát môn tìm ra, vậy liền trốn đến thành khác đi, chờ đến thực lực đầy đủ trở lại nữa. Đương nhiên đây là tình huống xấu nhất. Tất cả giải tán đi. Ra hiệu mọi người tán đi, Tô Dương lần nữa về tới trong tầng hầm, một cái khác mang theo Tô Dương mặt nạ ra người Nhục Khôi Lôi, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Ngoài Tô gia, có thám tử của huyết sát môn một mực đang chú ý Tô gia động tĩnh. Thấy được trong Tô gia rối loạn một về sau, liền khôi phục lại bình tĩnh, thám tử của huyết sát môn lập tức hiểu, ám sát thất bại. Mà thấy được bị từ Tô gia khiêng ra một bộ thi thể người mặc áo đen, càng trong lòng giật mình, con ngươi kịch liệt co rút lại. Ám sát không những thất bại, ngay cả trong ất cấp sát thủ thứ hạng trước 4 ất 4 đều không thể đào thoát, bị Tô gia giết chết. Mau chóng rời đi, đem tin tức này chuyển về huyết sát môn trụ sở bí ẩn. Không gian trống không dưới đất, huyết sát môn phụ trách thu phát tình báo áo đen lao giả rất nhanh đến mức biết tin tức. Không những thất bại, mà còn không có thể đào thoát. Biết được tin tức, áo đen lao giả cũng là có một chút giật mình. Ất Bốn có ẩn thân dị vật, có thể ẩn thân mục tiêu ám sát. Cho dù ám sát thất bại, theo lý thuyết chạy trốn phải là rất dễ dàng làm được. Nhưng lại ngay cả chạy trốn đi đều không thể đủ làm được, cái này không khỏi khiến hắn có một ít kinh ngạc. Phải là trong tay nắm giữ có thể khám phá phương pháp ẩn thân. Bị ám sát thất bại, mà còn liền chạy trốn đều không thể làm được, nguyên nhân cũng chỉ có thể là, dị vật ẩn thân năng lực bị phá giải. Ba lần ám sát, hao tổn hai người, làm trọng thương một người, khoản này ám sát ủy thác bây giờ quá thua lỗ. áo đen lão giả suy tính tới phải chăng nên hủy bỏ hoàng gia cái này ủy thác. Suy tư trong chốc lát, hắn có quyết định, tìm ra hoàng gia ủy thác, ở trên ủy thác, viết lên lui cái chữ này. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định hủy bỏ ủy thác. Về phần lui chữ ý tứ, lại là trả lại ủy thác kim. Mặc dù cho dù là không trả lại tiền, hoàng gia cũng không thể cầm huyết sắt môn như thế nào, nhưng làm ăn để ý chính là thành tín. Huyết sắt môn mặc dù là tổ chức sát thủ, nhưng cũng là muốn kể thành tín. Rất nhanh, huyết sắt môn một vị người liên lạc liền thông qua hoàng gia ban bố ủy thác người lưu lại phương thức liên lạc với hoàng gia ban bố ủy thác người, trả lại ủy thác kim. Biết đến chuyện trọng đại, vị này bị hoàng gia phái ban bố ủy thác người, lập tức trở về đến hoàng gia, hướng về phía bây giờ trông coi hoàng gia hoàng bản cùng hoàng cản hai người bẩm báo. Huyết sắt môn trả lại ủy thác kim, hủy bỏ nhằm vào Tô Dương kia treo thưởng. Biết được tin tức, hoàng cản sắc mặt khó coi. Đúng vậy, đây là trả lại ủy thác kim. Bị hoàng gia phái người ban bố ủy thác trả lại ủy thác kim đưa lên. Hoàng cản đưa tay nhận lấy, căn bản không có xác nhận kim ngạch phải trang đối được tâm tình. Tô gia ban bố nhằm vào hoàng gia ám sát ủy thác thành công, nhưng hoàng gia ban bố nhằm vào Tô gia ám sát ủy thác lại thất bại. Loại này trước sau tương phản, làm hắn cực kỳ tức giận. Nhưng ác, đáng chết huyết sát môn. Giang giác. Bên cạnh bàn trà bị một bàn tay đập nát, trên bàn trà chén trà rơi xuống mặt đất rơi vỡ vụn. Xuất thủ cũng không phải là hắn, mà là bên cạnh hoàng bàn. Hoàng bàn cái trán gân xanh hiện lên, khuôn mặt dữ tợn, gần như là giận dữ hét. Có đoạn mất trưởng thống khổ, hắn đối với Tô gia cùng Tô Dương căm hận, so với hoàng cản, càng thêm mãnh liệt. Có nói hủy bỏ ủy thác nguyên nhân. Hít sâu một hơi, hoàng cản dò hỏi. Căn cứ người liên lạc của huyết sát môn nói, huyết sát môn nhằm vào Tô Dương xuất động 3 lần sát thủ. 3 vị sát thủ tất cả đều là trong đoán cốt cảnh cường giả, nhưng lại lượng chết một thương nặng. Huyết sắt môn cảm thấy trả giá cao đã quá lớn, cho nên hủy bỏ lần này ủy thác. Bị hoàng gia phái ban bố ủy thác người vội vàng nói. Chẳng lẽ cũng không biết phái sát thủ hoán huyết cảnh. Huyết sắt môn làm 13 thế lực lớn một trong, ta không tin sẽ không có sát thủ hoán huyết cảnh. Hoàng bàn nói với giọng tức giận. Huyết sắt môn liên lạc người nói, chúng ta ban bố ủy thác chẳng qua là ất cấp ủy thác, không đủ tư cách xuất động sát thủ hoán huyết cảnh. Bị hoàng gia phái ban bố ủy thác còn nhỏ vừa nói. Không đủ tư cách xuất động sát thủ hoán huyết cảnh, muốn như thế nào mới có tư cách? Hoàng Cán hỏi. Nói là nhất định treo thưởng 500 vạn lượng, ban bố giáp cấp treo thưởng mới được. Bị hoàng gia phái ban bố ủy thác người hồi đáp. 500 vạn lượng, tại sao không đi đoạt? Hoàng Cán âm thanh lộ ra căm tức. Một chỗ chiếm diện tích rất rộng nhà ở cũng chỉ là 10 vạn lượng trên dưới, cho dù là quý giá nhất văn minh, cũng chỉ 2-30 vạn. Có thể tưởng tượng được chào giá 500 vạn lượng, là bực nào khoa trương chào giá. Đáp ứng, 500 vạn liền 500 vạn, nhất định phải làm cho Tô Dương tiểu tử kia chết. Ngay vào lúc này, hoàng bàn giống như dân cờ bạc đỏ hồng mắt nói. Cái này quá nhiều, nếu như ban bố cái này ủy thác, chỉ sợ được bán sạch không ít tư sản. Hoàng can cao mày. Hoàng gia đích thật là có không ít tích xúc, nhưng trong đó phần lớn là tài sản cố định, có thể điều dụng ngân lượng cũng không tính quá nhiều. Muốn điều ra 500 vạn lượng, ban bố lời của giáp cấp ủy thác, hoàng gia nhất định bán sạch một chút tư sản mới được. Nhất làm hắn có một ít chần chờ chính là. Như vậy không tiếc đại giới cùng chết rốt cuộc có đáng giá hay không được. Ngươi cảm thấy cho tới bây giờ, Tô Dương sẽ còn buông tha chúng ta. Tô Dương bất tử, một khi có đối phó thực lực hoàng gia cùng thế lực, tất nhiên sẽ xuất thủ đối phó hoàng gia. Cho nên, cho dù là bán sạch tư sản, cũng muốn gọp đủ 500 vạn lượng, mời nổi sát thủ hoán huyết cảnh giết Tô Dương. Hoàng bàn hung ác vừa nói. Tốt ta cũng tán thành. Nghe được hoàng bàn lời này. Hoàng Càn trầm tư tốt một lát, cuối cùng quyết định đáp ứng. Quả thực, cho tới bây giờ, hoàng gia cùng Tô gia trừ trong đó một phương diệt vong, đã không có loại thứ hai khả năng. Hoàng gia ban bố nhằm vào Tô Dương ủy thác, khiến Tô Dương tuần tự gặp phải 3 lần huyết sắt môn ám sát, Tô Dương tuyệt đối sẽ không buông tha hoàng gia. Đương nhiên, hoàng gia cũng không có buông tha Tô Dương dự định. Ở trong tay Tô Dương hao tổn đại lượng nhân thủ, bị bọn họ nhìn kỹ doãn hàng bởi vì Tô Dương mà nhận lấy chân ép. Ngay cả gia chủ cũng đã chết ở Tô gia ám sát ủy thác phía dưới. Hai phe giữa đã không có bất kỳ cứu vãn đường sống. Đêm khuya, xanh lam như tẩy bầu trời đại dương mênh mông, xuất hiện một người mặc đạo bào, có rất dài màu trắng sợi râu lão giả. Lão giả đánh ra trước mắt thế giới này, trong ánh mắt mang theo tò mò. Hắn là một vị trận pháp đại sư, một vị lập vu trận pháp nhất đạo đỉnh điểm, có thể mượn trận pháp có uy năng quỷ thần khó lường đại sư. Hắn đã từng bày ra quần tinh đại trận, vây giết một vị đứng đầu ma đầu. Hắn đã từng bày ra không gian đại trận, đem một hòn đảo ẩn vào kẽ hở không gian bên trong. Rầm rầm, đại dương mênh mông biến thành màu đen, sóng biển lộn, giống như một tòa núi cao sụp đổ mà xuống. Hắn sắc mặt đại biến. Hắn là một vị trận pháp đại sư, có thể mượn trận pháp, có uy năng quỷ thần khó lường. Chương 208, trận pháp sư. Một vị trận pháp đại sư. Tô Dương tò mò tra xét ký ức. Xâm nhập thức hải hắn, bị linh hồn của hắn tự chủ cắn nuốt, lưu lại ký ức không trọn vẹn người tên là Viên Kỳ, là một vị ở trận pháp nhất đạo đạt đến cấp đại sư trận pháp sư. Trận pháp sư, đây là một hắn sở tòng chưa hết nghe nói qua hệ thống tu luyện. Theo đối với ký ức không trọn vẹn hấp thu, Tô Dương biết đến cái gì là trận pháp sư. Trận pháp sư, mà có thể bày ra trận pháp, mượn lực trận pháp phòng ngự, chiến đấu hệ thống tu luyện. Loại này hệ thống tu luyện cùng triệu hoán sư có chút giống. Đồng dạng chủ tu linh hồn, đồng dạng đều cần vận dụng đến pháp trận. Chẳng qua là khác biệt chính là, triệu hoán sư mượn pháp trận từ thế giới khác sinh vật triệu hồi, khiến sinh vật triệu hồi là mình chiến đấu. Mà trận pháp sư lại là mượn pháp trận, dẫn động thiên địa chi lực, mượn thiên địa chi lực chiến đấu. Mặt khác, triệu hoán sư triệu hoán pháp trận có thể khắc sâu tại trong thân thể, tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng. Mà trận pháp sư pháp trận lại là nhất định vẽ tại mặt đất lại hoặc là công trình kiến trúc, không có loại này tính tiện lợi. Đây cũng là cái này gọi là Viên Kỳ lão giả, mặc dù là nằm ở chính mình sở tại thế giới đỉnh điểm trận pháp đại sư, nhưng bị Tô Dương khổng lồ linh hồn chi lực tập kích, một điểm ra dáng phản kháng thủ đoạn cũng không có nguyên nhân. Tệ nạn quá mức rõ ràng. Tô Dương không khỏi lắc đầu. Trận pháp sư hệ thống tu luyện một khi thoát ly trận pháp liền gần như không có gì sức chiến đấu, mà còn trận pháp cũng không cách nào loại sách tay mang theo người, tệ nạn quá mức rõ ràng. Chẳng qua dùng để làm một loại phụ trợ thể hệ nhưng cũng không tệ. Mặc dù cảm thấy trận pháp sư hệ thống tu luyện có tệ đoan nghiêm trọng, nhưng Tô Dương cũng không ngại, thu được vị này trận pháp đại sư có liên quan trận pháp tương quan ký ức. Khiến trong hệ thống tu luyện phụ trợ của mình, lại thêm một cái trận pháp sư thể hệ. Trận pháp chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cũng có thể làm ra thật tốt hiệu quả. Lại trận pháp sư chủ tu chính là linh hồn chi lực, là lấy linh hồn chi lực tới khu động trận pháp. Mà bản thân hắn liền có được cực độ khổng lồ linh hồn chi lực, luận linh hồn chi lực cường độ, còn xa ở Viên Kỳ vị này trận pháp đại sư phía trên. Chỉ cần thu được cái nào đó trận pháp đem nhốt ký ức, chỉ cần có tài liệu tương ứng, hắn liền có thể bố trí trận pháp. Cho dù là bố trí Viên Kỳ trong trí nhớ, những kia có khả năng hủy thiên diệt địa chuyển kỳ đại trận, cũng là có năng lực làm được. Tiếp tục chọn đọc ký ức không trọn vẹn. Thủ thủy trận, nhất giai pháp trận, bố trí trận pháp về sau, có thể từ trong không khí lấy nước. Hỏa xa trận, tam giai pháp trận, bố trí trận pháp về sau, có thể chế tạo ra hỏa diễm trường xà. Thủy mục trận, ngũ giai pháp trận, bố trí trận pháp về sau, có thể khống chế ất mục chi lực. Thiên lôi trận, lục giai pháp trận, bố trí trận pháp về sau, có thể tụ mây dẫn động thiên lôi chi lực. Quần tinh đại trận, cửu giai pháp trận, bố trí trận pháp về sau, có thể dẫn động tinh thần chi lực. Tốt một lát, Tô Dương mới hấp thu xong ký ức không trọn vẹn, mà trong đầu của hắn lại là nhiều hơn rất nhiều trận pháp ký ức. Mặc dù cũng không phải là Viên Kỳ toàn bộ có liên quan trận pháp ký ức, nhưng cũng thu được nhiều đến mười mấy cái trận pháp ký ức. Trận pháp tổng cộng phân làm 9 cấp bậc, trong đó nhất giai trận pháp đẳng cấp thấp nhất, cửu giai trận pháp cấp bậc cao nhất. Đẳng cấp càng cao trận pháp vẽ khó khăn càng cao. Tô Dương nhất tra xét những trận pháp này, phát hiện cấp bậc càng cao trận pháp, liền càng là phức tạp, càng là khổng lồ, vẽ khó khăn cũng càng thêm cao. Chẳng qua chuyện này với hắn cũng không phải vấn đề. Có Viên Kỳ vị này trận pháp đại sư trận pháp ký ức, hắn hiện tại cùng Viên Kỳ vị này trận pháp đại sư không khác, phảng phất điều nghiên trận pháp nhất đạo mấy trăm năm sao, vẽ trận pháp giống như hạ bút thành văn. Huống chi thế thân sứ có năng lực xảo thủ, có thể ở phương diện này làm ra cực tốt phụ trợ tác dụng. Chân chính khó khăn là tài liệu góp nhặt. Cấp bậc càng cao pháp trận cần có tài liệu chủng loại càng nhiều, cần thiết tài liệu vượt qua chân quý, muốn góp nhặt cần có tài liệu mới là khó khăn lớn nhất. Huống chi, thế giới khác nhau, giống nhau tài liệu khả năng rất lớn có khác biệt tên. Hơn nữa còn có thế giới này không tồn tại một ít tài liệu quý hiếm khả năng. Thành công mượn tứ giai triệu hoán pháp trận triệu hoán ác ma chi nhãn sau, hắn một mực đang góp nhặt cửu giai triệu hoán pháp trận cự long tài liệu. Chẳng qua cho đến bây giờ, như cũ có hơn phân nửa tài liệu không có thể tìm được, khiến hắn không thể không hoài nghi những tài liệu này ở thế giới này không có. Nhất giai pháp trận thủ thủy trận tài liệu tổng cộng 4 loại, mà còn tất cả đều là ta biết. Tam giai pháp trận hỏa xa trận, cần có tài liệu tổng cộng 11 chủng, trừ một loại không nhận ra, 10 loại khác tất cả đều quen biết. Ngũ giai pháp trận thủy mục trận, cần có tài liệu tổng cộng 25 chủng, quen biết có 20 chủng, không nhận ra có 5 loại. Lục giai pháp trận thiên lôi trận, cần có tài liệu tổng cộng 31 chủng, 20 chủng quen biết, không nhận ra 11 chủng. Đem tất cả pháp trận xem một lần, đối với gọp đủ những này pháp trận cần có tài liệu khó khăn, Tô Dương có dự đoán. Chính như hắn phán đoán như vậy, cấp bậc càng thấp pháp trận gọp đủ tài liệu khó khăn liền càng thấp. giống nhất giai pháp trận thủ thủy trận pháp trận như vậy, thậm chí không có bất kỳ khó khăn gì, bởi vì tất cả tài liệu hắn cũng biết. Có thể đối với ta hữu dụng, mà còn gọp đủ tài liệu cũng không tính quá khó khăn pháp trận. Tô Dương sự chú ý lần nữa tập trung hướng về phía ngũ giai pháp trận thủy mục trận. Ngũ giai pháp trận thủy mục trận luyện kim dịch tổng cộng do 25 chủng tài liệu hợp thành, trong đó 20 chủng tài liệu hắn đều biết. Như một loại màu đen được xưng là thán thạch tài liệu, hẳn là thạch than đá. Như một loại tên là ngọc trai, ngoại hình trình hình tròn, sinh tại vỏ sò tài liệu, hẳn là trân châu. Như một loại tên là cát đỏ, có thể làm màu đỏ thuốc màu tài liệu, hẳn là chu sa. Lấy triệu hoán pháp trận cấp bậc suy ra, ngũ giai pháp trận thủy mục trận phải là một uy lực có thể so với võ giả hoán huyết cảnh pháp trận. Căn cứ Tô Dương suy đoán, ngũ giai pháp trận thủy mục trận vẽ sau khi đi ra, uy lực đủ để có thể so với võ giả hoán huyết cảnh. Một có thể phát huy ra hoán huyết cảnh sức chiến đấu pháp trận, tự nhiên là có thể trợ giúp cho hắn. Mà còn pháp trận này không biết tài liệu chỉ có 5 loại, là ngũ giai pháp trận bên trong, không biết tài liệu ít nhất một pháp trận, gộp đủ tài liệu khó khăn phải là tất cả ngũ giai pháp trận bên trong thấp nhất một. Vài ngày sau, Tô Dương 20 chủng quen biết tài liệu bị thu thập kỳ, Tô Dương không nhận ra 5 loại tài liệu, cũng bị dò thăm, cũng bị sưu tập đến. Thủy mục pháp trận cần có 25 chủng tài liệu tất cả đều gộp đủ. Chương 209, bảy trận. Tài liệu gộp đủ, Tô Dương bắt đầu phối trí thủy mục pháp trận cần có luyện kim dịch. Đầu tiên, hắn đem bao gồm thạch than đá, trân châu, cát đỏ, mộc tâm, ngọc thạch, ngân, kim, lưu huỳnh, vôi các loại loại thể rắn tài liệu mài nhỏ, để vào sạch sẽ trong thùng dự bị. Đón lấy, hắn tìm tới một gốm sứ vật chứa to lớn. Đầu tiên là để vào 5 phần cát đỏ bột phấn, tiếp lấy chậm rãi đổ vào 20 phần hạt xương. Thiên về một bên vào, một bên lấy gậy gỗ nhanh chóng quấy. Cho đến xác nhận hỗn hợp đều về sau, chậm rãi gia nhập 3 phần trân châu mài thành bụi phấn. Quá trình bên trong, không ngừng mà quấy, bảo đảm đều hỗn hợp. Gia nhập trân châu bột phấn về sau, lại theo thứ tự gia nhập 12 phần bột bạc, 5 phần kim phấn, 8 phần ngọc thạch bột phấn, 4 phần ôi. Đồng dạng tài liệu bị gia nhập trong đó, 10 phần cẩn thận cùng chậm chạp. Ước chừng hao tốn 2 canh giờ, mới đưa tất cả tài liệu toàn bộ gia nhập trong đó. Theo tất cả tài liệu gia nhập, hỗn hợp lại cùng nhau tài liệu phát sinh biến hóa. Có hào quang màu trắng bạc sáng lên, một lát sau mới biến mất. Thấy được đạo này hào quang màu trắng bạc, đã không phải lần đầu tiên chế biến luyện kim dịch, Tô Dương lập tức hiểu, luyện kim dịch đã phối trí thành công. Luyện kim dịch phối trí sau khi thành công, tiếp xuống cũng là thủy mục pháp trận vẽ. Muốn đem cả dinh thự đều bao trùm ở trong thủy mục pháp trận, cần ở dinh thự vị trí trung tâm vẽ thủy mục pháp trận. Tô Dương đi tới vị trí trung ương dinh thự chỗ một chỗ đình viện, khiến tất cả nha hoàn, người hầu rời khỏi đình viện này. Phương pháp vẽ pháp trận có hai đường, một loại là vẽ lên trận pháp, một loại là khắc trận pháp. Vẽ lên trận pháp, cũng là phải lấy luyện kim dịch trực tiếp vẽ phương pháp. Trước Tô Dương vẽ nhị giai triệu hoán pháp trận ảnh ma, tứ giai triệu hoán pháp trận ác ma chi nhãn, cũng là sử dụng loại phương pháp này. Khắc trận pháp, lại là tại mặt đất lại hoặc là vật khác thể phía trên, lấy đao khắc xuống lô khảm hình trận pháp đường cong, cuối cùng mới lấy luyện kim dịch bỏ thêm vào phương pháp. Thủy mục pháp trận vẽ phương pháp cần dùng loại phương pháp thứ hai khắc trận pháp. Lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đao khắc, Tô Dương ở đỉnh viện sân viện bên trong, khắc họa lên tới. Trận pháp khắc họa, sai một ly đi nghìn dặm. Cực nhỏ thậm chí không nhìn ra một chút xíu khác biệt, đều đem khả năng đưa đến cả trận pháp khắc họa thất bại. Là một lần liền trở thành công, Tô Dương đem khắc họa công tác giao cho có năng lực xảo thủ thế thân sứ. Ở thế thân sứ năng lực xảo thủ ra chỉ phía dưới, giờ này khắc này Tô Dương trận pháp trình độ, thậm chí càng siêu việt viên kỳ vị này trận pháp đại sư. Một đầu lại một đầu đường cong xuất hiện, tất cả đường cong nối liền cùng nhau, tạo thành một bên ngoài rìa là hình ngũ giác đồ án. Hình ngũ giác nội bộ, có đại lượng răng khắp nơi đường cong, những đường cong này đan vào lẫn nhau ở cùng một chỗ, tạo thành một thần bí đồ án. Khắc họa trình tự hoàn thành. Kế tiếp là bỏ thêm vào luyện kim dịch. Bỏ thêm vào luyện kim dịch bước này đem kiểm nghiệm phía trước chỗ khắc họa trận pháp đồ án phải chăng khắc họa thành công. Nếu khắc họa thành công, pháp trận sẽ xuất hiện đặc thù biến hóa, nếu khắc họa thất bại, pháp trận lại là sẽ không xuất hiện biến hóa. Cầm bình gốm chứa luyện kim dịch, Tô Dương cẩn thận tránh đi chỗ khắc họa đồ án đường cong. Đi tới khắc họa đồ án vị trí trung ương nhất. Ở nơi đó, có một khá lớn cùng cái khác đường cong liên thông lỗ khảm đồ án. Tô Dương đem luyện kim dịch chậm rãi đổ vào lỗ khảm đồ án bên trong, luyện kim dịch theo cùng lỗ khảm đồ án chỗ liên thông đường cong, hướng về phía xa xa chạy tới, liền phảng phất là từ đào móc đường sông bên trong chạy qua. Rất nhanh, luyện kim dịch đem toàn bộ đồ án tràn ngập, cả đồ án đều bị luyện kim dịch chỗ lấp kín. Bá. Mỗi một cây đường cong đều sáng lên hào quang màu xanh lục. Một đầu lại một đầu đường cong lẫn nhau nối liền cùng nhau, tạo thành một to lớn hình ngũ giác đồ án màu xanh lục. Một lát, hào quang màu xanh lục biến mất. Thành công. Loại biến hóa khác thường này, không hề nghi ngờ nói rõ, ngũ giai pháp trận thủy một pháp trận hội chế thành công. Còn dư một bước cuối cùng. Tô Dương đem trước tạc ra tới bùn đất lấp lại, đem trận pháp hoàn toàn chôn giấu, hoàn thành một bước cuối cùng. Bước này vì để tránh cho trận pháp bị người nhìn thấy, bị phá hủy. Đương nhiên, trận pháp cũng không phải là tốt như vậy phá hủy. Cho dù là trận pháp chưa hết kích phát hiện tại, ở trận pháp chi lực ra chỉ phía dưới, lúc này trận pháp chỗ mặt đất độ cứng cũng đủ để có thể so với sắt thép. Mà nếu như đem trận pháp kích phát, hoàn toàn dẫn động trận pháp chi lực, trận pháp vị trí mặt độ cứng càng đem kinh khủng tăng cường, đủ để đạt đến võ giả hoán huyết cảnh cũng rất khó phá hủy trình độ. Muốn hay không kích phát thử một chút? Được, động tĩnh quá lớn. Tô Dương có lòng thử một chút pháp trận này uy lực, chẳng qua nghĩ đến tất nhiên sẽ đã dẫn phát cực lớn động tĩnh, liền từ bỏ. Lấy suy đoán của hắn, một khi vận dụng, đưa tới động tĩnh, không chỉ là cả Tô gia, cho dù là Tô gia xung quanh khu vực, đều đủ để kinh động đến. Bán sạch không ít sản nghiệp, gộp đủ 500 vạn lượng ngân phiếu về sau, hoàng gia lần nữa liên lạc với huyết sát môn, đối với Tô Dương ban bố giáp cấp ám sát ủy thác. Cũng có một ít quyết đoán. Không gian trống không dưới đất, áo đen lão giả nhìn qua trong tay trương này nhằm vào Tô Dương giáp cấp ám sát ủy thác đơn, trên mặt có một chút ngoài ý muốn. Hoàng gia chẳng qua là một trung đẳng thế lực mà thôi, muốn gộp đủ nhiều đến 500 vạn lượng, tất nhiên là mua bán không ít sản nghiệp, loại này quyết đoán khiến hắn có một ít ngoài ý muốn. Được tìm mấy tên kia đến đây nói một chút, xem ai nguyện ý đi một chuyến. Áo đen lão giả cầm lên bên cạnh một dung linh, lắc lắc, không gian dưới đất chuyển ra thanh âm thanh thúy. Trưởng lão. Không lâu sau đó, một nữ tử trẻ tuổi mặc áo đen tiến lên, cung kính nói. Thông chi một chút đi, triệu khai giáp cấp hội nghị. Áo đen lão giả nói. Vâng. Áo đen nữ tử trẻ tuổi cung kính đáp đồng thời, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Giáp cấp hội nghị, huyết sát môn cao nhất quy cách mấy loại hội nghị một trong. Có thể tham gia loại hội nghị này, nhất định phải là giáp cấp sát thủ. Mà giáp cấp sát thủ lại là đối ứng võ giả hoán huyết cảnh, nói cách khác đây là chỉ có võ giả hoán huyết cảnh mới có thể tham gia hội nghị, có thể tưởng tượng được cái hội nghị này quy cách. Một canh giờ sau, chỗ không gian dưới đất này, trừ áo đen láo giả, nhiều ba hắc y nhân. Một người đàn ông trung niên, một nữ tử trung niên, cùng một lao phụ nhân. Khang Thái, nói đi, triệu tập chúng ta làm cái gì? Lao phụ nhân cừu hồng nói. Hôm nay sở dĩ đem các ngươi triệu tập đến đây, bởi vì có người ban bố giáp cấp ủy thác. Lão giả áo bào đen Khang Thái nói. Giáp cấp ủy thác. Đã nhanh có nhiều năm không có nhận được qua. Nữ tử trung niên Hồ Nguyệt nói. Nhiệm vụ của lần này mục tiêu là ai? Nam tử trung niên Ngụy Nghiêm hỏi. Tô Dương, cũng là phải gần nhất Nam Dương thành nổi tiếng bên ngoài vị Tô Đại Sư kia. Lão giả áo bào đen Khang Thái nói. Lại là một vị luyện khí đại sư, kết quả thực có một ít đáng tiếc, chẳng qua không giống biện pháp. Nếu nhận được ủy thác, vậy cũng chỉ có thể đủ hoàn thành, là thế lực gì ban bố ủy thác? Nữ tử trung niên Hồ Nguyệt hơi đáng tiếc. Hoàng gia. Lão giả áo bào đen Khang Thái nói. Trước đó, Hoàng gia đã từng ban bố qua ất cấp ủy thác, phái ra 3 lần sát thủ, lượng chết 1 thương nặng, hoài nghi đã không phải ất cấp sát thủ có thể đối phó, thế là hủy bỏ ủy thác. Hoàng gia không cam lòng, thế là lại hướng về phía chúng ta ban bố giáp cấp ủy thác, lần này ai nguyện ý đi một chuyến? Gần nhất vừa vặn thiếu tiền. Vậy thì do ta đi một chuyến đi. Nam tử trung niên Ngụy Nghiêm nói. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Nữ tử trung niên Hồ Nguyệt cùng lao phụ nhân Cửu Hồng tất cả đều biểu thị ra đồng ý. Thân là giáp cấp sát thủ, nhân vật cấp bậc trưởng lão, đối với huyết sát môn xác nhận mỗi một nhiệm vụ đều là có chia làm, chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ người sẽ thu được càng nhiều mà thôi. Đối với không hề làm gì liền có thể thu được chia làm, bọn họ không có ý kiến. Đêm xuống, một vầng loan nguyệt treo ở bầu trời. Ngụy Nghiêm lặng lẽ lẻn vào Tô gia. Tránh đi hộ vệ tuần tra dày đặc, Ngụy Nghiêm đi tới Tô Dương ở sân nhỏ. Trong viện trong căn phòng điểm đèn đuốc, Ngụy Nghiêm xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được đang trong phòng xem sách Tô Dương. Bịch. Chương 210, hoán huyết cảnh đột kích. Còn không hủy bỏ nhiệm vụ. Tầng hầm, nhục khôi lỗi bị giết chết trước tiên, Tô Dương lập tức biết được. Trong mắt hắn lộ ra căm tức, vốn cho là huyết sát môn đã hủy bỏ ám sát ủy thác, lại không nghĩ thế mà còn không từ bỏ. Hắn triệu hoán ra ác ma chi nhãn cùng thế thân sứ, chuẩn bị rời khỏi tầng hầm hướng về phía nơi bị tập kích tiến đến, chẳng qua lại ngừng lại. Trước thử một chút thực lực đối phương lại nói. Phía trước tên sát thủ kia thất bại về sau, lần nữa phái tới sát thủ, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn phía trước tên sát thủ kia. Lý do an toàn, hắn quyết định trước thử một chút thực lực đối phương lại nói. Nghĩ tới cái này, hắn khống chế ác ma chi nhãn cùng thế thân sứ chạy tới bị tập kích sân nhỏ. Rất nhanh. ác ma chi nhãn cùng thế thân sứ liền tới đến bị tập kích sân nhỏ. Mà lúc này, Ngụy Nghiêm còn đang kiểm tra cỗ này giống như là Tô Dương quỷ dị thi thể. Rõ ràng theo chân dung bên trong, nhưng thực lực lại hoàn toàn không hợp. Mà còn sau khi tử vong, thi thể thế mà không có gì huyết dịch chảy ra. Đủ loại dị thường đều biểu lộ, mục tiêu còn chưa chết. Bá. Ở ác ma chi nhãn cùng thế thân sứ đến gần sân nhỏ thời điểm, trong gian phòng Ngụy Nghiêm cũng đã phát hiện. Hắn một cái lắc mình, rời khỏi phòng, đi tới trong sân. Ác ma chi nhãn cùng thế thân sứ lập tức phát hiện giữa sân Ngụy Nghiêm. Bá. Ác ma chi nhãn bắn ra một ánh sáng màu đỏ thô to, tập kích hướng Ngụy Nghiêm. Phốc phốc. Ngụy Nghiêm nhanh chóng rời khỏi tại chỗ. Ở hắn lúc đầu vị trí mới mặt đất, bị hào quang màu đỏ như máu đánh trúng, mặt đất xuất hiện một cái hố. Bá. Thế thân sứ nhào về phía Ngụy Nghiêm, giống như tay đeo quyền sáo một quyền đánh về phía Ngụy Nghiêm. Bịch. Còn chưa chờ đợi thế thân sứ quả đấm đánh trúng Ngụy Nghiêm, Ngụy Nghiêm quả đấm đã trước một bước đánh trúng thế thân sứ. Thế thân sứ bị một luồng cự lực kinh khủng đánh trúng, ngực sụp đổ, thân thể bay ngược, trực tiếp đụng thủng tường viện, ném tới ngoài sân. Hoán huyết cảnh. Trong tầng hầm, Tô Dương khiếp sợ. Thế thân sứ thực lực cho dù ở trong võ giả đoán cốt cảnh, cũng coi là rất mạnh, nhưng lại bị tên sát thủ này một chiêu đả thương nặng. Thực lực của tên sát thủ này tất nhiên là hoán huyết cảnh không thể nghi ngờ. Huyết sát môn lần này thế mà xuất động một vị sát thủ hoán huyết cảnh. Ất cấp ủy thác cần phải không cách nào mời nổi sát thủ hoán huyết cảnh, chẳng lẽ hoàng gia ban bố giáp cấp ủy thác? Trong lòng có của hắn dự đoán, có thể làm cho huyết sát môn phái ra sát thủ hoán huyết cảnh, khả năng rất lớn bởi vì hoàng gia tăng lên treo thưởng, đối với hắn ban bố giáp cấp ủy thác. Nếu như không có thủy mục pháp trận, ta chỉ sợ thật chỉ có thể mượn ác ma chi nhãn năng lực phi hành, lựa chọn thoát đi. Trong mắt Tô Dương lộ ra vẻ lạnh lùng, khiến nhục khôi lỗi báo cho những người khác không nên tới gần chỗ kia sân nhỏ đồng thời, mình hướng về phía chỗ kia sân nhỏ tiến đến. Giang giác. Một tay dẫn theo bị thương nặng thế thân sứ, Ngụy Nghiêm thoải mái mà tránh thoát nằm ở bầu trời ác ma chi nhãn tập kích. Ánh mắt của hắn nhìn phía Tô Dương xuất hiện phương hướng, lạnh giọng nói. Người quả nhiên không có chết. Nói chuyện đồng thời, tay hắn đột nhiên dùng sức, nương theo một tiếng răng rắc cầm thanh, thế thân sứ cổ bị bóc gãy, thế thân sứ đầu lâu cùng thân thể chia lịa. Theo đầu lâu cùng thân thể chia lịa, thế thân sứ thân thể tán loạn, hóa thành màu xanh trắng xương mù biến mất. Ất cấp ủy thác cần phải không cách nào mời nổi ngươi xuất thủ, hoàng gia ban bố giáp cấp ủy thác. Liếc qua bị Ngụy Nghiêm chặt đứt cái cổ giết chết thế thân sứ, trên mặt Tô Dương không có lòng đau, mà là hỏi. Trong linh hồn hắn có thế thân sứ bản nguyên, lấy cái kia khổng lồ linh hồn chi lực, tùy thời đều có thể khiến thế thân chết lần nữa sống lại. So với thế thân sứ sinh tử, hắn quan tâm hơn hoàng gia phải chăng ban bố giáp cấp ủy thác. Còn không tính quá ngu ngốc. Ngụy Nghiêm không trả lời, nhưng cũng coi là biến tướng trả lời Tô Dương vấn đề. Một luyện khí đại sư cứ như vậy giết bây giờ có chút đáng tiếc, chẳng qua đã có người ban bố ám sát ủy thác, như vậy ngươi cũng chỉ có thể chết. Hoàng gia thế mà không tiếc đại giới ban bố giáp cấp ủy thác, quả thực làm ta ngoài ý muốn. Chẳng qua muốn giết ta, còn phải xem ngươi có thực lực kia không. Tô Dương hừ lạnh một tiếng, lấy trận pháp sư đặc hữu phương pháp, thông qua linh hồn chi lực trao đổi thủy mục pháp trận. Bị Tô Dương chôn xuống thủy mục pháp trận sân nhỏ, có màu xanh la pháp trận ánh sáng sáng lên. Treo ở không trung, cũng nhanh chóng làm lớn ra, cuối cùng làm lớn ra đến đem toàn bộ Tô gia đều bao phủ trong đó. Dưới bóng đêm, gần phân nửa Nam Dương thành đều có thể thấy được chỗ này dị thường. Động tĩnh lớn như vậy dị vật. Thấy được treo ở không trung to lớn màu xanh lá pháp trận, Ngụy Nghiêm khẽ ổ lên một tiếng. Vận dụng về sau có thể đã dẫn phát to lớn như vậy động tĩnh dị vật, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được. Cảm giác dị vật này uy lực sợ rằng sẽ rất không bình thường, trong lòng hắn sinh ra cảnh giác. Trong chốc lát xuất hiện ở bên cạnh Tô Dương, quả đấm đánh về phía Tô Dương. Phốc phốc phốc. Ở Tô Dương cùng Ngụy Nghiêm giữa, một loạt cọc gỗ màu xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên cũng ở cùng một chỗ hóa thành hàng rào gỗ, ngăn cản hướng về phía Ngụy Nghiêm quả đấm đánh tới. Giang giác. Ngụy Nghiêm quả đấm đập vào cọc gỗ màu xanh phía trên, liền giống như là đập vào tinh thiết bên trên. Chẳng qua dù sao cũng là võ giả hoán huyết cảnh, nhục thân chi lực cực kỳ cường hãn, cho dù là tinh thiết vũ khí, cũng đủ để một quyền đập gãy. Kèm theo tiếng vang thanh thúy, hàng này lấy cọc gỗ tạo thành hàng rào bị Ngụy Nghiêm một quyền đập gãy. Cọc gỗ màu xanh bị đập gãy hóa thành màu xanh khí thể tán loạn, nhưng hàng cọc gỗ màu xanh này về sau đã không có Tô Dương thân ảnh. Tô Dương đã sớm rời khỏi tại chỗ, lui được bên ngoài hơn 20 mét. Đương nhiên chút này khoảng cách, đối với võ giả hoán huyết cảnh Ngụy Nghiêm mà nói, một cái chớp mắt liền đủ để đến gần. Nhưng còn chưa chờ đợi Ngụy Nghiêm nhào về phía Tô Dương, Tô Dương đã đưa tay hướng Ngụy Nghiêm. Tiếp lấy liền gặp ước chừng mười mấy cây thô to sợi rễ từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một đầu lại một đầu cự mãng, tập kích hướng Ngụy Nghiêm. giang giác, giang giác, giang giác. Ngụy Nghiêm song quyền liên tiếp đánh ra, trong chớp mắt, ước chừng đánh ra hơn 10 quyền. Mười mấy cây giống như cự mãng tập kích tới to lớn sợi rễ, ở nắm đấm của hắn phía dưới, tất cả đều vỡ nát ra, hóa thành màu xanh khí thể tán loạn. Ừm. Ngụy Nghiêm vừa đem cái này mười mấy cây giống như cự mãng đánh tới rễ cây to lớn đánh nát, liền cảm giác trên chân khác thường. Ánh mắt nhìn phía hai chân, chỉ thấy hai chân phía trên, tất cả đều quấn lên dây leo. Những này dây leo theo hai chân, đang đi lên dọc theo, mà còn có càng nhiều dây leo lan tràn mà đến, trói buộc hướng về phía hai chân. Giang giác, giang giác. Hai chân đột nhiên kéo một cái, Ngụy Nghiêm đem quấn quanh ở hai chân phía trên dây leo xé đứt. Bị xé đứt dây leo hóa thành màu xanh khí thể biến mất, mà Ngụy Nghiêm lại là lách mình rời khỏi tại chỗ, thân hình cực nhanh lướt về phía Tô Dương. Hô! Thấy được Ngụy Nghiêm đánh tới, trước người Tô Dương, đại lượng dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Số lượng đạt đến kinh người hàng trăm hàng ngàn đầu, giữa lẫn nhau gần sát ở cùng một chỗ, giống như bầy rắn giống như tuân hướng Ngụy Nghiêm. Ngụy Nghiêm hướng về phía bên cạnh tránh ra, muốn từ bên cạnh lượn quanh hướng về phía Tô Dương. Nhưng lấy hàng ngàn hàng vạn đầu dây leo tạo thành bầy rắn, lập tức phân nhánh, hóa thành hai cỗ, ngược lại đem Ngụy Nghiêm bao vây lại. Sau đó từ bốn phương tám hướng, cùng nhau tập kích hướng Ngụy Nghiêm. Đánh, đánh, đánh. Ngụy Nghiêm ở chỗ cũ nhanh chóng chuyển động huy quyền. Làm một vòng lúc kết thúc, Ngụy Nghiêm đã ước chừng vùng ra trên trăm quyền. Tất cả tập kích hướng Ngụy Nghiêm dây leo, tất cả đều ở Ngụy Nghiêm dưới nắm tay, tán loạn hóa thành màu xanh khí thể. Hàng ngàn hàng vạn đầu dây leo tạo thành bầy rắn biến mất. Ngụy Nghiêm lại đi tìm Tô Dương, không nắm ngoài dự đoán của hắn, Tô Dương lần nữa kéo dài khoảng cách, có một cây lớn đại huyền như cự mãng rễ cây, tập kích hướng hắn. Giang giác, giang giác, giang giác. Mười mấy quyền đánh ra, Ngụy Nghiêm đánh nát mười mấy cái rễ cây to lớn giống như cự mãng này. Đột nhiên, Ngụy Nghiêm cảm giác dưới chân có lấy khác thường chấn động, phảng phất có thứ gì muốn phá đất mà lên. Ngụy Nghiêm nhanh lách mình rời khỏi tại chỗ. Phốc phốc. Ở Ngụy Nghiêm vị trí lúc đầu, một cây cuối cùng sắc bén giống như tiêu thương rễ cây phá đất mà lên. Nếu mới vừa không có đã nhận ra dưới chân dị thường, Ngụy Nghiêm rất có thể đã bị cái này một cây sắc bén rễ cây, giống như sâu nướng giống như đâm xuyên qua thân thể. Mà còn, cái này cũng không phải là cũng là toàn bộ công kích. Phốc phốc. Ngụy Nghiêm vừa tránh thoát, lập tức lại cảm thấy đến chân dưới có dị thường xuất hiện. Vội vàng lần nữa tránh né, lại một cây cuối cùng sắc bén rễ cây từ mặt đất đâm ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp có một cây lại một cây cuối cùng sắc bén rễ cây từ mặt đất đâm ra, Ngụy Nghiêm hơi có một ít chật vật liên tiếp tránh né. Công kích tới từ ở lòng đất, làm đã nhận ra thời điểm, thời gian đã trở nên cực kỳ cấp bách. Xoẹt xẹt. Một cây cuối cùng sắc bén rễ cây sát thân thể Ngụy Nghiêm đâm ra, quần áo bị phá vỡ, trên người bị rễ cây mũi nhọn cọ sát ra một vết máu. Điểm điểm đỏ thắm máu tươi chảy ra. Cùng người bình thường huyết dịch khác biệt, cực kỳ đỏ tươi. Ngụy Nghiêm sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tới trước ám sát Tô Dương, nhưng Tô Dương còn không bị thương, ngược lại thân là võ giả hoán huyết cảnh hắn, dẫn đầu bị thương. Mặc dù chỉ là bị thương ngoài da nhưng cũng khiến sắc mặt hắn rất khó xem. Rầm rầm. Võ đạo công pháp toàn lực vận chuyển, máu trong cơ thể giống như dòng sông lao nhanh, nhanh chóng cọ rửa lấy toàn thân. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện màu đỏ huyết khí, giống như là lôi cuốn lấy một kiện áo khoác màu đỏ. Chương 211, trận pháp chi uy. Đối phương nghiêm túc. Thấy được Ngụy Nghiêm giống như bọc lấy áo khoác màu đỏ, trên người lộ ra khí tức khủng bố, cực nhanh đánh tới, Tô Dương sắc mặt trở nên ngưng trọng. Làm một vị cường giả hoán huyết cảnh xuất thủ toàn lực thời điểm, toàn thân khí huyết sôi trào, sẽ đã dẫn phát ngoại giới giao cảm, quanh thân quấn quanh xương mù màu đỏ. Phốc phốc phốc. Tô Dương vội vàng mượn thủy mục pháp trận, trước người lấy cọc gỗ tạo thành hai hàng hàng rào gỗ. Lại hàng rào gỗ tạo thành trong nháy mắt tiếp theo, một luồng cự lực kinh khủng, tác dụng ở độ cứng có thể so với tinh thiết hàng rào gỗ. Ầm ầm. Độ cứng có thể so với tinh thiết hai hàng hàng rào gỗ ở một quyền này của Ngụy Nghiêm phía dưới, vỡ nát hóa thành màu xanh khí thể tán loạn. Ước chừng hai hàng hàng rào gỗ bị một kích mà nát, lực đạo của một quyền này so với vừa rồi ước chừng mạnh hơn gấp đôi. Đây mới phải một vị võ giả hoán huyết cảnh chiến lực chân chính. Vèo. Một quyền đánh nát hai hàng hàng rào gỗ, Ngụy Nghiêm đổi hướng về phía mượn hai hàng hàng rào gỗ ngăn trở, đang lui về sau kéo dài khoảng cách Tô Dương. Ông. Tô Dương toàn lực điều động thủy mục pháp trận, trên bầu trời, to lớn màu xanh lá pháp trận ánh sáng trở nên càng thêm xanh biếc. Phốc, phốc, phốc. Một cây lại một cây càng to lớn hơn, trường thành niên nhân vòng eo lớn rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một đầu lại một đầu cự mãng dài đến mấy chục mét, nên hướng Ngụy Nghiêm. Hiu. Một cây thô to vài gốc đánh út về phía Ngụy Nghiêm, thân thể Ngụy Nghiêm lệch ra, tránh thoát cái rễ cây này. bị tránh thoát rễ cây thô to giống như rắn trở về, lần nữa tập kích hướng Ngụy Nghiêm. Còn không tập kích đến Ngụy Nghiêm, Ngụy Nghiêm chân giơ lên, giống như một thanh trọng phủ đánh xuống. Giang rắc. Rễ cây thô to này bị từ giữa đó vị trí chém thành hai khúc. Sau đó, Ngụy Nghiêm song quyền cùng nhau đánh ra, đánh vào hai cây đánh tới trên rễ cây thô to. Ầm ầm. Kèm theo kịch liệt âm thanh nổ vang, cái này hai cây thô to vài gốc vỡ nát ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dọc đường ngăn trở rễ cây tất cả đều bị nổ nát, Ngụy Nghiêm tới gần Tô Dương. Phong ngự trận. Tô Dương sắc mặt ngưng trọng, khống chế đại lượng cây cối cong, đan vào một chỗ, tạo thành một cái bán cầu hình, đem mình bảo vệ ở hình bán cầu bên trong. Ầm ầm. Hình bán cầu vừa tạo thành, Ngụy Nghiêm quả đấm đã đập vào trên hình bán cầu. Tạo thành hình bán cầu cây cối trong ngoài nhiều đến mấy hàng, lại tất cả đều có thể so với tinh thiết độ cứng, nhưng vẫn cũ không khỏi ở một quyền này của Ngụy Nghiêm phía dưới, bị nện ra một cái hố lớn. Chẳng qua, tạo thành hình bán cầu cây cối vừa mới bị phá hủy, cũng đã dưới sự khống chế của Tô Dương nhanh chóng sinh trưởng. Làm Ngụy Nghiêm quyền thứ hai nổ xuống thời điểm, hình bán cầu đã khôi phục như lúc ban đầu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngụy Nghiêm liên tiếp nổ xuống hơn 10 quyền, do cây cối hình thành hình bán cầu không ngừng mà bị nện ra cái hố, lại không ngừng mà chữa trị. Ầm ầm. Ngụy Nghiêm lại một quyền nện xuống, đập ra một cái hố lớn, nhưng cái hố lại là ở một cái chớp mắt không tới thời gian lần nữa khôi phục. Năng lực khôi phục cực mạnh. Ngụy Nghiêm cau mày đình chỉ công kích. Hợp thành cái này hình bán cầu cây cối năng lực khôi phục bây giờ quá mạnh, chỉ cần không có thể trong nháy mắt toàn bộ phá hủy, sẽ lập tức khôi phục, không cách nào bị thương nằm ở nội bộ Tô Dương. Hai tay hắn phân biệt mò về bên hông, sau một khắc, hai tay hắn phía trên tất cả đều xuất hiện chỉ một quyền chụp vào. Đây là một đôi phẩm chất đạt đến văn binh tầng thứ quyền sáo, là hắn mấy năm trước ở một lần trên đấu giá hội chỗ đấu giá mua đến. Mang theo quyền sáo, bàn tay của hắn bình thân, hiện ra sống tay hình. Mặc dù quyền sáo biên giới không có hướng về phía Tô Dương luyện chế quyền sáo, có lưỡi dao sắc bén. Nhưng lấy võ giả hoán huyết cảnh hắn lực lượng, đủ để cho cái này không có lưỡi dao quyền sáo có được có thể so với lưỡi dao sắc sắc bén. Giang giác. Bàn tay hắn giống như đao giống như vung lên, trong ngoài đếm đập độ cứng có thể so với tinh thiết cây cối bị cắt đứt. Lại bàn tay của hắn mũi nhọn sát thân thể Tô Dương xẹt qua. Phốc phốc. Ngực Tô Dương quần áo bị phá vỡ, ngực xuất hiện một đạo ngang vết thương, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Mặc dù thương thế cũng không tính quá nặng, nhưng cũng đã nói rõ một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Thủ đoạn phòng ngự thế này đã không cách nào bảo vệ hắn. Ất Mộc Thương. Biết đến đơn thuần phòng ngự đã không cách nào chặn Ngụy Nghiêm, Tô Dương biểu lộ ngưng trọng tới cực điểm. Thủy Mộc Pháp trận thúc đẩy đến cực hạn, trận pháp đã dẫn phát tất cả Ất Mộc chi lực toàn bộ dùng để phát động công kích kế tiếp, vì thế thậm chí không còn kịp chữa trị hư hại hình bán cầu. Hưu. Trên bầu trời, to lớn màu xanh lá pháp trận đột nhiên đã bắn xuống một đạo hào quang màu xanh lục. Không phải, đây không phải là một đạo quang mang, mà là một cây dài ước chừng hơn 3 mét trường mâu bằng gỗ. Chẳng qua là căn này trường mâu bằng gỗ, toàn thân đang phát tán ra hào quang màu xanh lục. Nhanh, cực độ nhanh. Màu xanh lá trường mâu giống như màu xanh lá lưu tinh truy dưới, trong chốc lát cũng đã tới gần Ngụy Nghiêm. Đang chuẩn bị lần nữa chém về phía hình bán cầu Ngụy Nghiêm, biến sắc lách mình rời khỏi tại chỗ. Phốc phốc. Ngụy Nghiêm vị trí lúc đầu, xuất hiện một thật sâu lỗ thủng. Cây kia toàn thân lộ ra hào quang màu xanh lục trường mâu bằng gỗ, cả chui vào đến bùn đất bên trong, đâm vào mấy chục mét dưới mặt đất. Thừa dịp Ngụy Nghiêm bị bức phải tránh né, Tô Dương đem hình bán cầu chữa trị, sau đó lần nữa toàn lực điều động trận pháp chi lực, phát động Ất Mộc Thương. Hưu. Lại một cây mang theo hào quang màu xanh lục trường mâu bằng gỗ từ không trung đã ban xuống, tập kích hướng Ngụy Nghiêm. Cây cối tạo thành hình bán cầu đem Tô Dương bảo vệ ở nội bộ đồng thời, cũng che lại tầm mắt của Tô Dương. Theo lý thuyết, Tô Dương cần phải không thấy được Ngụy Nghiêm chỗ mới đúng. Chẳng qua, trôi lơ lửng ở bầu trời ác ma chi nhãn, đưa cho Tô Dương tầm mắt. Mượn tầm mắt cùng hưởng, Tô Dương có thể rõ ràng thấy được Ngụy Nghiêm, thậm chí so với ánh mắt của mình càng tăng thêm rõ ràng. Dù sao đây chính là con mắt của ác ma chi nhãn, vô luận ngày sáng đêm tối, đều có thể có rõ ràng tầm mắt, thậm chí còn có thể khám phá ẩn thân. Đồng. Thấy được lần nữa có mang theo hào quang màu xanh lục trường mâu bằng gỗ từ trên trời giáng xuống, tập kích tới. Ngụy Nghiêm tay đeo quyền sáo một quyền đánh về phía bầu trời, nên hướng rơi xuống phía dưới mang theo hào quang màu xanh lục trường mâu bằng gỗ, như muốn đánh nát. Ầm ầm. Quả đấm cùng mang theo hào quang màu xanh lục trường mâu bằng gỗ đụng vào nhau, phát ra kịch liệt nổ vang. Xa xa, thấy được Tô Dương mệnh lệnh không có tới gần người Tô gia không ít người lỗ thai vụ vụ, tính tạm thời mất thông. Mà va chạm Ngụy Nghiêm, va chạm tay một chết lặng, hai chân thế mà ở va chạm chi lực dưới, đầu gối trở xuống đều rơi vào bùn đất bên trong. hưu. Lại một cây màu xanh lá trường mâu bằng gỗ, từ không trung phía trên màu xanh lá pháp trận đã bắn xuống, tập kích hướng hai chân lâm vào bùn đất Ngụy Nghiêm. Ngụy Nghiêm sắc mặt biến được ngưng trọng, không còn dám lựa chọn chống đỡ được. Hai chân đột nhiên kéo một cái, từ trong bùn đất tránh thoát mà ra, hướng về phía bên cạnh tránh né. Phốc phốc. Chẳng qua, cái này từ trong bùn đất tránh thoát một sát không đến lúc đó ở giữa trì hoãn, lại là khiến Ngụy Nghiêm tránh né động tác hơi chậm có chút. Trường thương màu xanh lục sát ngực Ngụy Nghiêm rơi xuống phía dưới. Phốc phốc. Ngực Ngụy Nghiêm xuất hiện một đầu dọc theo vết thương ghê rợn, có khác với người bình thường đỏ tươi máu tươi, nhanh chóng từ vết thương đã tuôn ra, nhỏ xuống mặt đất. Ngụy Nghiêm bị thương, mà còn thương thế cũng không tính nhẹ. Hưu. Bầu trời, lại một cây màu xanh lá trường mâu bằng gỗ xuất hiện, cực nhanh rơi xuống phía dưới, tập kích hướng Ngụy Nghiêm hắn. Vội vàng tránh né, tránh thoát căn này màu xanh lá trường mâu bằng gỗ. Ngụy Nghiêm ánh mắt thật sâu nhìn một cái giống như nuốt ở trong xác rùa đen Tô Dương. Vèo. Tại hạ một cây màu xanh lá trường mâu bằng gỗ tập kích dưới phía trước, Ngụy Nghiêm rời khỏi tại chỗ, cũng không quay đầu lại, hướng về phía ngoài Tô Gia phi tốc rút lui. Dọc đường chặn đường phong ốc kiến trúc, tất cả đều bị Ngụy Nghiêm xô ra một lỗ thủng. Mấy hơi thở, Ngụy Nghiêm cũng đã rời khỏi Tô Gia, biến mất trong bóng đêm. Mượn tầm mắt của ác ma chi nhãn, xác nhận đối phương đích thật là đã sau khi rời đi, khống chế cây cối tách ra, Tô Dương từ hình bán cầu bên trong đi ra. Ánh mắt nhìn phía xung quanh, phía trước sân nhỏ đã hoàn toàn đổ sụp, không tồn tại nữa, ngay cả xung quanh một chút sân nhỏ cũng nhận liên lụy. Gia chủ. Thấy chiến đấu đã kết thúc, Phùng Cương, đám người Diêu Chân chạy đến, rất kinh hãi nhìn qua sụp đổ sân nhỏ cùng xung quanh lưu lại phá hủy dấu vết. Kinh hãi ở đột kích sát thủ cường đại, đồng dạng kinh hãi ở Tô Dương triển lộ ra thủ đoạn. Trong tay Tô Dương thế mà còn trong tay nắm giữ dị vật mạnh mẽ như thế. Gia chủ, lần này đột kích sát thủ, không phải là một vị võ giả hoán huyết cảnh. Diêu Chân ngưng trọng hỏi. Như vậy lực phá hoại, căn bản không phải võ giả đoán cốt cảnh đủ khả năng làm được, có đoán cốt cảnh sức chiến đấu hắn hết sức rõ ràng điểm này. Đích thật là một vị võ giả hoán huyết cảnh. Trên mặt Tô Dương mang theo một chút ngưng trọng gật đầu. Nếu không phải bày ra ngũ giai pháp trận thủy một pháp trận, hắn tuyệt đối không ngăn được như vậy một vị sát thủ hoán huyết cảnh, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có thể là mượn ác ma chi nhãn năng lực phi hành thoát đi Nam Dương thành, đi đến thành khác gần nấp đi. Huyết sát môn làm sao lại phái ra sát thủ hoán huyết cảnh? Chương 212, lần nữa hủy bỏ ủy thác. Không gian trống không dưới đất, huyết sát môn bốn vị giáp cấp sát thủ lần nữa tề tụ. Ngươi thế mà thất bại, hơn nữa còn bị thương. Lão giả áo bào đen Khang Thái kinh ngạc nhìn qua trên người quấn vải Ngụy Nghiêm. Tô gia chẳng qua là một thế lực tầm trung mà thôi, một vị sát thủ hoán huyết cảnh xuất thủ ám sát, lại không nghĩ không những thất bại, tự thân còn bị thương. Cái này không khỏi làm hắn rất kinh ngạc. Xem thường đối phương. Nam tử trung niên Ngụy Nghiêm sắc mặt rất khó coi. Làm võ giả hoán huyết cảnh tự lành năng lực cường hãn, thương thế trên người hắn đã khôi phục không ít, làm hắn sắc mặt khó coi chính là ám sát thất bại chuyện này bản thân. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào sẽ thất bại? Ngươi phát động ám sát thời điểm, có tham tử phát hiện bầu trời Tô Gia xuất hiện vầng sáng màu xanh lục to lớn, cái kia lại là cái gì? Kinh ngạc không chỉ có là Khang Thái, còn có lão phụ nhân Cửu Hồng cùng nữ tử trung niên Hồ Nguyệt, hai người đều không khỏi mở miệng hỏi. Vậy luôn vầng sáng màu xanh lục to lớn là Tô Dương nắm giữ một kiện dị vật đưa tới, đối phương đúng là nương tựa theo dị vật này đã thương ta. Ngụy Nghiêm trầm giọng nói, có thể đưa ngươi đả thương, dị vật này uy lực chí ít cũng có thể so với hoán huyết cảnh. Không nghĩ tới trong tay Tô Dương thế mà còn trong tay nắm giữ dị vật như vậy. Nữ tử trung niên Hồ Nguyệt có một ít kinh ngạc nói. Dù sao cũng là một vị luyện khí đại sư, có lá bài tẩy như vậy mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể hiểu được. Lão giả áo bào đen Khang Thái nói. Một thanh văn binh đủ để mua bán đến 10 vạn đến mấy chục vạn không giống nhau, hơn nữa còn có giá không thành phố, một khi xuất hiện liền lập tức sẽ bị tranh mua. Có loại tay nghề này luyện khí đại sư, tích lũy tài phú thủ đoạn là kinh người. Có kinh người tài phú đối phương, thu được dị vật uy lực mạnh mẽ như thế, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là không thể hiểu được. Sau này thế nào làm? Tiếp tục ám sát, vẫn là từ bỏ cái này ám sát ủy thác. Ánh mắt của hắn quét qua Ngụy Nghiêm, Cửu Hồng, Hồ Nguyệt ba người hỏi. Ngụy Nghiêm cũng không phải là mấy người bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất người, còn có thể xuất động mạnh hơn sát thủ. Mà còn, mặc dù bởi vì nhiệm vụ treo thưởng phân phối nguyên nhân, bọn họ bình thường sẽ không nhiều người liên thủ. Nhưng nếu như mục tiêu ám sát bây giờ khó giải quyết mà nói, cũng có thể lựa chọn liên thủ. Ta đề nghị từ bỏ ám sát ủy thác. Suy tư một lát, Ngụy Nghiêm mở miệng nói. Nói một chút ngươi lý do. Khang Thái nói. Trừ một kiện sức chiến đấu có thể so với võ giả hoán huyết cảnh dị vật, đối phương cần phải còn trong tay nắm giữ một kiện có thể làm ra cùng cự ly xa thao túng khôi lỗi dị vật. loại này chế ra khôi lỗi có thể cùng bản thân giống nhau như lúc, khó phân thật giả, phía trước ta ám sát, liền đem đối phương làm ra khôi lỗi xem như bản thân ám sát. Ngụy Nghiêm nói, thế mà còn có dị vật như vậy, thật không hổ là luyện khí đại sư, tài phú kinh người. Nữ tử trung niên Hồ Nguyệt kinh ngạc. Đối phương có như vậy một kiện dị vật ở, bọn họ ám sát khó khăn lần nữa tăng lên. Liền có phải thật vậy hay không thân đều không thể xác định, lại như thế nào tiến hành ám sát. Một khi giết chết chính là khôi lỗi, chân thân liền lập tức sẽ biết được, hoàn toàn có thể như vậy ẩn nấp đi. Còn có dị vật như vậy, quả thực rất khó giải quyết. Lão phụ nhân Cửu Hồng cũng là kinh ngạc nói. Thực lực của nàng còn muốn ở trên Ngụy Nghiêm, ở Ngụy Nghiêm thất bại dưới tình huống, tiếp thủ ám sát chính là nàng. Nhưng ở không cách nào xác định chân thân dưới tình huống, nàng cũng rất khó bảo đảm có thể hoàn thành ám sát. Sức chiến đấu có thể so với hoán huyết cảnh sức chiến đấu dị vật, có thể làm ra cùng chân thân độc nhất vô nhị khôi lỗi cự ly xa thao túng dị vật. Khang Thái cũng cảm thấy khó giải quyết. Đích thật là rất khó giải quyết, ta đồng ý hủy bỏ ám sát ủy thác, các ngươi đây. Ánh mắt hắn nhìn phía lão phụ nhân Cửu Hồng cùng nữ tử trung niên Hồ Nguyệt. Ta cũng đồng ý hủy bỏ ám sát ủy thác. Ta cũng đồng ý. Lão phụ nhân Cửu Hồng cùng nữ tử trung niên Hồ Nguyệt lần lượt đồng ý. Bốn người nhất trí đồng ý hủy bỏ ám sát ủy thác, thế là không lâu sau đó, người liên lạc của huyết sát môn lần nữa liên lạc với hoàng gia ban bố ám sát ủy thác người. Báo cho ám sát ủy thác hủy bỏ, trả lại ủy thác kim. Hoàng gia lại hủy bỏ. Biết được ủy thác lần nữa bị thủ tiêu, trên mặt hoàng càn đều là không thể tin được. Giáp cấp ám sát ủy thác, đây chính là sẽ xuất động sát thủ hoán huyết cảnh ám sát ủy thác. Như vậy ám sát ủy thác thế mà không có thể giết chết Tô Dương. Mà còn càng làm hắn hơn không thể tin được chính là, huyết sát môn thế mà một lần nữa hủy bỏ ám sát ủy thác. Phế vật, đơn giản phế vật, huyết sát môn. Ta xem không bằng tiêu huyết cầu môn. Hoàng bàn tức giận đến một bàn tay đem châu ngồi lan can vỗ gậy. Là gọp đủ có thể phát động giáp cấp ám sát ủy thác tiền truy nã, hoàng gia mua bán không ít sản nghiệp. Bởi vì bán ra rất cuống lên nguyên nhân, nhiều khi thậm chí giá thấp bán ra. Thật vất vả gọp đủ đầy đủ tiền ban bố giáp cấp ám sát ủy thác. Lại không nghĩ, vừa xác nhận ám sát ủy thác không bao lâu, huyết sát môn một lần nữa hủy bỏ ám sát ủy thác. Nói một chút, lần này huyết sát môn lại đưa ra lý do gì? Hoàng Can sắc mặt khó coi nhìn về phía ban bố ám sát ủy thác người. Căn cứ huyết sát môn nói, trong tay Tô Dương nắm giữ lấy một kiện uy lực đủ để có thể so với võ giả hoán huyết cảnh dị vật. Ban bố ám sát ủy thác còn nhỏ trong lòng tự nhủ nói, sợ đụng vào rủi ro. Uy lực đủ để có thể so với võ giả hoán huyết cảnh dị vật. Hoàng Can chau mày. Hắn nghĩ tới sáng nay đạt được có liên quan Tô Gia tin tức. Tối hôm qua bầu trời Tô Gia xuất hiện to lớn đồ án màu xanh lục, hiện tại xem ra, cái này to lớn đồ án màu xanh lục hẳn là món kia uy lực có thể so với võ giả hoán huyết cảnh dị vật đưa tới. Mặt khác, còn có một kiện có thể làm ra cùng chân thân độc nhất vô nhị khôi lỗi cự ly xa thao túng dị vật. Huyết sát môn ước định, Tô Dương năng lực bảo vệ tính mạng thậm chí mạnh hơn so với gia chủ thế lực lớn, ám sát thành công khả năng không lớn, cho nên quyết định hủy bỏ ám sát ủy thác. Ban bố ám sát ủy thác người tiếp tục nói. Uy lực đủ để có thể so với võ giả hoán huyết cảnh dị vật. Một kiện có thể làm ra cùng chân thân độc nhất vô nhị khôi lỗi cự ly xa thao túng dị vật. Hoàng Ban sắc mặt khiếp sợ. Nếu Tô Dương thật có cái này hai món dị vật mà nói, Tô Dương kia năng lực bảo vệ tính mạng, chỉ sợ thật là mạnh hơn so với gia chủ thế lực lớn. Nhưng cái này sao có thể, hai loại dị vật toàn bộ đều là cực kỳ chân quý dị vật, có một kiện, cũng đã hết sức kinh người, huống chi là đồng thời có hai món. Cái này không phải là huyết sát môn là hủy bỏ ám sát ủy thác, viện ra tới a. Hắn có chút không tin nói. Hẳn là sẽ không, huyết sát môn cần phải còn không đến mức ở chuyện như vậy bên trên gạt chúng ta. Nếu muốn lấy tiêu tan ủy thác cũng sẽ không tìm loại lý do này, dù sao cho dù cưỡng ép hủy bỏ ám sát ủy thác, chúng ta cũng không làm gì được huyết sát môn. Trên mặt Hoàng Càn như cũ lưu lại một chút khiếp sợ lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Ban thất lạc hỏi. Bây giờ Hoàng gia cùng Tô gia thế như nước với lửa, Hoàng gia cùng Tô gia giữa chỉ có thể tồn tại một. Nhưng ngay cả huyết sát môn cũng không có cách nào giết chết Tô Dương, huống chi là bọn họ. Ngược lại Tô gia, có uy lực có thể so với hoán huyết cảnh dị vật. Đã có năng lực hủy diệt hoàng gia. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, đối phương mặc dù có được uy lực có thể so với võ giả hoán huyết cảnh dị vật, có hủy diệt thực lực hoàng gia, nhưng không có làm như thế. Nói rõ trong tay đối phương dị vật này sử dụng cần có trả giá cao cực lớn, đối phương không dám tùy tiện vận dụng. Sau 3 tháng, Tô gia trong phòng tu luyện. Tô Dương nuốt vào một viên thanh linh đan dược hiệu hóa thành dòng nước gấm khổng lồ. Hô, hô, hô. Tô Dương tu tập phạm thiên thối. Trong phòng tu luyện không khí theo Tô Dương tu luyện mà kịch liệt dao động, giống như là có cuồng phong bị khóa ở cái này không gian thu hẹp bên trong. Ở Phạm Thiên Thối dẫn dắt phía dưới, Thanh Linh Đan biến thành khổng lồ dòng nước gấm hướng chạy cặp chân, rèn luyện cặp chân. Ở dòng nước gấm phía dưới, Tô Dương cặp chân đặc biệt là cặp chân xương cốt đạt được nhanh chóng cường hóa, trở nên càng tăng thêm tỉ mỉ, trở nên càng tăng thêm cứng rắn. Một lát Tô Dương cảm thấy một đạo bình cảnh. Ở dòng nước gấm phía dưới bình cảnh thời gian dần trôi qua bung lỏng, cuối cùng ở dòng nước gấm hao hết thời điểm, Tô Dương thành công đột phá đạo này bình cảnh. Thối pháp cũng đạt tới dịch cân trung kỳ, hiện tại ta nhục thân cần phải đủ để có thể so với đoán cốt. Trước đó, Tô Dương trưởng pháp đã đạt đến dịch cân trung kỳ, bây giờ thối pháp cũng đạt tới dịch cân trung kỳ. Song trọng cường hóa phía dưới, Tô Dương cảm giác mình thân thể bây giờ cần phải đủ để có thể so với võ giả đoán cốt cảnh. Mượn nhất phẩm công pháp đối chiến lực tăng cường, sức chiến đấu bây giờ của ta, mặc dù không cách nào đạt đến hoán huyết cảnh, nhưng cũng hẳn là đủ để đạt đến đoán cốt cảnh đỉnh phong. Đoán cốt cảnh đến hoán huyết cảnh, cùng hoán huyết cảnh về sau mỗi một cảnh giới, lẫn nhau chênh lệch đem càng lúc càng lớn. Chương 213, ra tay với hoàng gia. Nhanh, lập tức liền có thể ra tay với hoàng gia. Trong mắt Tô Dương lộ ra lạnh như băng sắc cơ. Hoàng gia tuần tự hai lần ở huyết sát môn đối với hắn ban bố ám sát ủy thác, hắn đã sớm nghĩ trừ đi hoàng gia, chẳng qua thực lực không cho phép. Cho dù bị hắn ban bố treo thưởng ám sát chết một người, hoàng gia vẫn như cũ có hai vị đoán cốt cảnh, cộng thêm hai món có thể phát huy ra đoán cốt cảnh sức chiến đấu dị vật, ước chừng bốn cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu. Mà còn, hoàng càn càng một vị trùng tu môn võ đạo công pháp thứ hai, đạt đến cảnh giới cực cao, sức chiến đấu viễn siêu giống như người của võ giả đoán cốt cảnh. Mà hắn bên này, liền lên ác ma chi nhãn cùng thế thân sứ, tính toán đâu ra đấy liền bốn cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu, về mặt sức chiến đấu căn bản không có ưu thế, thậm chí có thể nói còn hơi ở thế yếu. Bây giờ, chiến lực của hắn đạt đến đoán cốt cảnh đỉnh phong, về mặt chiến lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn hoàng càn, đã không có thế yếu. Mà khiến hắn càng có niềm tin chính là, Tô Gia lập tức muốn lại thêm ba cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu. Phùng Cương, Diêu Đống cùng Diêu Cổ ba người đã đủ để lại chịu tiếp thủ cải tạo, lần nữa sau khi tiếp nhận cải tạo, ba người sức chiến đấu đều đem có thể so với đoán cốt. Đã hơn 2 tháng thời gian, Phùng Cương, Diêu Đống cùng Diêu Cổ ba người đã hoàn toàn thích ứng thân thể cải tạo, có thể lần nữa tiếp nhận cải tạo. Trước đó, ba người đều có được có thể so với thực lực dịch cân võ giả, lần nữa tiếp nhận cải tạo, tự nhiên có thể so với thi thể đoán cốt cảnh tà dị cải tạo. Sau khi tiếp nhận cải tạo, ba người tự nhiên đều sẽ có được có thể so với đoán cốt cảnh sức chiến đấu. Tăng thêm nổi lên ba người, bọn họ bên này liền sẽ có được 7 cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu. Đối mặt hoàng gia 4 vị đoán cốt cảnh sức chiến đấu, gần như là 2 so với 1 ưu thế, quét ngang hoàng gia tuyệt không phải vấn đề. Hiện tại thiếu chính là săn giết đoán cốt cảnh tà dị, đối với ba người tiến hành thân thể cải tạo. Sau đó mấy ngày, Tô Dương cùng Diêu Chân liên tiếp ra khỏi thành săn giết tà dị. Cho Phùng Cương tiến hành thân thể cải tạo đoán cốt tà dị, là một cái hai tay có thể hóa thành sắc bén lưỡi dao tà dị. Hai tay biến thành lưỡi dao vô luận sắc bén vẫn là độ cứng đều siêu việt nghìn rèn tinh thiết vũ khí. Đặc biệt là ở phương diện độ cứng, thậm chí không kém gì Văn Minh, có thể cùng Tô Dương, Diêu Chân Văn Minh va chạm mà không hao tổn. Cho Diêu Đống tiến hành thân thể cải tạo tà dị, là một cái ngoại hình giống người sói đoán cốt cảnh tà dị. Con tà dị này tốc độ cực nhanh, đơn thuần tốc độ, thậm chí đã không kém ở bây giờ đã đạt đến đoán cốt cảnh đỉnh phong Tô Dương. Cho dù Tô Dương, Diêu Chân, Ác Ma Chi Nhãn, Thế Thân Sứ bốn cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu liên thủ vây giết, cũng kém một điểm bị chạy trốn. Cho Diêu Cổ tiến hành thân thể cải tạo tà dị, là một cái thân cao chừng hơn 3 mét, thân hình cực kỳ khôi ngô đoán cốt cảnh tà dị. Lực lượng cực mạnh, chỉ nói tới sức mạnh đồng dạng không kém ở bây giờ Tô Dương. Ba người sau khi tiếp nhận cải tạo, không có ngoại ý muốn thu được đoán cốt cảnh sức chiến đấu. Trừ ba người, Tô Gia còn tăng thêm 8 vị dịch cân sức chiến đấu. Phía trước cái kia 8 cái tiếp nhận cải tạo thực lực đạt đến người của cường thể cảnh lần nữa tiếp nhận cải tạo, tất cả đều tăng lên tới có thể so với dịch cân võ giả. Có thể động thủ. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, thực lực Tô Gia tăng lên không sai biệt lắm gần gấp đôi, Tô Dương biết đến, hết thể chuẩn bị đã sẵn sàng, có thể bắt đầu động thủ. Bên ngoài Tô Gia viện quảng trường, Tô Gia tất cả tinh nhuệ đã tụ tập. Nam ở đoạn trước nhất chính là Phùng Cương, Diêu Chân, Diêu Đống, Diêu Cổ 4 người, ở 4 người về sau. Lại là 8 vị tiếp nhận cải tạo thực lực có thể so với người của dịch cân. Ở bọn họ về sau, là Tô Dương lấy thanh linh đàn trôi nuôi dưỡng võ giả. Thực lực mạnh đạt đến cường thể cảnh, thực lực yếu đi cũng đạt tới thuế bị cảnh. Diêu Chân ngươi mang theo một đội người lưu thủ Tô Gia, phòng ngừa có cá lọt lưới đánh út về phía Tô Gia. Tô Dương ánh mắt nhìn phía Diêu Chân phân phó nói. Vâng, gia chủ. Diêu Chân đáp. Những người khác theo ta đi. Tô Dương bước nhanh leo lên đứng tại trên quảng trường 5 chiếc xe ngựa cầm đầu một cỗ, những người khác cũng sắp bước leo lên xe ngựa. 5 chiếc xe ngựa lái ra khỏi Tô gia, hướng về phía chỗ hoàng gia nhanh chóng chạy tới. Một canh giờ sau, 5 chiếc xe ngựa đứng tại trước cửa hoàng gia, mọi người từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tô Dương ánh mắt nhìn phía hoàng gia đại môn, lúc này phụ trách thủ vệ đại môn hộ vệ hoàng gia đã nhận ra dị thường. Một người nhìn hoàng gia bên trong chạy muốn thông báo, những người khác lại là để phòng đám người Tô Dương. Chứ nha hoàn cùng người hầu, cùng hoàng gia người liên quan một không buông tha. Tô Dương lạnh giọng hạ lệnh. Giết. Theo Tô Dương hạ lệnh, người đứng phía sau Tô Dương, giống như là một đám mánh hổ nhào đi ra. Tập sát hướng về phía phụ trách thủ vệ đại môn hộ vệ hoàng gia, cùng đang chuẩn bị đi đến thông báo hộ vệ hoàng gia. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mấy hơi thở, phụ trách thủ vệ đại môn hộ vệ hoàng gia liền tất cả đều bị giết. Tất cả mọi người xông vào hoàng gia, đối với thấy được hộ vệ cùng người của hoàng gia triển khai sát lục. Tô Dương theo sau lưng bọn hắn, trên đất là một bộ lại một bộ hộ vệ hoàng gia thi thể, xung quanh kiến trúc tràn đầy phun tung tóe huyết dịch, máu tươi đem mặt đất nhuộm đỏ. Tô Dương sắc mặt lạnh như băng, không có chút nào mềm lòng ý tứ. Lần trước, hoàng gia cũng là đối với Tô gia làm như vậy. Nếu không phải hắn có một ít lá bài tẩy, chặn hoàng gia tập kích, Tô gia chắc chắn bị diệt. Hắn hiện tại cũng chỉ là làm hoàng gia từng làm qua chuyện mà thôi. Người nào dám giết bên trên hoàng gia ta? Động tĩnh đánh nhau đem hoàng gia cao tầng kinh động đến, hoàng càn cùng hoàng bàn mang theo mấy vị dịch cân võ giả chạy đến, kinh sợ nhìn qua người Tô gia đang giết hoàng gia. Nổi giận gầm lên một tiếng, nổi giận nhào về phía người của Tô gia. Tô gia bên này, đã sớm ở phòng bị những hoàng gia này cao tầng xuất hiện, rồi rít kích phát ra thân thể cải tạo sau toàn bộ lực lượng. Hai tay của Phùng Cương biến thành hai thanh lưới đao sắc bén. Diêu Đống, hai tay hai chân mọc ra lợi chảo, trên đầu mọc ra nhọn lỗ thai, hóa thành người sói hình thái. Diêu Cổ, quần áo trên người xé rách, hóa thành cả người cao siêu qua 3 mét người khổng lồ. Mà 8 người khác, dáng ngoài cũng phát sinh đủ loại biến hóa, thực lực tăng gấp bội. Ken. Phùng Cương chặn hoàng bàn, tay phải biến thành lưỡi đao cùng trên tay hoàng bàn quyền sáo va chạm, tia lửa tung tóe. Đồng. Hoàng bàn giống như chậu rửa mặt giống như nắm đấm khổng lồ cùng hoàng càn, tay đeo quyền sáo va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, đồng dạng là cản lại. Phốc phốc. Diêu Đống lách mình xuất hiện ở hoàng gia một vị bên cạnh dịch cân võ giả. Ở dịch cân võ giả này còn không kịp phản ứng phía trước, lợi chảo xẹt qua cổ họng vị dịch cân võ giả này, đem vị này dịch kinh võ giả giết chết. Hoàng Trạch. Thấy được vị này ý cảnh võ giả bị giết, trong hoàng gia, có người bi phẫn hét to. Một người trong đó, trước người xuất hiện một viên lôi cầu, hướng về Diêu Đống tập kích đi. Diêu Đống thân hình vừa né tránh đi lôi cầu đụng vào mới vừa bị giết thi thể dịch cân võ giả. Vị này thi thể dịch cân võ giả lập tức trở nên cháy đen. Một người trong đó tay phải cả bị hàn băng bao vây, diễn sinh ra được một thanh hàn băng lưới dao, hướng về Diêu Đống đánh tới. Ác ma chi nhãn. Thế thân sứ. Tô Dương đem ác ma chi nhãn cùng thế thân sứ triệu hoán mà ra, khiến cả hai gia nhập vào trong chiến đấu hiệp trợ Diêu Đống. Vừa rồi nghiêng về sức chiến đấu lập tức đảo ngược. Bịch. Một đạo cao tới hơn 3 mét thân thể hướng về sau bay ngược, đem một tòa phòng ốc đâm đến sụp đổ. Đạo này bay ngược thân ảnh đúng là Diêu Cổ. Đối với Diêu Cổ tiến hành cải tạo, sử dụng thi thể tà dị là thi thể một cái tà dị lực lượng cực mạnh, khiến Diêu Cổ lực lượng cũng không yếu hơn Hoàng Càn. Chẳng qua, Hoàng Càn mặc dù phương diện lực lượng cũng không chiếm ưu, nhưng ở tốc độ, linh hoạt cùng kinh nghiệm chiến đấu các phương diện, lại là mạnh hơn so với Diêu Cổ. Giao thủ vài chiêu về sau, Hoàng Càn nắm lấy cơ hội, một quyền đem Diêu Cổ đập bay. Diêu Cổ từ trong phòng sụp đổ bỏ dậy, liền chuẩn bị lần nữa nhào về phía Hoàng Càn. Bá. Tô Dương ngăn cản Diêu Cổ. Lấy thực lực hôm nay của Diêu Cổ đối phó Hoàng Càn, còn quá mức miễn cưỡng. Hắn giao cho ta, ngươi đi đối phó những người khác. Tô Dương phân phó, Diêu Cổ đáp một tiếng, đánh út về phía cao tầng khác của Hoàng gia. Tô Dương, ngươi muốn làm gì? Hoàng Càn cắn răng nghiến lợi nhìn qua Tô Dương. Hắn chưa từng thấy qua Tô Dương, nhưng Tô Dương chân dung lại nhìn qua rất nhiều lần. Dù sao Tô Dương thế nhưng là Hoàng gia đại địch, cho nên một cái liền nhận ra Tô Dương. Tiêu diệt hoàng gia. Tô Dương lạnh giọng nói. Hoàng gia ta mặc dù cho ngươi có ân oán, nhưng hẳn là cũng không cần như vậy đuổi tận giết tuyệt ta. Nhìn liếc chung quanh, phát hiện Tô gia bên này, ngoài Tô Dương, thế mà còn có 5 cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu, trong lòng Hoàng Càn cực độ ngưng trọng. Là hoàng gia ngươi tự tìm, tuần tự hướng về phía huyết sắt môn ban bố treo thưởng ám sát ta, thật sự cho rằng ta không biết. Tô Dương cười lạnh. Ngươi không phải là không có chết sao, ngược lại hoàng gia ta. Gia chủ bởi vì ngươi treo thưởng mà chết. Hoàng Càn nói. Không chết đó là bởi vì ta năng lực bảo vệ tính mạng mạnh, ban bố giáp cấp treo thưởng, khiến huyết sát môn xuất động sát thủ hoán huyết cảnh, hoàng gia ngươi thật là bỏ được dốc hết vô liếng.
Tô Dương giễu cợt,
ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha hoàng gia?
Hoàng Can cắn răng hỏi.
Không có khả năng, người của hoàng gia ta một cũng sẽ không buông tha.
Chương 214, hủy diệt hoàng gia.
Bá. Hoàng Can mau lẹ xuất hiện ở bên cạnh Tô Dương, tay phải mang theo quyền sáo một quyền đập về phía Tô Dương. Tiếng quyền gào thét đã dẫn phát kình phong mãnh liệt, giống như kèm theo kinh lôi. Tuy nhiên đã tuổi già sức yếu, nhưng vẫn có từ lâu lấy ở xa giống như trên võ giả đoán cốt cảnh sức chiến đấu.
Keng.
Tô Dương đập nổi lên bàn tay trái, vững vàng đỡ được một quyền kinh người này. Cùng lúc đó, tay phải bình thân, quyền sáo bên cạnh lưỡi dao lóe ra hàn quang, từ trên xuống dưới, nhanh chóng nghiêng qua gọn hướng về phía Hoàng Cản. Biết đến trong tay Tô Dương đôi bao tay này là văn minh, cực độ sắc bén. Hoàng Cản không dám chống đỡ được, nhanh chóng bước ra trở lui, tránh đi bàn tay của Tô Dương. Tô Dương bước nhanh đuổi kịp, một cái tay khác đột nhiên phát lực, đánh ra hướng về phía Hoàng Cản.
Keng.
Hoàng Cản vội vàng phong ngăn cản, đỡ được một chưởng này. Ngay vào lúc này, chân của Tô Dương đột nhiên trước đá hướng về phía Hoàng Cản.
Bịch.
Không còn kịp ngăn cản, Hoàng Cản bị Tô Dương một cước đá trúng liên tiếp lui về phía sau, y phục trên người bị đá ra một cái hố. Chẳng qua, đã trúng Tô Dương một cước này, trên người Hoàng Cản chịu thương thế lại cũng không tính toán nghiêm trọng, chỉ có một hơi mang theo máu ứ động dấu chân. Lấy Tô Dương bây giờ lực lượng, cho dù đối thủ là Hoàng Cản mạnh mẽ như vậy võ giả đoán cốt cảnh, cũng không nên con tạo thành một chút như vậy thương thế mới đúng. Phải là phòng ngự loại võ đạo công pháp. Tô Dương lập tức có phán đoán, Hoàng Càn tu tập môn võ đạo công pháp thứ hai, phải là một môn phòng ngự loại hình võ đạo công pháp. Cũng chỉ có như vậy, Hoàng Càn mới có thể có nhục thân cường hãn.
Vèo.
Tô Dương đổi hướng về phía liên tiếp lui về phía sau Hoàng Càn, cũng không vì Hoàng Càn nhục thân cường hãn mà có chút kiêng kỵ. Đối mặt tu tập phòng ngự loại hình võ đạo công pháp võ giả đoán cốt cảnh, nếu là bình thường võ giả đoán cốt cảnh đích thật là sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhưng hắn không ở chỗ này lệ. Hai tay hắn chỗ đeo văn binh, cũng là loại này tu tập phòng ngự loại hình võ đạo công pháp võ giả đoán cốt cảnh khắc tinh. Văn binh sắc bén, ngay cả nghìn rèn tinh thiết vũ khí đều có thể cắt đứt, huống chi là huyết nhục chi khu.
Bá.
Hai tay Tô Dương tất cả đều hóa thành sống tay hình, một tả một hữu tập kích hướng Hoàng Càn.
Xoẹt xẹt.
Biết đến ngăn cản không nổi, Hoàng Càn vội vàng tránh né, nhưng bây giờ Tô Dương công kích, cũng không phải hắn đủ khả năng tùy tiện tránh né. Như cũ không khỏi bị tay trái của Tô Dương quẹt vào. Quần áo trên người bị hoạch xuất ra một đường vết rách, trên người cũng xuất hiện một vết thương rất dài, máu tươi từ miệng vết thương ngâm ra.
Tô Dương.
Hoàng Càn sắc mặt tâm trầm, đột nhiên đạp lên mặt đất, đem mặt đất giẫm ra một cái hố. Mượn giẫm đạp mặt đất tác dụng lực, Hoàng Càn bạo phát ra tốc độ nhanh nhất. Nhanh chóng nhào về phía Tô Dương, nhưng lại ở sắp đến gần Tô Dương, đột nhiên uốn éo, xuất hiện ở bên cạnh Tô Dương, từ bên cạnh một quyền đập về phía Tô Dương huyệt thái dương.
Keng.
Tô Dương xoay người nhìn phía Hoàng Càn xuất hiện phương hướng, bàn tay bình thân đỡ được quả đấm đánh tới. Hoàng Càn mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng còn không cách nào nhanh đến khiến hắn phản ứng không kịp. Tiếp lấy, chân phải của hắn quét ngang, bổ về phía bên hông Hoàng Càn. Hoàng Càn mặc dù muốn trốn tránh, nhưng lại không có tới kịp tránh né, bị Tô Dương một cước đá trúng bên hông, thân thể một cái lảo đảo. Tô Dương lấn người đến gần thân thể lảo đảo Hoàng Càn, bàn tay gọn hướng về phía cổ Hoàng Càn. Thân thể Hoàng Càn hướng về sau nghiêng, tránh khỏi bị Tô Dương lao hầu. Nhưng bàn tay của Tô Dương lập tức sửa lại vót ngang là trẻ dọc, bổ về phía thân thể Hoàng Càn.
Phốc phốc.
Kèm theo máu tươi đổ tung tóe, trên người Hoàng Càn lại thêm một vết thương. Sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, biết đến như vậy thua không nghi ngờ, Hoàng Càn trợ thủ đắc lực cùng nhau cầm ra, phân biệt trộm tới Tô Dương trợ thủ đắc lực.
Kéo kẹt.
Tô Dương trợ thủ đắc lực mặc dù mượn văn binh sắc bén, phá vỡ hai tay Hoàng Càn chỗ đeo quyền sáo, quẹt làm bị thương hai tay của Hoàng Càn. Nhưng hai tay của Hoàng Càn cũng lấy bị thương làm đại giá, bắt lấy Tô Dương trợ thủ đắc lực. Bắt lấy Tô Dương trợ thủ đắc lực, đem Tô Dương trợ thủ đắc lực hướng về phía hai bên điểm, Hoàng Càn lấy có cường hãn phòng ngự thân thể, va chạm hướng về phía thân thể Tô Dương. Lấy Hoàng Càn tu tập qua phòng ngự loại hình võ đạo công pháp thân thể cường hãn. Nếu cùng Tô Dương đụng nhau, bị thương chắc chắn là Tô Dương.
Đụng.
Liên ở thân thể Hoàng Càn sắp đụng phải trên người Tô Dương chân trái giơ lên, đứng vững đánh tới Hoàng Càn. Chân trái phát lực, đem Hoàng Càn hướng về sau đẩy, nhờ vào đó đem hai tay tránh thoát.
Phốc phốc.
Kèm theo máu tươi đổ tung tóe, hai tay của Tô Dương từ trong tay Hoàng Càn tránh thoát. Quyền sáo lưỡi dao sắc bén, ở hai tay Hoàng Càn trên bàn tay, lưu lại một đạo vết thương sâu hoắm. Hoàng Càn liên tiếp lui về phía sau, hai tay bàn tay không ngừng mà chạy xuống máu tươi.
Hoàng gia xong.
Lui về sau bên trong, Hoàng Càn ánh mắt quét qua xung quanh. Dựa vào dị vật có đoán cốt cảnh sức chiến đấu hai người, một người bị thực lực rõ ràng mạnh hơn giống như đoán cốt cảnh thế thân sứ áp chế, một người bị Tô gia một vị có đoán cốt cảnh sức chiến đấu người liên thủ với ác ma chi nhãn áp chế. Ma hoàng bàn, lại là bị Tô gia hai vị có đoán cốt cảnh sức chiến đấu người vây công, đồng dạng là tình cảnh đáng lo. Hắn hiểu được, hoàng gia đã xong, nếu tiếp tục nữa, cả hoàng gia đem diệt tộc. Tất cả mọi người phân tán chạy trốn. Hắn la lớn, gọi hàng đồng thời, chính hắn cũng hướng về một cái phương hướng phá vòng vây đi. Đừng cho bọn họ chạy trốn. Tô Dương dặn dò một tiếng, hướng về phá vòng vây đi hoàng càn đuổi theo. Phạm Thiên Thối thúc đẩy đến cực hạn, nhanh chi ý cảnh gia trì, hắn bắn nhanh ra như điện, tốc độ còn muốn ở trên hoàng càn. Một vị võ giả đoán cốt cảnh, nếu một lòng muốn chạy trốn, cho dù là lượng ba vị võ giả đoán cốt cảnh liên thủ, cũng rất khó có thể ngăn cản được rơi xuống. Nhưng điều kiện tiên quyết là, song phương tốc độ tương đương, không có quá lớn chênh lệch. Người trốn không thoát. Ngoài hoàng gia, Tô Dương ngăn cản hoàng càn, song trưởng cùng nhau gọi hướng về phía hoàng càn. Phốc phốc. Hoàng càn vội vàng tranh né, nhưng vẫn cũ không khỏi bị Tô Dương một tay nắm quẹt vào, trên người lại thêm một vết thương. Phốc phốc. Không dám cùng Tô Dương dây dưa, hoàng càn lần nữa tuyển một cái phương hướng phá vòng đây, nhưng vừa đã chạy ra không có bao xa, lần nữa bị Tô Dương ngăn cản. Lần này, Tô Dương bàn tay gọt qua tay trái của hoàng càn. Tay trái của Hoàng Càn từ cổ tay vị trí bị cắt đứt, một nửa cánh tay rơi xuống, máu tươi từ chỗ cụt tay phun tung tóe. A! Hoàng Càn hét thảm, Tô Dương nhào về phía hét thảm Hoàng Càn, một chưởng vỗ ở trên người Hoàng Càn. Hoàng Càn bay ngược, đụng thủng vách tường, lần nữa ngã lại hoàng gia. Đẩy ra đè ở trên người đá vụn, Hoàng Càn chật vật từ dưới đất bò dậy, lập tức thấy được một cánh tay ở trước mắt hắn nhanh chóng phóng đại. Phốc phốc! Cánh tay gọt qua cổ của hắn, đầu của hắn bay lên. Mới từ trên đất bò dậy thân thể hắn, lần nữa ngã sắp xuống. Cầm lên đầu của Hoàng Càn, nhấc lên thi thể Hoàng Càn, Tô Dương chạy về phía trước giao chiến địa phương. Người Hoàng gia đã chạy trốn tứ tán, mà người của Tô gia lại là truy kích hướng về phía người Hoàng gia. Địa phương này lưu lại không ít thi thể, phần lớn là người Hoàng gia thi thể, cũng có một số nhỏ người Tô gia thi thể. Các loại trong chốc lát, lần lượt có người của Tô gia trở về mà quay về. Có trong tay người dẫn theo thi thể. Có người lại là tay không mà quay về. Thống kê một chút, xác nhận một chút chạy trốn bao nhiêu người. Tô Dương phân phó, mọi người lập tức đối với truy sát tình hình tiến hành tập hợp. Một lát sau, Phùng Cương báo cáo. Gia chủ, hai cái võ giả đoán cốt cảnh, cộng thêm hai cái dựa vào dị vật có thực lực đoán cốt cảnh võ giả, tất cả đều đã chết, chạy trốn người có 3 vị dịch cân võ giả, 7 vị võ giả cường thể cảnh cùng hơn 10 vị võ giả thuế bị cảnh. Đối với có người đào thoát, Tô Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trừ phi có gấp mấy lần thực lực sai biệt, nếu không rất khó bảo đảm không có người có thể đào thoát. Cũng may, bốn cái đoán cốt cảnh sức chiến đấu đều đã chết, cái khác đào thoát người thực lực mạnh nhất liền dịch cân võ giả, đối với bây giờ Tô gia không tạo thành uy hiếp. Một phần người đem thi thể đốt đi, một phần người tìm tòi thứ đáng tiền. Tất cả mọi người bận rộn, bắt đầu ở trong hoàng gia tìm kiếm. Làm đám người Tô Dương rời khỏi hoàng gia thời điểm, năm chiếc xe ngựa đã tràn đầy, tất cả mọi người đành phải đi bộ quay trở về. Trong xe chứa lấy có đồ cổ, có một ít giá trị cực cao hàng mỹ nghệ. Trừ cái đó ra, trong tay Tô Dương còn nhiều thêm 500 vạn lượng bạch ngân ngân phiếu. Tô Dương dự đoán cái này 500 vạn lượng bạch ngân, hẳn là hoàng gia dùng để đối với hắn ban bố treo thưởng, lại bị huyết sắt môn lui về tiền. Một canh giờ sau, mọi người về tới Tô gia. Chỉ thấy trước cửa Tô gia, hơn 10 cổ thi thể nằm xuống đất, bị đắp lên ở nơi đó. Ở bên cạnh thi thể, Diêu Chân mang theo một chút người lưu thủ, đang xử lý những thi thể này. Chương 215, diệt tuyệt kế hoạch. Tô gia phòng họp, Tô Dương, Diêu Chân, Diêu Đống, Diêu Cổ bốn người đang triệu khai thương thảo hội nghị. Tuy nhiên đã tiêu diệt hoàng gia, nhưng hoàng gia còn có không ít lưu lại người, nhất định phải nhanh đem những người này tìm ra giết chết. Tô Dương mở miệng nói ra. Trừ từ hoàng gia những người chạy trốn kia bên ngoài, ở hoàng gia thời điểm bị tập kích, hoàng gia còn có không ít người ở trong thành các nơi cửa hàng lại hoặc là ngoài thành yếu điểm, không có ở hoàng gia. Cho nên bọn họ mặc dù tiêu diệt hoàng gia, nhưng vẫn có từ lâu lấy không ít người hoàng gia còn sống. Hoàng gia chí ít còn có mấy chục người lưu lại, nhưng lấy Tô gia năng lực tìm tòi, chỉ sợ rất khó có thể đem tất cả mọi người tìm ra giết chết. Diêu Cổ cau mày nói, Tô gia cắm rễ Nam Dương Thành chưa được bao lâu, đối với Nam Dương Thành quen thuộc trình độ có hạn, một khi hoàng gia những này người còn sót lại chuyên tâm muốn trốn tránh đi lên, lấy Tô gia năng lực tìm tòi chỉ sợ rất khó có thể đem bọn họ tìm ra. Gia chủ, ta có một phương pháp, nếu sử dụng phương pháp này mà nói, chẳng những có thể đem tất cả người của hoàng gia tìm ra giết chết, thậm chí không cần chính chúng ta tự mình động thủ. Phùng Cương nói. Phương pháp gì? Tô Dương tò mò hỏi. Lấy người của Tô gia cũng không thể lực tiếp thủ Hoàng gia toàn bộ sản nghiệp, không bằng thả ra tin tức nói Tô gia từ bỏ bộ phận này không cách nào tiếp thu sản nghiệp, lấy những này sản nghiệp làm mồi nhử dẫn thế lực khác vào cuộc. Nhưng phàm là muốn tranh đoạt bộ phận sản nghiệp này thế lực, tất phải đều sẽ lo lắng Hoàng gia trả thù, tất phải sẽ không để lại dư lực truy sát Hoàng gia người còn sót lại. Phùng Cương nói, lấy Hoàng gia sản nghiệp làm mồi, dẫn thế lực khác đối với Hoàng gia người còn sót lại hạ thủ. Như thế một biện pháp tốt. Tô Dương suy tư. Từ trong Hoàng gia, tìm đòi đến ước chừng 500 vạn lượng, là Hoàng gia mua bán không ít sản nghiệp sau gọp đủ, gần như là Hoàng gia một nửa trở lên tài phú. Luận lợi nhuận, Tô gia thu được đã đầy đủ nhiều, lấy một phần sản nghiệp làm mồi tiêu diệt Hoàng gia người còn sót lại, hoàn toàn đăng giá. Hắn có quyết định. Cứ làm như thế, đem tin tức tung ra ngoài, đã nói Tô gia vô tình tranh đoạt Hoàng gia bộ phận sản nghiệp này, muốn thế lực đều có thể chiếm cứ. Hoàng gia bị Tô gia tiêu diệt, Tô gia từ bỏ Hoàng gia bộ phận sản nghiệp tin tức ở Nam Dương Thành nhanh chóng truyền bá ra. Có thế lực kinh ngạc ở thực lực Tô gia. Có thể đem Hoàng gia hủy diệt, hơn nữa còn có thể làm cho Hoàng gia võ giả đoán cốt cảnh một đều không thể đào thoát. Thực lực Tô gia tất nhiên là ở xa trên Hoàng gia, cũng đã đủ để xếp tới thế lực tầm trung bên trong tương đối gần phía trước vị trí. Có thế lực rất là đã thoải mái. Bọn họ đều là cùng Hoàng gia kết thù kết toán thế lực, bây giờ Hoàng gia bị diệt, bọn họ tự nhiên là rất cao hứng. Có thế lực ánh mắt sốt ruột. Sau khi Hoàng gia hủy diệt lưu lại sản nghiệp, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Bây giờ Tô gia từ bỏ Hoàng gia rất nhiều sản nghiệp, chẳng phải là nói chỉ cần chiếm cứ đến cũng là mình. Đương nhiên, trong này cũng có chút phiền toái nhỏ, đó chính là Hoàng gia còn lưu lại có một ít người. Trong bọn hắn cũng không thiếu người thông minh, biết đến Tô gia từ bỏ Hoàng gia sản nghiệp mục đích. Chẳng qua bọn họ cũng không thèm để ý bị lợi dụng, Tô gia không có năng lực tìm ra những người Hoàng gia này, bọn họ có. Như vậy bị lợi dụng nhiều tới mấy lần trước cũng không sao. Tô Dương, Tô gia. Trong Doãn gia, Doãn Hàng bởi vì phẫn nộ mà quả đấm nắm chắc. Trong gia tộc thất thế, bây giờ làm cậy vào Hoàng gia cũng bị Tô gia hủy diệt, trong lòng hắn đối với Tô Dương cùng Tô gia sinh ra cực hạn hận ý. Nhưng hắn hôm nay, cái gì đều không làm được đến. Doãn gia sẽ không vì Hoàng gia ra mặt, bởi vì Hoàng gia chẳng qua là Doãn gia đông đảo thông gia gia tộc một trong, cũng không chịu Doãn gia coi trọng.